Chương 1192, thần giới lao pháo cắt lao. Chương 1192, thần giới lao pháo cắt lao. Đối với Diệp Vũ ý nghĩ, Hồng Chân Thành cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, Diệp Vũ hoàn toàn chính là loại kia cường đại đến cực hạn tồn tại, tối thiểu nhất cũng là cổ thần đỉnh phong cấp bậc. Dạng này thượng thần, vốn hẳn nên ngao du tại thiên giới, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Làm sao đột nhiên nhớ tới muốn gia nhập đến Vô Lượng Điện thần minh đây? Mặc dù trước mắt thần minh bên trong cũng có cổ thần cảnh cường giả, nhưng Hồng Chân Thành thì cảm giác hoàn toàn không giống. Phản phất trong nội tâm có cái thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Diệp Vũ không nên coi trọng bọn hắn loại này nhị lưu thần minh, coi như muốn tìm, cũng hẳn là tìm cực nguyện các dạng này đại thần minh mới đúng. Mà lại, còn nói cái gì muốn bắt đầu từ số 0? Mới thần cảnh tu vi gia nhập trong đó. Loại này thao tác, để Hồng Chân Thành thật phi thường không hiểu. Nhưng ở Diệp Vũ liên tục kiên trì phía dưới, hắn vẫn là thỏa hiệp. Vô Lượng Điện là cái phi thường thoải mái thần minh, cho nên gia nhập thần minh phương thức cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần có người đề cử là đủ. Với bạn, Hồng Chân Thành liền có thể đương cái này giới thiệu người. Chuyện kế tiếp phi thường thuận lợi. Diệp Vũ lấy được Vô Lượng Điện thần minh thân phận, cùng một bản sổ tay cùng một khối thông tin thạch. Bên trong tờ thứ nhất chính là thần minh hạch tâm, không phục liền làm. Đằng sau thì là rất nhiều ngôn ngữ chuyển vận phương thức, cùng tại thần minh bên trong để cho người hỗ trợ chuẩn tắc. Phát thông tin thạch chính là thần minh chuyên môn giao người trợ quyền sử dụng. Trợ quyền người, một người 20 mai thần thạch, đây là quy củ. Đừng bảo là quan hệ tốt cũng không muốn rồi. Lấy tiền làm việc là vĩnh hằng quy tắc, cũng là một phần ước định. Khi thấy những nội dung này thời điểm, Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới, một cái thần minh chỉnh quy củ thật đúng là không ít đâu. Đương nhiên, Diệp Vũ gia nhập Vô Lượng Điện cũng không phải vì khoái ý ân cửu mà đến. Hắn từ đầu đến cuối liền một cái mục đích, liếc mắt các lão. Lão gia hỏa này tuyệt đối là thần giới lao pháo tồn tại. Tại tiêu trừ vô thường tỏa hồn trung tiểu quỷ thời điểm, chính hắn cũng đã nói, những này tiểu quỷ ẩn tàng vô cùng tốt, dù cho là cổ thần cảnh cường giả không cẩn thận kiểm tra đều không thể phát hiện. Mà lão gia hỏa này vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn mình một chút, liền có thể phát hiện manh khỏe. Cái này đủ để chứng minh, tu vi của hắn rất cao, rất cao. Diệp Vũ tu vi nhìn không thấu, nhưng thật ra là chủ nghĩa hình thức. Người ta tu vi nhìn không thấu, đó là thật mánh. Bởi vậy, Diệp Vũ liền nghĩ tạm thời tại Vô Lượng Điện nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thứ nhất là tránh võ loạn danh tiếng. Thứ hai đâu, thì là nhìn xem có thể hay không từ cắt lao trong tay làm ra chút vật gì. Không nói không phải chụp ra chút gì bảo mệnh thần khí, nhưng tối thiểu nhất cũng được giải một chút thần khí chi thức a. Chớ cùng lần trước, bị người khác chơi đều rồi còn cái gì cũng không biết đâu. Bởi vậy, Diệp Vũ luôn luôn thường thường liền đi tìm cắt lao nói chuyện phiếm, còn tốn hao trọng kim mua không ít trà ngon Diệp, cùng một chỗ pha trà uống. Bởi như vậy hai đi, quan hệ của hai người cũng biến thành càng phát ra quen thuộc. Chỉ là có một chút, cắt lao nói chuyện với mình thời điểm tổng không nhìn thẳng nhìn mình, luôn cảm thấy phi thường mạo muội. Diệp Vũ kỳ thật đặc biệt muốn theo cắt lao cầu thông một chút. Đều thanh thần, liếc mắt loại này vấn đề nhỏ, chẳng lẽ liền không thể tiện tay bãi bình một chút không? Tổng dạng này, ngươi cảm thấy dễ chịu sao? Đương nhiên, vấn đề này có thể nói là phi thường chí mạng, cho nên Diệp Vũ suy tư liên tục cũng không hỏi ra. Cắt lao nhìn xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, lúc này ném cho hắn một quyển sách. Tiểu tử, đến ta sâu này cửa thời gian dài như vậy, không phải là vì cái đồ chơi này sao? Làm gì như thế ấp a đúng? Diệp Vũ giơ tay lên bên trong sách xem xét, chỉ thấy phía trên viết 6 chữ to: Thần giới thần khí bách khoa toàn thư. Tên rất hay, đây chính là trong truyền thuyết đại đạo đơn giản nhất sao? Thật sự là một điểm loẹt loẹt đều không mang theo a. Trang địa còn có một hàng chữ nhỏ: Hết hạn đến thần lịch 9 kỷ 83 triệu năm tháng 7. Đây là ý gì? Cắt lão nhàn nhạt nói ra, thần giới bên trong, cái nào không phải kỳ tài ngút trời? Nắm giữ con đường luyện khí, càng là có khối người. Thần khí vĩnh viễn đang không ngừng đổi mới bên trong. Quyển sách này nói là bách khoa toàn thư, kỳ thật đã có hơn 800 năm không có đổi mới qua. Bất quá dù vậy, ngươi chỉ cần đem quyển sách này xem hết, trong thần giới hơn 9 thành thần khí, ngươi cũng liền trên cơ bản đều giải, cơ bản không cần lo lắng lại bị ai lặng yên không tiếng động ám toán. Ai, đừng nói ngươi trong khoảng thời gian này mỗi ngày ỉ lại ta chỗ này không phải là vì thứ này. Nghe vậy, Diệp Vũ chỉ cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cắt lão vậy mà như thế thông thấu. Minh điểm tiểu tâm tư kia lại bị toàn bộ đoán được. Không đợi Diệp Vũ mở miệng nói chuyện, cắt lão liền lại lần nữa đưa tay nói ra, "Tốt, cảm tạ miễn đi. Lão đầu ta cũng chính là cảm thấy cùng ngươi hợp tính, cho nên mới sẽ thông khoái như vậy đem sách cho ngươi. Muốn đổi thành là Hồng Chân Thành tên ngu ngốc kia, ta cao thấp lại sâu hắn 1-2 năm khẩu vị. Hiện tại đồ vật nắm bắt tới tay, về sau có rảnh cũng có thể tìm ta uống trà, đừng đồ vật vừa đến tay liền không tới. Coi như ta đổ cái náo nhiệt." Diệp Vũ chắp tay nói ra, "Lão gia tự yên tâm, về sau uống trà sự tình sẽ còn mỗi ngày có. Trước đó ngươi đã nói với ta, thần cùng người, tham lam đều là không có tận cùng. Ta cảm thấy câu nói này rất đúng. Vốn chỉ muốn cầm cái sách, nhưng bây giờ sách tới tay, tiểu tử liền nên ngẫm lại, về sau làm sao từ trong tay ngươi móc đi 1-2 kiện thần khí." Cắt lão đột nhiên ngồi ngay ngắn, chỉ vào Diệp Vũ cười to nói, "Đi, tiểu tử ngươi đủ rộng thoáng, trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Là thật không sợ ta cảm thấy ngươi lòng tham không đấy a?" Diệp Vũ khép cười một tiếng, không đợi mở miệng nói chuyện. Vô Lượng Điện phát thông tin thạch đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, một cái thanh âm xa lạ vang lên. "Ta, Nam Cung nói thêm hướng trước mắt còn tại thần minh tất cả thần tộc cầu viện trợ quyền, tất cả thu được tin tức người, nơi cửa tập hợp. Cấp tốc, còn xin không cần thiết kéo dài." Diệp Vũ nhìn xem trong tay thông tin thạch, chỉ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Đây chính là giao người trợ quyền phương thức sao? Thật đúng là có ý tứ. Cắt lao trầm giọng nói ra, Nam Cung nói thêm tiểu tử này, tám thành lại là chọc cái khác thần minh, không phải lấy tính tình của hắn, tuyệt đối không có khả năng phát ra mở miệng trợ quyền. Tiểu tử, ngươi muốn đi qua nhìn xem sao? Đối ngươi cái này tu vi tới nói, có lẽ rất nguy hiểm. Đi, đương nhiên muốn đi. Vô Lượng Điện tổ vấn, không phục liền làm. Diệp Vũ tràn đầy phấn khởi, tiếng nói mà chưa rơi liền hóa thành một đạo lưu quang mau chóng đuổi theo. Thời gian là không thể bị lãng phí. Dù là trong ngộng thời gian cũng là như thế. Trước mắt, kỹ năng chủ động một hơi kim thân đã làm lệnh hoàn thành, Diệp Vũ tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội tốt, chuẩn bị bắt đầu thu hoạch thần phục giá trị. Chương 1193, ta thật là một cái đại thông minh chương 1193, ta thật là một cái đại thông minh Vô Lượng Điện nơi cửa, bất quá trong chốc lát, liền đã có hơn 30 tên thần tộc hội tụ ở đây. Ở chỗ này, Diệp Vũ gặp được ra ngoài nhiều ngày Hồng Chân Thành. Cái sau vừa mới gặp mặt, không nói hai lời liền chuyển tới hai cây cùng loại chuối tiêu đồ vật. Thượng thần, đây chính là đồ chơi hay, nam nhân ăn đều nói xong, vật đại bổ a đây chính là ta lần này ra ngoài thu hoạch lớn nhất. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. Giản thật, hắn liền đặc biệt không thích loại này động một chút lại được xưng vật đại bổ đồ vật. Có cần phải như thế sao? Thật sự là dung tục. Nếu như không phải hiện tại miệng bên trong vừa vặn không có bị, là tuyệt đối không có khả năng ăn hai cây chuối tiêu. Nô, phương bị coi như không tệ, ngọt ngào. Diệp Vũ hướng Hồng Chân Thành nói lời cảm tạ, cũng chủ động mở miệng hỏi thăm hắn, có biết hay không lần này trợ quyền trợ giúp là chuyện gì xảy ra. Nhắc lên vấn đề này, Hồng Chân Thành lập tức liền tới sức lực. Lúc này hai mắt sáng lên liền bắt đầu giải thích. Nói lên trợ quyền trợ giúp, liền không thể không đề cập Vô Lượng Điện nhân vật trọng yếu, Nam Cung Ngôn Thiêm. Người này là thần minh bên trong ngũ trưởng lão, nhưng gây chuyện năng lực lại là xếp hạng thứ nhất tồn tại. Từng sáng tạo ra, ba ngày trêu chọc bảy thần minh hành động vĩ đại. Mỗi ngày không phải tại chiến đấu, chính là tại giao người trợ giúp trợ quyền trên đường. Người cũng như tên, nói thêm, trong lời nói thêm mắm thêm muối, thỏa thỏa kéo cừu hận một tay hào thủ. Nhưng bốn chữ danh tự trung quy không dễ nhớ, cho nên thần giới Bắc Bộ có người đặc biệt vì hắn lấy cái ngoại hiệu, tên là Thái Họa. Nam Cung Ngôn Thiêm ở đâu, nơi đó liền sẽ phát sinh tai họa. Đối với cái này, không có bất kỳ người nào phản đối. Liền ngay cả bản thân hắn đều vui vẻ tiếp nhận. Ngoại hiệu nha, không quan trọng, nhưng ngươi đã dám cho ta lấy ngoại hiệu, vậy liền chứng minh ngươi cùng ngươi thần minh nhất định rất biết đánh nhau lạc, tới, thử nhìn một chút. Nương tựa theo kéo cừu hận nhất tuyệt thủ đoạn, Nam Cung Nôn Tiêm là cho đến trước mắt, giao người trợ giúp số lần nhiều nhất người. Phía trước hơn một tháng chưa thấy qua hắn lộ diện, không ít người cũng hoài nghi hắn là tìm địa phương bế quan tu hành. Nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ cũng không phải là như thế, quen thuộc Nam Cung Nôn Tiêm trở về. Nghe nói lần này hắn tới một lần hung ác, trực tiếp đem loạn táng thần minh ba vị trưởng lão châu châu cho sập. Người ta hiện tại muốn cùng Nam Cung Nôn Tiêm không chết không thôi, xuất động mười mấy tên thần tộc. Bởi vậy, vị này thai họa trưởng lão mới bắt đầu giao người trợ giúp trợ quyền. Nghe xong Hồng Chân Thành giảng thuật về sau, Diệp Vũ lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Sập ba vị trưởng lão châu châu, ngươi là có bao nhiêu cùng bọn hắn không qua được a? Không đợi Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, một thân ảnh như lưu quang mà tới, là một vị tinh thần phấn chấn tuổi trẻ nam nhân, người mặc bạch bảo cầm trong tay trường đường, ngoại hình có chút tuấn lãng. Người này chính là Nam Cung Ngôn Thiêm. Hắn đưa tay bung lên, ở đây mỗi người trong ngực đều thêm ra 20 khối thần thạch. Chư vị đồng môn, loạn táng thần minh cậu tử nhóm sắp đến, vẫn quy củ cũ, ai đánh xuống chiến lợi phẩm chính là của người đó, đều bằng bản sự. Cơ hội dù sao cho đến các ngươi, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn tự thân. Nói xong, Nam Cung Ngôn Thiêm liền hóa cầu vồng mà đi. Trung quanh thần tộc nhóm cũng đều theo sát phía sau. Bất quá phi hành trong chốc lát, liền tại khoảng cách Vô Lượng Điện bên ngoài 8000 dặm bên ngoài ngàn trượng bích, đối diện đụng phải một đám thần tộc. Từ trên người bọn họ chế thức thần bảo không khó coi ra, những này chính là loạn táng người của thần minh. Quanh thân ngưng tụ một cỗ nồng đậm tử khí. Trừ cái đó ra, cầm đầu ba người phi thường có nhận ra độ. Hai chân phân cực mở, gần như ngang đứng trung bình tấn. Thần sắc vô cùng thống khổ, trên trán tràn đầy mồ hôi, phi thường phù hợp châu châu sơ bộ biến mất đặc thủ. Bởi vậy có thể thấy được, ba vị này thống khổ người, chính là loạn táng thần minh ba vị trưởng lão. Từ bọn hắn quanh thân thực lực ba động đến xem, hai cái kim thần cảnh trung kỳ, một cái kim thần cảnh hậu kỳ. Cái này rất có ý tứ. Nam Cung Nôn Thiêm bất quá là kim thần cảnh trung kỳ, đến cùng là thế nào đem bọn hắn ba người châu châu cho phát nổ. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Loạn táng thần minh ba vị trưởng lão khi nhìn rõ Sở Nam Cung nói thêm về sau, lúc này vung tay lên, tuyên bố muốn bắt sống hắn. Tương phản Vô Lượng Điện thần tộc thì lộ ra tương đối chuyên nghiệp. Ai cũng không nói gì, đi lên chính là khò khò mấy làm. Trong mắt tất cả đều là đối với chiến đấu khát vọng. Vô Lượng Điện những ngày thần tộc, đại bộ phận đều là cùng Nam Cung Nôn Thiêm hợp tác mấy chục lần chiến hữu cũ. Tự nhiên phi thường rõ ràng, cái gì gọi là hiệu suất cao trợ giúp trợ quyền. Đối mặt cảnh giới bằng nhau, liền trực tiếp đi lên nói thẳng, đối mặt cao cảnh thì bắt đầu 3 năm kết bạn hợp tác, dựa vào thần khí chi lực bắt đầu vòng quanh đánh. Không cần chỉ huy, thuần dựa vào bản năng. Tại loại này cường độ cao tiến công phía dưới, thần táng thần minh thần tộc bị đánh liên tục bại lui. Nhưng theo ba vị trưởng lão gia nhập, chiến cuộc thiên bình bắt đầu dần dần hướng tới cân bằng. Chiến trường cũng là càng đánh càng lớn. Diệp Vũ thừa dịp dung chuyển thời khắc, trực tiếp bắt đầu ẩn nấp thân hình, chuẩn bị tùy thời mà động. Là, không sai, hắn lần này sở dĩ muốn tới tham gia náo nhiệt, đúng là vì thu hoạch thần phục giá trị mà đến. Nhưng ý nghĩ về ý nghĩ, muốn thực tế thao tác vẫn tương đối khó khăn. Dù sao hắn hiện tại chân chính tu vi vẹn vẹn chỉ có mới thần cảnh trung kỳ. Sở dĩ là trung kỳ, hay là bởi vì lần trước thu hoạch được Hồng Chân Thành thần phục giá trị mới có cảnh giới. Tu vi như vậy đặt ở loại này thần minh chi chiến bên trong, thỏa thỏa thuần túy phá hôi. Cho nên, Diệp Vũ nhất định phải tìm thời cơ thích hợp ra mới được. Nô, thật lực là lớn thuận gió cái chủng loại kia. Loạn táng thần minh thần tộc một khi lạc bại, Diệp Vũ đứng ra lặng yên mở ra đặc hiệu, để mấy cái chạy chối chết thần tộc càng thêm sợ hãi. Đây chính là tốt nhất kịch bản. Đương nhiên, sự tình có thể hay không hướng cái phương hướng này đi, vậy liền không nhất định. Phong hiểm cùng ích lợi cùng ở tại, đúng là lời lẽ chí lý. Nhưng Diệp Vũ cũng không muốn quá cao phong hiểm. Bởi vậy trước mắt hắn ngay tại quan sát lấy tình hình chiến đấu. Nếu là phát hiện đại nghịch gió, nói không chừng sẽ còn tại chỗ đi đường đâu. Dù sao, nam nhân tại mất đi tiểu huynh đệ về sau, dưới tình huống bình thường đều sẽ trở nên bạo ngược vô cùng. Diệp Vũ cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Hả? Vì cái gì cảm giác có cố khí tức quen thuộc đâu? Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Chân Thành chính lặng yên cùng sau lưng mình. Cái này lập tức để hắn rất là ngoài ý muốn. Lập tức vội vàng dò hỏi, ngươi đang làm gì đâu? Đương nhiên là đi theo thượng thần đằng sau trên sự bảo vệ thần a. Hồng Chân Thành nói, còn nháy nháy mắt, phản phất hắn chính là toàn thế giới thông minh nhất tử. Không sai, hắn đối với mình định nghĩa xác thực như thế. Loạn táng thần minh lần này tới thần tộc thực lực đều rất không tệ, xa so với trước đó nhìn thấy đám kia cao hơn ra 2 cấp độ còn không chỉ. Lại thêm còn có 3 vị trưởng lão tọa chấn. Thực lực không phải tầm thường. Lần chiến đấu này tất nhiên tràn ngập biến số, cho nên theo sau lưng Diệp Vũ mới là an toàn nhất lựa chọn. Không thể không nói, ta thật đúng là cái đại thông minh. Chương 1194, ngươi là chính nghĩa lại nhiệt tâm thượng thần. Chương 1194, ngươi là chính nghĩa lại nhiệt tâm thượng thần. Vô lượng điện là hiếu chiến thần minh không sai, nhưng cũng không có nghĩa là nhiều lần đều có thể đại thắng mà về. Bằng không mà nói, hắn liền không khả năng là thần giới Bắc Bộ nhị lưu thần minh, mà hẳn là thần giới mạnh nhất thần minh. Cho nên, Hồng Chân Thành lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Dựa theo giới tình huống bình thường, kẻ yếu phụ thuộc đến cường giả cánh chim phía dưới tự nhiên là có thể sống sót. Nhưng Diệp Vũ loại này, rõ ràng cũng không phải là tình huống bình thường. Ngụy cường giả hiểu chưa? Thật muốn nghiêm ngặt trên ý nghĩa coi như Hồng Chân Thành mới là cường giả kia. Diệp Vũ đơn giản điều phục. Ta siết cái lớn cỏ. Hắn đi theo mình đằng sau tính chuyện gì xảy ra a? Một hồi vô luận tự mình làm sự tình gì cũng không quá thuận tiện. Vạn nhất thế cục thật có chút không đúng, không xong chạy mau, tại chỗ đường chạy làm sao bây giờ? Cái này cao nhân lọc kính chẳng phải là hoàn toàn vỡ vụ rồi. Các loại, còn có cái vấn đề mấu chốt nhất, vì cái gì mình mỗi lần đều ẩn nấp thân hình dấu hào hào, nhưng hắn lại đều có thể phát hiện tinh chuẩn mình. Diệp Vũ tò mò, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Ngươi làm sao mỗi lần đều có thể tìm tới ta? Hồng Chân Thành cười hắc hắc, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, thượng thần có chỗ không biết, ta đại đạo là huyết chi cảm ứng, cho nên vô luận các ngươi ẩn tàng lại thế nào tốt, ta đều có thể biết vị trí của các ngươi. Còn có nói câu không nên nói, thượng thần ngươi ẩn nấp phương thức thật không tính thật cao minh, cùng mới thần cảnh không sai biệt lắm, về sau còn phải luyện một chút ta. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. Lão tử vốn chính là mới thần cảnh tu vi, tự nhiên ẩn tàng phương thức cùng mới thần cảnh không sai biệt lắm. Bất quá huyết chi cảm ứng tựa hồ có chút đồ vào ta. Hết thể dấu ở Hồng Chân Thành trước mặt, đều như là hư vô. Không nghĩ tới, vị này đại trí nhược ngu huyết ma vậy mà lại đi ra loại này đại đạo. Là thật có chút tú a. Tại Diệp Vũ cùng Hồng Chân Thành hai người đàm luận thời điểm, trên chiến trường cục diện đã sớm thay đổi trong nháy mắt. Giờ này khắc này, một thanh màu đen ố lớn treo tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Một nhu nhược thiếu nữ hai tay vòng tại cán rủ, lấy thương xót chi sắc nhìn qua phía dưới chúng thần. Cửu u âm phong nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng về vô lượng điện thần tộc phóng đi, khiến cho bọn hắn cơ hồ không thể chống đỡ được. Gặp tình hình này, Diệp Vũ đội vàng xuất ra cắt lao cho mình quyển sách kia lục lọi lên. Rất nhanh liền tìm được có quan hệ với trôi này dù tin tức. Cửu Liên nhiếp hồn dù, mặc dù đen như mực, cán dù toàn thân trắng như tuyết, hình thành chênh lệch rõ ràng. Hai bên cắt treo hai cái trung đồng, một đen một trắng, biểu tượng âm dương hai giới. Chính là trung phẩm thần khí, có được khí linh thiếu nữ không oán. Lấy thần lực thôi động về sau, nhưng nhắc lên Cửu Liên âm vòng, thương tới thân thể, phá khí cơ, cực lớn trình độ hạn mức cao nhất chế thần tộc thực lực. Trước mắt này thần khí tại Lang Thần chú ý phong trong tay. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. Quả nhiên là quá lâu không có đổi mới qua duyên cớ, tin tức phía trên có chút không đúng. Nhưng không thể nghi ngờ là Cửu Liên nhiếp hồn dù uy lực lớn. Dựa theo loại tình huống này phát triển, vô lượng điện khả năng trèo chống không được quá lâu. Nghiêng về một bên tình huống muốn so trong tưởng tượng tới càng nhanh. Theo một đạo cực hạn đao mang chớp động, Nam Cung Nôn Tiêm thân hình bay rất ra ngoài cửa xa, cũng phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Chư bị đồng môn, không xong chạy mau. Nam Cung Nôn Tiêm dẫn đầu chuẩn bị đi đường, bất quá hắn người coi như có thể. Nhận được trọng thương tình huống dưới, còn không quên kéo một chút cửu hận. Ba đầu lão cẩu, lần này tính chúng ta ngang tay tốt. Các ngươi cho ta một đao, coi như đổi lấy các ngươi ba cái châu châu rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bò của các ngươi châu thật đúng là đủ bỏ túi. Sau khi nói xong, Nam Cung Nôn Tiêm cười to rời đi. Hắn làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, dĩ nhiên chính là muốn hấp dẫn chủ lực chú ý, vì các bạn đồng môn đi đường, tranh thủ càng lớn sinh cơ. Tâm địa cũng là không tính quá xấu. Nhưng loạn táng thần minh ba vị trưởng lão cũng không phải đồ đần. Lúc này mở miệng phân phó nói, tăng trời, ngươi dẫn người lưu lại, giết sạch những này vô lượng điện thần tộc. Ta muốn để Nam Cung Nôn Tiêm người bên cạnh chết hết. Nghe vậy, một cái thân hình mập mạp thần tộc lập tức gật đầu đáp ứng. Đơn giản giao phó xong về sau, loạn táng thần minh ba vị trưởng lão lập tức hướng về Nam Cung Nôn Tiêm rời đi phương hướng màu trắng đuổi theo. Thời điểm ra đi còn không quên mang đi Cửu Huyền Nhiếp Hồn Dù. Cái này khiến ở đây vô lượng điện thần tộc nhóm lập tức giảm bớt đại bộ phận gánh vác. Nhưng bọn hắn đã sớm thụ khác biệt trình độ tổn thương, mà lại nhân số cùng tu vi bên trên cũng rơi xuống hạ phong. Cái kia tên là Tăng Thiên thần tộc lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, giơ lên cao cao tay phải tràn đầy tinh hồng chiến phủ, nghiêm nghị hô: "Chư vị trưởng lão có lệnh, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Phàm là lọt mất một cái, ta liền dùng đầu của các ngươi đến bồi tội. Đến lúc đó cũng chớ có trách ta không để ý tình đồng môn a. Lời nói này, để ở đây loạn táng người của thần minh nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn cũng không cho rằng tăng trời là đang nói đùa. Gia hỏa này chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, nói ra được, tự nhiên là làm đến. Vì có thể đủ tốt tốt sống sót. Loạn táng thần tộc nhóm tự nhiên ra tay sẽ không nương tay, đối vô lượng điện thần tộc triển khai đồ sát. Mắt thấy cục diện bắt đầu nghiêng về một bên. Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lúc này quyết định không thể ở chỗ này chờ đợi, nhất định phải đi đường mới được. Bằng không bị phát hiện hành tung về sau, khẳng định cũng phải chết ở chỗ này. Nhất là cái kia tên là Tăng Trời. Dài chính là một bộ lăng đầu thanh bộ dáng. Vô luận mình đặc hiệu mở bao lớn, lao tiểu tử này chỉ sợ đều sẽ cho mình một chút thử một chút sâu cạn. Thiên thần cảnh đỉnh phong lực lượng, xa xa không phải hiện tại có thể gánh chịu lên. Cho nên, đi đường chính là lựa chọn duy nhất. Thế nhưng là sau lưng còn có cái vướng víu Hồng Chân Thành. Làm như thế nào cho tiểu tử này giải thích đâu? Trong mắt hắn, mình khẳng định là thực lực siêu cường tồn tại. Một khi bây giờ nói đi đường, trước đó cao nhân lọc kính tất nhiên triệt để vỡ vụn. Không, càng nhiều có thể là hắn sẽ nhận vì chính mình lãnh huyết, cố ý thấy chết không cứu. Nô, thật đúng là phiền phức a. Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, Hồng Chân Thành đột nhiên mở miệng nói ra, "Thượng thần, chúng ta đi thôi." Câu nói này, để Diệp Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử này làm sao đột nhiên khai thiếu? Chủ động nói muốn chạy trốn rút lui, đây thật là quá tốt rồi. Không cần nghĩ biện pháp cả thỏa thuận. Nhưng mà, chính là Diệp Vũ chần chờ, để Hồng Chân Thành lúc này khoát tay nói ra, "Thượng thần do dự, xem ra ngươi cũng vô pháp trơ mắt nhìn xem người của chúng ta bị tàn sát ra. Ta vừa mới chỉ là thăm dò một chút ngươi thái độ, hiện tại có kết quả, ngươi là chính nghĩa lại nhiệt tâm thượng thần, cho nên ta biết nên làm như thế nào." Giờ khắc này, Diệp Vũ thần sắc đột biến. Chương 1195, C Hồng Thần kêu gào. Chương 1195, C Hồng Thần kêu gào. Nhìn xem Hồng Chân Thành cặp kia tràn ngập trí tuệ hai mắt lần nữa sáng lên, Diệp Vũ liền đã đoán được, tiểu tử này lại muốn gây sự tình. Hỏng. Diệp Vũ theo bản năng đưa tay liền muốn đi cản, nhưng Hồng Chân Thành lại là càng nhanh một bước, lúc này hiện lộ thân hình, hét lớn một tiếng. "Nào ngươi A Mục, loạn táng thần minh tạm phái môn, toàn bộ dừng tay cho ta. Nhà ngươi Chân Thành gia gia cùng Diệp Vũ gia gia hiện tại liền làm chết các ngươi nha." Lần này trung khí 10 phần gọi hàng, lại thêm thần lực tác dụng phía dưới, trong nháy mắt chuyển khắp này phương thiên địa. Ở đây tất cả thần tộc cũng vì đó chấn động, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, tại loạn táng thần minh sắp lấy được hoàn mỹ thời khắc thắng lợi, đến cùng là ai như thế không có mắt dám như thế nói chuyện. Thật sự là lão thọ tinh đốt đèn lồng tiến nhà xí, muốn chết thật sao? Cái này không nhìn không sao, xem xét đều ngây ngẩn cả người. Loạn táng thần minh thần tộc nhóm thậm chí đều đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không phải, hiện tại thời đại thay đổi sao? Chỉ là một cái lớn thần cảnh tu vi cũng dám đứng ra kêu gào. Hắn ở đâu ra lá gan? Thật sự là cảm thấy chúng ta sách không động đao rồi. Tính cách bạo ngược Tăng Trời có chút nghiêng đầu, cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Hồng Chân Thành bên cạnh trên thân Diệp Vũ. Mà còn sót lại hơn 10 người vô lượng điện thần tộc thì là rất nhanh kịp phản ứng, hướng về Hồng Chân Thành phương hướng tới gần. Dù sao cũng là đồng môn, tự nhiên nhận biết. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra, Hồng Chân Thành sẽ như thế lớn mật, trước mặt nhiều người như vậy bắt đầu kêu gào. "Huynh đệ, người là mang loại." Hồng Chân Thành trơ mắt nhìn xem chư vị đồng môn đi vào bên cạnh mình, một cỗ hào khí bay thẳng đỉnh đầu. "Chậc chậc chậc, nhờ có thượng thần, ta mới có thể như thế lộ mặt." "A, thượng thần đưa tay làm gì?" Hồng Chân Thành tò mò, hỏi suy nghĩ trong lòng. Diệp Vũ buông xuống tay phải, cố nén trong lòng bất đắc dĩ nói ra, "Không có việc gì." Giờ này khắc này, loạn táng thần minh tầm mắt mọi người đều tập trung vào hai người bọn họ trên thân, lại thêm vô lượng điện thần tộc cũng đều đi tới sau lưng. Có thể nói, bọn hắn đã trở thành mục tiêu công kích. Dưới loại tình huống này nói cái gì đã trễ rồi. Có thể giảng đạo lý, Hồng Chân Thành giá hỏa này tuyệt đối là cái đương chiến sĩ vật liệu. Hồi hồi đều là hắn mở miệng chảo phúng, còn nhiều lần thành công. Lần trước là đơn thể mục tiêu, lần này là phạm vi chảo phúng. Ngươi là thăng cấp vẫn là sao thế? Tại Diệp Vũ thở dài thời điểm, Hồng Chân Thành mở miệng nói ra, "Thượng thần, ta biết ngươi đến chúng ta vô lượng điện muốn điệu thấp làm việc, đại ẩn ẩn tại thành thị loại kia. Nhưng bây giờ tại thời khắc mấu chốt này, ngài cũng đừng nhịn, trực tiếp xử lý mấy tên khốn kiếp này được rồi." Lời nói này nói thanh âm cũng không lớn, nhưng ở nơi trốn có người, đều là thần tộc, dù là lại nhỏ bé thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng, chớ nói chi là lời nói này. Vô lượng điện thần tộc nhóm lập tức hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ nói, vị này vừa mới gia nhập thần minh khuôn mặt mới, là ẩn tàng đại lão? Vậy chúng ta chẳng phải là được cứu rồi? Không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, loạn táng người của thần minh cũng là như thế. Nhưng những người này nhưng cũng không có tốt như vậy hủ. Tăng Trời quay đầu liếc qua sau lưng tiểu đệ. Cái sau thủ ý, lập tức đứng dậy, mở miệng nổi giận nói, "Cái gì thượng thần, đại ẩn, có bản lĩnh liền đến làm chết ta, không có bản sự lao tử hiện tại liền làm thịt ngươi." Lời nói này nói khí thế mười phần. Diệp Vũ lông mày không tự chủ nhảy lên một chút. Quả nhiên, đối diện thần tộc đều là chút lăng đầu thanh sao. Quả nhiên là nửa điểm đều không mang theo sợ hãi a. Từ đây nhân thần lực ba động đến xem, cũng là lớn thần cảnh đỉnh phong, so với Hồng Chân Thành cũng muốn cao. Nếu là mình có chân thần cảnh tu vi, đem nó dây lắt dây, tất nhiên có thể trấn nhiếp không ít người. Đến lúc đó lại đặc hiệu vừa mở, nói không chừng hết thệ cũng còn có đường lui. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện nay mình vẹn vẹn chỉ là mới thần cảnh, không cách nào làm được nhất kích tất sát. Phàm là lộ ra bất luận cái gì sơ hở, loại kia đợi chính mình cũng là loạn đao chém chết. Cho nên nói, cái này nên làm cái gì? Online các loại, gấp. Hồng Chân Thành chiến sĩ Thiên Phú lại lần nữa mở ra, lúc này phản bác, đồ chó con, sắp chết đến nơi còn dám kêu gào. Thượng thần, chơi chết hắn. Hả? Diệp Vũ liếc qua bên người Hồng Chân Thành. Cái này con rùa con bê đến cùng là có bao nhiêu sủng bái mình? Đối diện khích tướng cũng coi như chính ngươi kích nhà mình tướng. Ta hiện tại tinh khiết hoài nghi ngươi là nội ứng a. Có lẽ là Hồng Chân Thành biểu lộ quá mức tự phụ, cho vô lượng điện thần tộc lòng tin, bọn hắn cũng nhao nhao bắt đầu phụ họa. Khẩn cầu thượng thần xuất thủ, diễn sát đám hôn đàn này, ta Trương Lương Diệp sau đó tất có thâm tạng. Đúng vậy a, giết bọn hắn. Động thủ a thượng thần, không muốn nhân từ nương tay. Mười mấy người toàn bộ bị thương, lại hô lên mấy chục người khí thế. Vô lượng điện tại cờ tung bay trợ uy cái này một khối, sát thực có trình độ. Diệp Vũ phàm là có chút thực lực, tại loại này cổ động phía dưới, tuyệt đối mạnh mạnh lái lên. Nhưng bây giờ là thật không được a. Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh nghĩ ra một cái phá cục chi pháp. Thế là phất ống tay áo một cái, ngăn cản sau lưng tất cả mọi người. Nguyên bản vạn dặm trời trong thần giới, trong chớp mắt trở nên đen nhánh như đêm. Trên bầu trời, một đôi con mắt thật to đột nhiên mở ra, con người lóng lánh tinh hồng và mang, trong đêm tối không ngừng nhảy lên. Cùng lúc đó, sau lưng Diệp Vũ hiện ra hai đầu to lớn biến chủng khí vận chi long, chậm rãi du tẩu. Tại sao là biến chủng khí vận chi long? Nguyên nhân rất đơn giản. Dưới tình huống bình thường, khí vận chi long quanh thân tràn ngập tường hòa khí tức, mà cái này hai đầu thì không phải vậy. Không chỉ toàn thân huyết hồng một mảnh, mà lại cho người ta một loại cực kỳ thị sắt tàn bạo cảm giác, khiến cho ở đây tất cả mọi người không rét mà run. Loạn táng thần minh bên trong, cái kia nguyên bản còn đang kêu gào thần tộc tiểu đệ lập tức im tiếng, cũng nhịn không được hướng lui về phía sau lại nửa bước. Liền ngay cả tăng trời cũng có chút nheo cặp mắt lại. Xem ra vị này xa lạ thần tộc, tựa hồ thật rất lợi hại a. Hồng Chân Thành ngược lại là kích động nhất người, lúc này hưng phấn hét lớn một tiếng. Thượng thần, ta liền biết ngươi là mạnh nhất. Cam a, giết chết bọn chúng. Câu nói này triệt để đốt lên vô lượng điện thần tộc kích tình. Từng cái bắt đầu điên cuồng la ầm lên. Diệp Vũ thì nhàn nhạt nói ra, các ngươi đi trước, ta sợ đợi chút nữa không chế không nổi mình, bắt đầu không khác biệt công kích. Lời vừa nói ra, vô lượng điện thần tộc sắc mặt đều là cứng đờ. Làm sao sẽ còn không chế không nổi mình đâu? Hồng Chân Thành não bổ nhanh nhất, lúc này bật thốt lên, là bởi vì lực lượng quá mạnh, liền lên thần chính ngài đều không thể khống chế sao? Trời ạ, ta cảm thấy vẫn còn có chút đánh giá thấp thực lực của ngươi. Ta đi, ta hiện tại liền hoàn hồn minh chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Chương 1196, Đường Gia Môn liền thần minh lão đại cũng không nhận ra. Chương 1196, Đường Gia Môn liền thần minh lão đại cũng không nhận ra vô lượng điện thần tộc đi. Trước khi đi còn đối loạn táng thần tộc ném đi khinh thường ánh mắt, phản phất như là đang nhìn một đám người chết. Đối với cái này, loạn táng thần tộc mặc dù cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng bởi vì nhất thời không mò ra Diệp Vũ sâu cạn, lại thêm tăng trời không có hạ lệnh, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Thần sắc của bọn hắn đều lộ ra phi thường nghiêm trọng, thậm chí có người cũng đã làm xong rút lui dự định. Hiển nhiên, bọn hắn đều phi thường e ngại Diệp Vũ thực lực. Nhưng tăng trời lại đột nhiên lộ ra trêu tức thần sắc. Trái lại Diệp Vũ thì là cau mày. Nguyên bản dựa theo hắn ban sơ kế hoạch, mở ra đặc hiệu về sau, cố ý nói khống chế không nổi lực lượng của mình. Hàm nghĩa có hai loại, một loại là để vô lượng điện thần tộc chạy trước đường. Đây cũng thật là không phải Diệp Vũ yêu thương hắn nhóm, mà là sợ hãi Hồng Chân Thành cái này đại thông minh, lại làm cái gì thần kỳ thao tác. Bằng tâm mà nói, có hắn tại, cho dù là Diệp Vũ muốn đi đường, tiểu tử này cũng sẽ tại chỗ níu lại Diệp Vũ, hô to nói lên thần ngài được diễn, trực tiếp xuất thủ chơi hắn nhóm a. Đừng nói không có khả năng. Hồng Chân Thành giá hỏa này là thật giỏi giang ra loại chuyện này đến. Cho nên, vô lượng điện thần tộc nhóm, trước hết đi. Dứt bỏ nguyên nhân này không để cập tới, Diệp Vũ còn có một tầm dụng ý chính là nhìn xem có thể hay không hù dọa đối phương, để bọn hắn cũng biết khó trở ra, tại chỗ đi đường. Như vậy kết cục dĩ nhiên chính là Diệp Vũ thu hoạch được một sóng lớn thần phục giá trị, sau đó toàn thân trở ra. Từ hiện tại tràng cảnh đến xem, loại thứ hai rõ ràng là không có khả năng phát sinh. Mà lại trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn phát hiện một cái làm cho người khiếp sợ tràng cảnh. Đó chính là tại vừa mới mở ra đặc hiệu thời điểm, đối diện tăng trời thần phục giá trị liền phi thường thấp, vẻn vẹn chỉ có 2000 điểm. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, không có nghĩ rằng cho đến bây giờ, cái này 2000 điểm thần phục giá trị vậy mà suy yếu trở về không. Cái này cũng đã nói lên, tăng trời đã hoàn toàn tiêu trừ đối với mình sợ hãi. Hắn không sợ mình. Thật sự là ghê tởm, thần phục giá trị lại còn có thể suy yếu. Sớm biết liền vượt lên trước một bước thu hồi được. Bất quá cũng liền vẻn vẹn chỉ có tăng tiên nhất người là cái lợi riêng. Những người khác thần phục giá trị đều cống hiến không tệ, nhất là vô lượng điện chúng thần, bọn hắn mười mấy người cống hiến gần ngàn vạn thần phục giá trị, Diệp Vũ không dám có bất kỳ kéo dài, lập tức đem những này thần phục giá trị toàn bộ hối đoái thành tu vi. Một giây sau, cảnh giới của hắn bắt đầu cấp tốc lên cao. Mới thần cảnh hậu kỳ, mới thần cảnh đỉnh phong, chân thần cảnh sơ kỳ. Sau đó, liền không có sau đó. Quả nhiên, tại bước vào thần giới về sau, phá cảnh cần có thần phục giá trị là một cái hải lượng thiên văn số tự. Có thể miễn cưỡng đạt tới chân thần cảnh đã là cực kỳ không dễ. Nhưng cái này còn xa xa không đủ a. Tăng Thiên Na người thần phục giá trị biến mất, đã biểu lộ hết thảy. Mình hoàn toàn không có hù dọa hắn. Cái này nên làm cái gì? Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, Tăng Thiên Đại cười tiến lên, cũng mở miệng nói ra, bản thần tại vừa mới bước vào tu hành thời điểm, thiên tư cực kém, căn cốt hiếm nát, nếu không phải rất có gia tư, sư tôn thậm chí cũng không chịu thu ta. Lúc kia, ta rất hâm mộ đại sư mình, hắn thật rất lợi hại. Hắn ỷ vào thực lực cao hơn ta, coi ta là nô lệ dùng. Nhưng bèn bèn 2 năm, ta đem hắn đầu chặt đi xuống. Về sau, theo cảnh giới biến cao, cũng đã gặp rất nhiều thiên tư hơn người, thực lực kinh khủng người. Nhưng bọn hắn về sau đều bị ta giết. Từ đó về sau ta ngộ ra một cái đạo lý. Cả qua dùng nhiều bên trong hồ trạm canh gác không có gì chứ dùng. Thật có thực lực liền làm chết ta. Mà không phải ở nơi đó hù dọa ta. Ngươi cứ nói đi. Thượng thần. Sau khi nói đến đây, Tăng Trời đã đi tới Diệp Vũ trước mặt. Hắn khổng lồ lại mập dính dáng người, cao hơn Diệp Vũ ra rất nhiều. Núi thịt hình thể cảm giác gáp bách mười phần. Túi đầu nhìn lại, trên mặt nụ cười giữ tận càng là cực kỳ khủng bố. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, đem đặc hiệu quan bế, thiên địa dị tượng triệt để tiêu tán. Hết thể lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lặng lặng nhìn xem trước mặt Tăng Trời. Trên thực tế, Diệp Vũ kỳ thật đã sớm chuẩn bị kỹ càng phương án thứ hai. Tại không có hù dọa loạn táng thần minh về sau, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể nhường ra một con đường cho những này thần tộc đi. Mình hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Cực lớn xác suất là loạn táng thần tộc sẽ đi truy vô lượng điện chúng thần. Người nơi đâu nhiều, công tích nhiều, truy mình, thế nhưng là sẽ chết. Nguyên bản hết thảy đều kế hoạch hảo hảo. Đáng ghét trời ra hỏa này tại sao muốn dạng này? Vậy mà tới gần như thế, nói rõ một bộ ăn chắc cảm giác của mình. Nói thật, loại cảm giác này để Diệp Vũ cực kỳ khó chịu. Dù cho là cao hơn chính mình ra ba cái đại cảnh giới, nhưng như thế khoảng cách, tại mở ra chúng sinh bình đẳng về sau, chưa hẳn không thể đọ sức một tay. Nhưng đọ sức xong sau đâu? Thần lực bị rút sạch, đối diện còn có nhiều như vậy thần tộc. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ lâm vào xoắn xuýt bên trong, mà Tăng Tiên tắc là nắm chặt trong tay chiến phủ. Ở đây tất cả thần tộc đều nín hơi ngưng thần, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi này. Bọn hắn đều đang đợi, muốn nhìn một chút đến tột cùng ai mới có thể thắng được thắng lợi. Hiện tại đơn thuần về mặt khí thế tới nói, hai người giống như lực lượng ngang nhau. Mặc dù Diệp Vũ thượng thần không nói lời nào, nhưng luôn cảm giác hắn tại nhẫn nhịn một cái lớn. Hai hơi về sau, gió nhẹ lay động, một cái đầu lâu trong nháy mắt bị chém xuống. Ngay sau đó, núi thịt thân thể cao lớn tại chỗ quỷ gối nguyên địa. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào màu đen tuyệt mỹ nữ tử cầm trong tay trăng tròn từ không trung lướt qua. Hai người một cao một thấp, giống như hai đầu không tương giao tê hình tuyến. Gặp tình hình này, loạn táng thần tộc người đột nhiên mở to hai mắt. Thực lực mạnh nhất Tăng Trời đều đã không có, bọn hắn tự nhiên là muốn làm trận đi đường. Chỉ bất quá đáng tiếc là thì đã trễ. Theo trăng tròn huy động, hào quang chói sáng chớp động, ở đây mười mấy tên loạn táng thần minh thần tộc tại chỗ vẫn lạc. Cũng là tận đến giờ phút này, Diệp Vũ mới nhìn rõ ràng tên này áo bào đen nữ tử toàn cảnh. Mái tóc đen nhánh nghiêm ti không qua loa khép tại sau lưng, cặp kia nhiếp nhân tâm phách cặp mắt đào hoa cùng thanh lịch khuôn mặt rất là xung đột, nhưng cũng hoàn mỹ dung hợp. Phản phất hết thảy vốn nên như thế. Nữ tử đi vào Diệp Vũ trước mặt, mở miệng hỏi, "Vô lượng điện mới nhập môn người mới, ngươi là?" Diệp Vũ có chút hiếu kỳ, luôn cảm thấy nữ tử trước mắt có chút quen thuộc, nhưng lại rất là lạ lẫm. Nữ tử tiêu sái quay người, hướng về đằng sau đi đến. Thanh âm bình thản nói, "Ta là Tạ Không Nói, Vô Lượng Điện thần minh chi chủ." "Tiểu tử, về sau nhớ kỹ nhìn nhiều nhìn thần minh sổ tay, chia ra cửa ngay cả thần minh lão đại đều không biết." Nói đến đơn giản chính là một trận trò cười. Chương 1197, ngươi muốn cho ta đi chết, đúng hay không? Chương 1197, ngươi muốn cho ta đi chết, đúng hay không? Vô Lượng Điện thần minh bên trong, Diệp Vũ lần nữa lật ra thần minh sổ tay nhìn lại. Một trang cuối cùng bên trên, xác thực có một chương nữ nhân lưu ảnh thạch ảnh chụp. Từ khuôn mặt nhìn lại, chính là Tạ Không Nói không thể nghi ngờ. Nhưng kiểu tóc cùng thần thái hoàn toàn khác biệt. Trên tấm ảnh nữ tử, mặt ngậm mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin vô cùng, phảng phất thiên hạ hết thảy đều nắm trong tay. Nhớ lại vừa mới nhìn thấy Tạ Không Nói, cả hai chênh lệch cực lớn. Lớn nhất cải biến là cặp con mắt kia. Hình dung như thế nào đâu? Liên như là một cái là vừa bạn tốt nghiệp sinh viên, cảm giác toàn bộ thế giới đều hẳn là vây quanh nàng chuyện. Mà đổi thành một cái, thì là tại trước trận sờ soạn lần mò mười mấy năm sau đỉnh cấp cao quản. Đối hết thảy tất cả tràn ngập coi thường. Nô, chỉnh thể đi lên nói, hiện thực cùng ảnh chụp đơn giản tưởng như hai người. Chắc không được mình nhận không ra. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Vô Lượng Điện thần minh chi chủ vị trí này tựa hồ thật không tốt ngồi a. Đem một nữ nhân đều bức cho thành hình dáng ra sao? Thượng thần, ngươi trở về, ta liền biết ngươi sẽ bình an vô sự. Hồng Chân Thành thanh âm quen thuộc từ phía trước vang lên. Hắn hào hứng chạy tới, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Nhìn xem Hồng Chân Thành vẫn như cũ một mặt chân thành bộ dáng, Diệp Vũ thần sắc không có chút rung động nào, nhẹ giọng hỏi, "Chân Thành à, ngươi có phải hay không rất muốn cho ta đi chết?" "Thượng thần, ngươi làm sao lại nói như vậy?" Hồng Chân Thành lập tức gấp, vội vàng khoát tay tiếp tục giải thích nói, "Ngươi thế nhưng là trong lòng ta thần tượng, ta tôn trọng ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao lại nghĩ để ngươi chết đâu?" Diệp Vũ sở dĩ từ vừa mới chiến đấu bên trong đi tới về sau, trả về đến Vô Lượng Điện. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn gặp một lần Hồng Chân Thành. Giảng thật, chăm chú hồi tưởng một chút, tiểu tử này thật rất hại chính mình. Để Diệp Vũ thậm chí đều có chút hoài nghi, vừa mới là cái cục. Cho nên hắn mới muốn tự mình trở về một chuyến. Phàm là tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại, hắn đều sẽ cùng trước mắt cái này mày rậm mắt to, một mặt chân thành tiểu tử không chết không thôi. Nhưng cuối cùng, Diệp Vũ vẫn là thở dài. Tại mộng cảnh hệ thống trợ giúp dưới, hắn tuyệt đối coi là duyệt vô số người. Bởi vì cái gọi là con mắt là cửa sổ của linh hồn. Lấy trước mắt Diệp Vũ lịch duyệt, một người nói dối hay không, trên cơ bản là có thể từ đang đối mặt nhìn ra được. Hồng Chân Thành gia hỏa này tựa hồ không nói gì. Chiếu như thế tới nói, lúc trước hắn sở tác sở vi đều là vô tâm. Nói dễ nghe một chút, chính là chân thành. Khó mà nói nghe, chính là không có đầu óc, hoàn toàn không suy nghĩ. Đối Diệp Vũ thực lực có mù quáng tự tin, cho nên nhiều lần mở miệng trào phúng, đều có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tiểu tử ngốc, tính ngươi quá quan. Diệp Vũ khẽ lắc đầu. Hồng Chân Thành rất là vội vàng hỏi, "Thượng thần, ngươi đến cùng thế nào? Vì cái gì lại là thở dài lại là lắc đầu?"
"Không có việc gì, ngươi trước cách ta xa một chút, mẹ ta không cho ta cùng ngốc tránh chơi."
Diệp Vũ liên tục khoát tay. Hồng Chân Thành không thể tin đào đào lỗ tai. Nửa câu đầu hắn còn có thể nghe được, nhưng nửa câu sau đến cùng nói là cái gì?
"Ngốc tránh?
Cái gì là ngốc tránh?
Còn có thượng thần, mẹ ngươi là ai?"
Đương Hồng Chân Thành hỏi ra suy nghĩ trong lòng về sau, một cái cự đại dày tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại, cuối cùng cùng hắn ngũ quan tới cái tiếp xúc thân mật.
Cút.
Cái này âm thanh giận mắng đinh tai nhức óc. Mang trên mặt dấu chân Hồng Chân Thành lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi hai bước lại cảm thấy có chút không đúng. Thượng thần là để hắn lăn, cũng không có nói để hắn đi.
Đã như vậy, vậy liền lăn tốt.
Hồng Chân Thành vẫn như cũ quán triệt chân thành lý niệm, nói cút thì cút. Nhìn xem gia hỏa này đang lấy một loại mượt mà tư thái rời đi, Diệp Vũ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Như thế chân thành ma tộc, đến cùng là thế nào bước vào thần giới? Chẳng lẽ nói, chỉ bằng mượn cỗ này chân thành sức lực? Diệp Vũ có chút đưa tay, Hồng Chân Thành trên đỉnh đầu hơn 3 vạn thần phục giá trị bị hắn thành công thu tới. Quả nhiên, một người thần phục giá trị tại lần thứ 2 thu hoạch thời điểm, là hiện lên sườn đối thức hạ xuống. Bất quá căn cứ thịt mỗi cũng là thịt đạo lý, chung quy vẫn là không thể lãng phí a. Ngày thứ 2, Diệp Vũ lại thu hoạch được hơn 100 vạn thần phục giá trị cùng không ít thiên tài địa bảo. Trong đó, một nửa thần phục giá trị cùng thiên tài địa bảo là bắt nguồn từ kia may mắn sống sót hơn 10 người thần tộc. Bọn hắn đối Diệp Vũ một mình đoạn hậu hành vi, tràn đầy lòng cảm kích, cũng theo bản năng đem chuyện này tại vô lượng điện rộng mà báo cho. Đang nghe việc này sau thần tộc, nhao nhao đối Diệp Vũ ném đi ánh mắt kinh ngạc. Đây cũng là một nửa khác thần phục giá trị nơi phát ra, cũng coi là một loại niềm vui ngoài ý muốn. Cầm tới sau thiên tài địa bảo những này, Diệp Vũ không do dự, lúc này hướng về Cắt Lão Thiên Điện đi đến. Những thứ này phẩm chất chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng. Coi như Diệp Vũ toàn bộ đều cho mình dùng, cũng tăng lên không có bao nhiêu tu vi. Cùng ăn hết, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, đưa cho Cắt Lão. Nhìn có thể hay không từ trong tay của hắn làm ra điểm thật là thần khí phong thân. Từ hôm qua chiến đấu bên trong không khó coi ra, một kiện tốt thần khí, hoàn toàn có được thay đổi chiến cuộc tư cách. Cửu U Nhiếp Hồn dù chính là một cái ví dụ tốt nhất. Nhưng vừa đi ra không có mấy bước, Diệp Vũ liền đống nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nam Cung Nôn Tiêm liền đứng tại cách đó không xa địa phương, cười tủm tỉm chờ lại mình. Trên mặt nhiều vết sẹo, không chỉ có không có phá hư mỹ cảm, thậm chí còn cho bằng thêm mấy phần thành thục cảm giác. Đối với hắn có thể sống sót, Diệp Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vô lượng điện gây sự hàm nhất. Nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự ở trên người, chỉ sợ sớm đã bị người chém chết, sẽ còn chờ tới bây giờ. Nhưng mà, chân chính để Diệp Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn bên hông cái kia thanh dù đen. Chính là Cửu U Nhiếp Hồn dù. Cho nên nói, gia hỏa này là tại đối mặt ba cái nổi giận loạn táng thần minh trưởng lão, không chỉ có toàn thân trở ra, còn đem bọn hắn thần khí cho đoạt lại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết, tu vi của bọn hắn đều so Nam Cung Nôn Tiêm cao hơn a. Chậc chậc chậc, xem ra gia hỏa này là cái kẻ tàn nhẫn. Diệp Vũ đúng không? Ta nghe Hồng Chân Thành tên kia nói, ngươi hôm qua một người ngăn cản mấy chục tên loạn táng người của thần minh, thật rất lợi hại a. Trước đó làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Nam Cung Nôn Tiêm gặp Diệp Vũ dừng bước không tiến, thế là chủ động đi tới. Trên mặt nụ cười sán lạn có vẻ hơi cứng ngắc, phản phất là cưỡng ép gạt ra. Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, ta hai ngày trước vừa mới gia nhập thần minh, trưởng lão chưa thấy qua ta cũng là bình thường. Còn ta một người ngăn lại mấy chục người sự tình, xác thực có, nhưng nếu như không phải thần minh chi chủ xuất thủ, ta cũng sẽ chết ở nơi đó, dù sao thực lực của ta thấp. Đó là cái sự thật không thể chối cãi. Nói xong, Diệp Vũ đem cố ý hiện lộ ra tự thân chân chính tu vi, chân thần cảnh sơ kỳ. Chương 1198, Quá Giang Long, thần tướng xà chương 1198, Quá Giang Long, thần tướng xà đoạn này lý do thoái thác cũng không phải là Diệp Vũ lâm thời bên ra, qua loa tắc trách Nam Cung Nôn Thiêm, mà là hắn hướng tất cả mọi người nói như vậy. Phi thường thành khẩn biểu thị, hôm qua loạn táng thần minh những cái kia thần tộc, toàn bộ đều là bị Tạ Không Nói giết chết, cùng hắn không có quan hệ. Hắn thực lực thấp, về sau gặp nguy hiểm sự tình không muốn gọi hắn. Thật không phải Diệp Vũ đang cố ý giấu giốt, mà là không giấu không được. Hết ngồi đại giếng, từ Hồng Chân Thành một người phản ứng cũng có thể thấy được tới. Đương đối ngươi mù quáng tự tin thời điểm, có việc là thật đẩy ngươi lên a. Vì không để cho người khác xúc động như vậy, cho nên Diệp Vũ cảm thấy mình có cần phải thoáng trốn một chút vụ. Đương nhiên, đối với loại thuyết pháp này, tất cả mọi người là không tin. Nhất là Hồng Chân Thành, quả nhiên cho rằng Diệp Vũ đây là tại cố ý địa thấp, muốn lấy người bình thường thân phận cùng mọi người ở chung, hòa mình. Vô luận Diệp Vũ giải thích thế nào hắn đều không nghe. Không nghe cũng coi như. Dù sao nói ta đã nói ra. Thiên Vương lão tử tới, ta cũng là chân thần cảnh. Về sau cao hơn cảnh giới này hoạt động đừng gọi ta. Không đúng, cũng có lẽ không có sau đó. Căn cứ đánh một thương đổi chỗ khác mạch suy nghĩ, Diệp Vũ không có khả năng ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi. Cho nên không quan trọng. Nam Cung Nôn Thiêm mở ra tay phải, một cái lưu ảnh thạch xuất hiện, hôm qua Diệp Vũ mở ra đặc hiệu tràng cảnh đống nhiên xuất hiện. Từ góc độ nhìn lại, tựa hồ là có người từ phía sau mình đập. Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại, như thế không nói võ được sao? Lao tử tự thân vì các ngươi đoàn hậu, các ngươi còn làm chụp lén. Hành động này, không được. Nam Cung Nôn Thiêm thu liễm lại hơi có vẻ cứng ngắc tiểu dung, nhẹ giọng nói ra, đạo hữu, làm gì cố ý che giấu tu vi chân chính đâu? Chúng ta Vô Lượng Điện thần tộc tính cách hẳn là làm lớn, mạnh làm, không thể nhăn nhăn nhó nhó. Yên tâm, ta hôm nay tới tìm ngươi cũng không có ý tứ gì khác. Hôm qua cảm tạ ngươi hỗ trợ giúp trợ quyền, cứu vãn nhiều như vậy thần tộc tính mệnh. Đưa ngươi một bình Tiềm Long Cựu Truyền Thần Đan.
Nói xong, Nam Cung Nôn Thiêm bức cho Diệp Vũ một cái dương chi bạch ngọc bình nhỏ. Tiềm Long Cửu chuyển thần đan, ở tại thần giới bên trong thuộc về thượng phẩm thần đan, có thể cực lớn trình độ nâng lên thăng thần tộc thần lực ngưng tụ. Trước đó Diệp Vũ từng tại cái khác trong mộng cảnh đến qua, cảm giác cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới Nam Cung Nôn Thiêm đi lên liền cả một bình. Xuất thủ như thế xa hoa sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là lấy lòng cảm tạ, quả thật có chút quý giá. Diệp Vũ chắp tay nói tạ. Nam Cung Nôn Thiêm nhưng lại chưa nhiều lời, quay người rời khỏi nơi này, tay phải còn nhẹ nhẹ xoa bông lúc ních cắn rủ, phản phất là đang khoe khoang lần này chiến lợi phẩm. Nhìn xem hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt sau, Diệp Vũ cũng không có trước tiên đi ăn Tiềm Long Cựu chuyển thần đan, mà là đem nó thu vào. Rất nhanh, hắn đi tới Cắt Lão bên này, lại phát hiện Thần Minh Chi Chủ Tạ không nói cũng ở nơi đây. Khi nhìn đến Diệp Vũ đến, cặp kia bình tĩnh đôi mắt nổi lên một chút gợn sóng, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Ngươi rất không tệ. Nếu như tương lai có rảnh rỗi, có thể đi trong chủ điện tìm ta tâm sự." Quả nhiên, thực lực mới là cân nhắc hết thảy cứng rắn tiêu chuẩn. Hôm nay Tạ không nói, muốn so ngày hôm qua nhiệt tình một điểm. Diệp Vũ không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, chỉ là có chút chắc tay. Tạ không nói cũng không có ở lâu, quay người rời đi nơi đây. Tại nàng sau khi đi, không đợi Diệp Vũ mở miệng nói chuyện, Cắt Lão liền chủ động nói ra: "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là quá giang long, vẫn là thần tướng rắn, đều nghe ta một lời, cách Nam Cung Nôn Thiêm cùng Tạ không nói hai người bọn họ xa một chút. Thần tướng rắn là thần giới bên trong, nổi danh đại biểu vật. Thân hình to lớn, nhìn qua cực kỳ khủng bố, nhưng trên thực tế chính là một cái đơn thuần chủ nghĩa hình thức, không chịu nổi một kích. Cắt Lão nếu như dùng cái này để hình dung Diệp Vũ, kỳ thật có thể nói được là hoàn mỹ phù hợp. Hiện tại Diệp Vũ, tình huống thật chính là như thế. Tại mở ra đặc hiệu về sau, cho dù ai gặp đều cảm thấy pháp lực vô biên. Nhưng trên thực tế đâu, chính là một cái thuần túy chủ nghĩa hình thức. Bất quá, cho đến bây giờ, chỉ có Cắt Lão một người để hình dung mình là thần tướng rắn. Tất cả những người khác đều cho rằng mình là dấu rốt quá giang long. Cho nên Diệp Vũ rất là hiếu kỳ đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Cắt Lão, ngươi hoài nghi ta là thần tướng rắn?" "Ta không cần hoài nghi, ngươi chính là. Bởi vì chân chính quá giang long, là không cần nhìn thần khí bách khoa toàn thư. Quản ngươi dùng là vật gì, người ta tự sẽ dốc hết sức phá đi." Cắt Lão thanh âm tại Diệp Vũ trong tâm hải vang lên. Hắn cố ý sử dụng tiếng lòng truyền âm, chính là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết chuyện này. Diệp Vũ lại một lần nữa cảm thấy trước mắt lao đầu này là thật thâm bất khả trắc a. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là mắt lát tâm không nghiêng. Có lẽ, loại này chưa từng mắt nhìn thẳng phương thức của mình, chính là hắn không bị trói buộc tính cách. Thế là, Diệp Vũ lúc này đem nhận được tiên tài địa bảo đem ra, còn có Nam Cung Nôn Tiêm cho kia bình Tiềm Long Cựu chuyển đan. Cũng đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Cắt Lão cầm lấy kia bình Tiềm Long Cựu chuyển đan chăm chú nhìn một chút về sau, lúc này lại bước ra trở về. "Đồ vật không có vấn đề, có thể yên tâm ăn. Nam Cung Nôn Tiêm có thể cho ngươi thứ quý giá như thế, khẳng định là cho rằng ngươi là quá giang long, coi trọng ngươi." Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. "Cắt Lão, ta không thích Nam." Cắt Lão sắc mặt cứng đờ, cố nén nộ khí nói ra: "Ta biết, Nam Cung Nôn Tiêm cũng không thích Nam. Ta nói coi trọng ngươi, là coi trọng ngươi thực lực, không phải coi trọng ngươi người. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem Tiềm Long Cựu chuyển đan sự tình cùng ta không nói nói một chút, nàng khẳng định cũng sẽ có điều biểu thị." Diệp Vũ lập tức có chút không hiểu, hiếu kỳ hỏi thăm vì cái gì. Cắt Lão nằm tại trên ghế xích đu, chậm rãi bắt đầu giải thích. "Vô lượng điện tiền thần là tạo hóa đường, là cái tam lưu thần minh, thực lực yếu, thần tộc ít. Bởi vì đắc tội đại nhân vật, cho nên thần minh chi chủ Diêm Dũng bị đánh thành trọng thương, không còn sống lâu nữa. Tại thời khắc hấp hối, hắn gọi tới mình 6 tên đồ đệ. Theo thứ tự là Tạ Không Nói, Chu Liên Uyên, Ngựa Thông Thiên, Phương Đông Hôm Qua, Khương Minh Ngọn, Nam Cung Nôn Thiêm. Diêm Dũng khuyên bảo mình 6 vị đồ đệ, tạo hóa đường về sau không thể lại có, nếu không đối phương sẽ đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi có mấy người có thể đều có tương lai riêng, cũng có thể một lần nữa tổ kiến tiểu thần minh tiếp tục cùng một chỗ tu hành. Đáp ứng vi sư, không cần báo thù cho ta." Đơn giản bàn giao về sau, Diêm Dũng liền thân tử đạo tiêu. Từ ngày đó trở đi, tạo hóa đường liền triệt để tiêu tán. 100 năm về sau, thần giới Bắc Bộ nhiều hơn một cái tiểu thần minh, tên là Vô Lượng Điện. Đại sư tỷ Tạ Không Nói trở thành thần minh chi chủ, mà cái khác mấy tên đệ tử thì đảm nhiệm trưởng lão chi vị. Lúc kia lên, Vô Lượng Điện thần minh sổ tay bên trong câu nói đầu tiên chính là không phục liền làm. Một năm kia, 6 người này cũng xác thực làm được điểm này. Chương 1199, Cắt Lão làm rơi đổ. Chương 1199, Cắt Lão làm rơi đổ. Tạ Không Nói bọn người sở dĩ không có tại sư tôn vẫn lạc năm thứ nhất liền sáng tạo thần minh, nguyên nhân thực sự chính là bọn hắn đã bắt đầu đường báo thủ. 100 năm thời gian bên trong, đem lúc trước đối sư tôn Diêm Dũng động thủ 7 người toàn bộ chém giết, chỉ còn lại chủ sự sau màn công việc của một người. Cũng là không phải Tạ Không Nói các nàng không dám giết, mà là cái này chủ sự sau màn cốc tổng đạo tại Diêm Dũng vẫn lạc thời điểm liền đã mai danh nhận tích. Thời gian trôi qua lâu như vậy, một mực không hề lộ diện qua. Rất nhiều người đều suy đoán hắn khả năng sớm đã chết ở cái gì không biết tên địa phương. Cho nên, cho dù Tạ Không Nói bọn người lại thế nào muốn báo thủ, cũng vô pháp đạt được cơ muốn. Cuối cùng chỉ có thể ngầm thừa nhận cốc tổng đạo là thật đã vẫn lạc. Thế là lúc này mới sáng tạo tông môn Vô Lượng Điện, cũng biết ra không phục liền làm loại này lời nói hùng hồn. Có thể nói, ở thời kỳ đó, các nàng là thật hăng hái. Ở tại thần giới Bắc Bộ liên tiếp đánh không ít trận đánh ác liệt, tạo Vô Lượng Điện hy vọng, cũng hấp dẫn không ít thần tộc gia nhập. Nguyên bản hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt, nhưng một lần ra ngoài về sau, Tạ Không Nói phảng phất đổi người, nhuệ khí vô song nàng đem mình khóa tại đại điện mấy ngày lâu. Sau đó liền bắt đầu bế quan, không tiếp tục để ý thần minh sự tình. Bế quan thời gian dài tới 30 năm. Tại trong lúc này, phát sinh rất nhiều chuyện. Thần Minh trưởng lão Chu Liên Uyên, Ngựa Thông Thiên, Khương Minh Ngọt ba người tuần tự mất tích, Phương Đông hôm qua trọng thương hôn mê. Toàn bộ Thần Minh bên trong, liền chỉ còn lại Nam Cung Luân Tiêm một thân một mình chèo chống. Khi đó hắn chưa từng chủ động gây chuyện, là những sư minh đệ này bên trong tính tình tốt nhất một người. Vô Lượng Điện bị biến cố to lớn như vậy, Nam Cung Luân Tiêm cũng nhịn không được nữa, lúc này vọt tới Tạ Không Nói bế quan chi địa, muốn vị này Thần Minh chi chủ xuất quan. Về sau cụ thể chuyện gì xảy ra, không người biết được, nhưng có người có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong truyền đến kịch liệt thần lực ba động. Hồi lâu sau, Nam Cung Luân Tiêm từ bế quan chi địa bên trong đi ra, cả người đều trở nên u ám không ít. Về sau thay đổi ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn tính cách, bắt đầu khắp nơi gây chuyện thị phi. Theo thời gian trôi qua, phản phất hắn đã trở thành Vô Lượng Điện chân chính linh hồn nhân vật. Mà Thần Minh chi chủ Tạ Không Nói, bởi vì bế quan thời gian quá dài, cơ hồ đều đã muốn bị lãng quên rơi mất. Hai năm trước xuất quan thời điểm, chỉ có chút ít mấy người tiến đến bái kiến, trong đó cũng không bao quát Nam Cung Luân Tiêm. Tạ Không Nói đối với cái này cũng không có nói thêm cái gì, vẫn như cũ trải qua thâm cư không ra ngoài thời gian. Đến mức hiện tại Vô Lượng Điện bên trong có rất nhiều người cho rằng, chân chính Thần Minh chi chủ hẳn là Nam Cung Luân Tiêm, mà cũng không phải là Tạ Không Nói. Đương nhiên, cũng có người cầm ý kiến khác biệt, nhưng tỷ lệ rất ít. Một cái thần minh bên trong, chỉ có thể có một cái làm đầu, nếu có người quá mức xuất sắc, hiển nhiên không phải chuyện tốt, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố a. Nghe xong Cắt Lao giảng thuật về sau, Diệp Vũ hỏi dò, ý của ngươi là, cái này sư tỷ đệ lại bởi vì tranh quyền mà đánh nhau. Ngươi vừa mới để cho ta rời xa bọn hắn nguyên nhân, cũng là không hy vọng ta bởi vì đứng sai đội bị thanh toán. Cắt Lao nặng nề gật đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng Diệp Vũ. Ngươi vận khí rất tốt, hôm qua kỳ thật chính là Nam Cung Luân Tiêm tự biên tự diễn một tuần kịch. Ủng hộ hắn người, sớm đã bị hắn phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Lưu tại thần minh bên trong người, hoặc là Tạ Không Nói người, hoặc là chính là lắc lư không ngừng trung lập người. Nam Cung Luân Tiêm sở dĩ gọi các ngươi tiến đến trợ giúp trợ quyền, chính là muốn cho các ngươi đều hợp lý chết tại loạn táng thần minh trong tay. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là, ngươi từ trên nửa đường giết ra đến, phá vỡ tử cục này. Tiểu tử, hiện tại biết vì cái gì hôm qua đi cứu người là của các ngươi Tạ Không Nói a? Diệp Vũ thần sắc lập tức trở nên băng lãnh. Nếu như nói như vậy, hết thảy đều trở nên hợp tình hợp lý. Chắc không được Nam Cung Luân Tiêm trực tiếp trêu chọc ba cái trưởng lão, nguyên lai là muốn mượn đao giết người. A, thật sự là buồn cười. Trong các ngươi đấu ở giữa đấu đi, tại sao muốn đem ta cũng tính kế ở bên trong? Mà lại hiện tại gặp ta còn sống, liền đều hướng ta ném ra ngoài cảnh ô lưu lôi kéo. Đây chính là các ngươi Vô Lượng Điện người thủ đoạn sao? Nguyên bản thật coi là đó là cái không tệ thần minh, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cứ như vậy. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, hắn là thật không muốn ở chỗ này lẫn vào loại này là sự. Thế là đem trong tay Tiềm Long Cựu Truyền Đan, cùng những cái kia thiên tài địa bảo toàn bộ đều đẩy lên Cắt Lao trước mặt. Vô Lượng Điện, ta không có ý định đợi tiếp nữa, những vật này tặng cho ngươi, coi như lưu cái tưởng niệm, về sau hữu duyên gặp lại. Cắt Lao kinh ngạc nhìn về phía trước, lúc này ngăn cản sẽ phải đi Diệp Vũ. Nam Cung Luân Tiêm tính cách cực đoan, ngươi bây giờ đi, hắn không chừng tưởng rằng Tạ Không Nói an bài ngươi đi làm cái gì sự tình. Cho nên chờ thêm mấy ngày lại đi, mới ổn thỏa nhất. Còn có, những vật này ta nhận, như lời ngươi nói, là cái tưởng niệm. Đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng đưa ngươi kiện đồ vật, cũng coi là cái tưởng niệm. Nói xong, Cắt Lao lấy ra một thanh đao gỗ, ném cho Diệp Vũ. Cái sau đưa tay sau khi nhận lấy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đêm qua, hắn đã đem thần giới thần khí bách khoa toàn thư xem hết. Tự nhiên sẽ hiểu trong tay chuôi này nhìn qua thường thường không có gì lạ đao gỗ, kỳ thực là kiện thượng phẩm thần khí, tên là Chẳng Hồn. Tổn thương hồn mà không thương tổn thần. Mặc cho ngươi thần thể mạnh hơn, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Trong truyền thuyết, vẫn lạc tại cây đao này hạ thần quân, có thể đạt tới hai chữ số. Diệp Vũ nghĩ tới Cắt Lao trong tay sẽ có đồ tốt, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, đồ vật sẽ tốt như thế. Đi lên chính là thượng phẩm thần khí. Liếc mắt lão đầu, ngươi thật rộng thoáng. Diệp Vũ dùng tay nắm chặt Chẳng Hồn, như muốn cầm lên cẩn thận chú đáo, nhưng lại phát hiện có cố lực lượng cường đại tại nắm kéo hắn, khiến cho căn bản là không có cách đem Chẳng Hồn dựng thẳng lên tới. Cắt Lao nhẹ giọng nói ra, đồ đâu, đúng là đồ tốt, nhưng muốn dùng, trước tiên cần phải đạt được khí linh tán thành. Thỏa mãn a tiểu tử, đừng cảm thấy ta đang lừa ngươi. Vừa mới Tạ Không Nói tại cái này nói hồi lâu lời hữu ích, ta đều không có để nàng nhìn lên một cái, hiện tại trực tiếp tặng cho ngươi, có thể thấy được lao đầu ta là đến cỡ nào coi trọng ngươi. Nắm chặt trở về nghiên cứu đi, dùng tốt, thần tướng rắn cũng sẽ trở thành quá giang long. Nghe vậy, Diệp Vũ nhẹ gật đầu, mang theo Trảm Hồn rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, tại Vô Lượng Điện chủ điện trong mật thất, Tạ Không Nói đứng tại một cái cự đại bức tranh phía trước. Phía trên lít nha lít nhít viết Vô Lượng Điện tất cả mọi người danh tự. Đồng thời tại tên của mỗi người phía dưới đều có một cái nhan sắc đến làm tiêu ký. Chương 1200, Phương Đông hôm qua thăm dò chương 1200, Phương Đông hôm qua thăm dò ở vào bức tranh này phía trên nhất là Nam Cung Ngô Tiêm, tên hắn phía dưới nhan sắc là màu đen. Trừ cái đó ra, toàn bộ bên trong Vô Lượng Điện, đại khái bảy thành trở lên danh tự phía dưới đều là màu đen. Mà kia hơn 10 người may mắn từ loạn táng thần minh chiến đấu bên trong sống tiếp thần tộc, danh tự phía dưới nhan sắc là màu trắng. Bởi vậy không khó coi ra, màu trắng cùng màu đen là thuộc về hai cái phe phái khác nhau. Mà Cắt Lao ở vào ở giữa nhất vị trí, tên của hắn phía dưới không có nhan sắc. Loại này thì đại biểu cho trung lập. Tới cùng nhau, còn có Diệp Vũ. Tên hắn phía dưới cũng tương tự không có nhan sắc. Tạ Không Nói nhìn chăm chú hồi lâu sau, đầu ngón tay điểm nhẹ, Diệp Vũ danh tự phía dưới có nhan sắc, là màu xám. Màu xám đại biểu cái gì, chỉ có Tạ Không Nói một người rõ ràng. Mà lại, tại bức tranh này bên trên, màu xám cũng không phải là độc nhất vô nhị. Vô Lượng Điện Tam trưởng lão Phương Đông hôm qua, tên của hắn đang vẽ quyển phía dưới cùng, cơ hồ bao phủ tại bóng ma bên trong, đều sắp bị người bỏ qua. Nhưng hắn danh tự phía dưới nhan sắc, đồng dạng cũng là màu xám. Ta không nói ánh mắt băng lãnh dị thường, thì thào nói ra, trên đời trùng hợp, toàn bộ đều là dự mưu đã lâu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Vũ đóng cửa không ra, đã không có đi tìm Nam Cung Ngôn Tiêm, cũng không có đi gặp Tạ Không Nói, mà là toàn tâm toàn ý tại nghiên cứu thượng phẩm thần khí Trảm Hồn chính xác sử dụng phương thức. Không thể không nói, cái này đồ chơi nhỏ thật rất quái lạ a. Bên trong khí linh vậy mà cự tuyệt câu thông, vô luận Diệp Vũ làm sao lấy lòng, người ta chính là một cái không trả lời. Phản phất tình yêu cùng nhiệt kỳ cãi nhau tiểu nữ sinh đồng dạng có hống, bướng bỉnh như đầu lửa hoang. Trong cơn tức giận, Diệp Vũ dứt khoát cũng không dỗ, trực tiếp bắt đầu dùng sức mạnh. Người bướng bỉnh con lửa, khiến cho với ai không bướng bỉnh đồng dạng. Diệp Vũ lấy Ma Lâm Thiên làm cơ sở, đưa tựa theo cường đại thần thể lực lượng, muốn cưỡng ép huy động Trảm Hồn. Chủ đánh chính là một cái không nghe lời ta liền dùng sức mạnh. Nhưng thượng phẩm thần khí chung quy là thượng phẩm thần khí, không phải một cái chân thần cảnh thần tộc liền có thể tùy ý nắm. Diệp Vũ đem hết toàn lực, cũng vô pháp làm xong một cái vung chặt động tác. Mà lại từ ngày đó trở đi về sau, Trảm Hồn bắt đầu đùa nghịch tinh khí, toàn bộ trực tiếp hóa thành hư ảnh. Thấy được, nhưng sợ không tới. Liền lơ lửng ở nơi đó, phản phất tại nói nó bất mãn trong lòng. Đối với cái này, Diệp Vũ rất là khó chịu. Thế là lặng lẽ tìm tới Cát Lao, hỏi thăm có hay không biện pháp có thể nhanh chóng đem nó thuần phục. Cát Lao trả lời rất đơn giản. Ta sẽ không, đời ta cũng chưa dùng qua thượng phẩm thần khí, lão phu tính tình bướng bỉnh, quen không được những này khí linh tật xấu. Nghe được câu này, Diệp Vũ ánh mắt lập tức toát ra tán dương ánh mắt. Tốt một cái tính tình bướng bỉnh. Các loại, không đúng. Xem ra ngươi tính tình còn chưa đủ bướng bỉnh, phàm là bướng bỉnh qua được thượng phẩm thần khí, ngươi bây giờ liền sẽ không nói loại lời này. Lao tiểu tử, kém chút bị ngươi vòng vào đi. Diệp Vũ hơi bĩu môi, nhưng cũng không nói cái gì, dù sao Trảm Hồn cái này thượng phẩm thần khí vẫn là người ta cho hắn. Mình thuần phục không được là mình không có bản sự, cái này có cái gì tốt nói. Diệp Vũ lập tức chuẩn bị quay ngược về phòng bên trong, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Nhưng vừa đi đến cửa miệng, đối diện đã nhìn thấy Hồng Chân Thành tại loại kia lợi. Cái sau rất là hưng phấn nói ra, "Thượng thần, ngươi đây là xuất quan sao? Ta mấy ngày nay thật đúng là không ít ở đây đợi ngươi, chỉ bất quá không dám đánh nhiễu mà thôi." Diệp Vũ cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Lúc trước hắn mặc dù người trong phòng, nhưng cũng có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Tự nhiên biết Hồng Chân Thành tới tìm chính mình. Diệp Vũ cố ý chôn tránh không thấy, cũng không phải Hồng Chân Thành người này không được, mà là hắn chú định sẽ không ở bên trong Vô Lượng Điện mỏi mòn chờ đợi. Cũng liền không muốn ở cái địa phương này lưu lại quá nhiều ràng buộc, càng không muốn cuốn vào thần minh trong tranh đấu. Cho nên, hắn tận lực cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Cát Lao ngoại trừ, vị này liếc mắt lao đầu thế nhưng là cái chân chính trung lập phái, hắn chưa từng đứng đội. Diệp Vũ cùng hắn ở chung, sẽ không bị dán lên bất kỳ thế lực nào nhãn hiệu. Bất quá bây giờ đã cùng Hồng Chân Thành gặp gỡ, cũng liền gặp được. Không cần thiết biểu hiện quá mức cứng nhắc. Thế là Diệp Vũ liền cười khẽ nói ra, làm sao vậy, ngươi tìm đến ta, thế nhưng là có chuyện gì? Có việc, tự nhiên có việc, hơn nữa còn là đại hảo sự. Sư tôn ta muốn gặp ngươi. Hồng Chân Thành một mặt hưng phấn chỉ hướng thần minh mặt phía nam. Diệp Vũ sắc mặt lại là trở nên rất quái dị. Sau một lát, tại một cái lộng lẫy thiên điện bên trong, Diệp Vũ nhìn thấy một tòa cự đại nhục thân. Chân chính trên ý nghĩa, cần ngưỡng vọng hình người núi thịt. Hết lần này tới lần khác gương mặt kia lại là hơi có vẻ gầy gò, cùng to lớn thân hình hình thành tương phản to lớn. Hồng Chân Thành ở bên cạnh chủ động giới thiệu nói, "Thượng thần, vị này chính là ta sư tôn, Phương Đông hôm qua." "Sư tôn, cái này chúng ta thần minh chúng gió đầu nhất kình Diệp Vũ thượng thần." Tương hô giới thiệu xong thân phận về sau, núi thịt Phương Đông hôm qua nhẹ giọng nói ra, ta theo sư đệ nơi đó nghe qua danh hảo của ngươi, là cái rất không tệ người mới. Chân Thành à, ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi, ta có mấy lời muốn đơn độc nói với Diệp Vũ một chút. Hồng Chân Thành không có suy nghĩ nhiều, chắp tay rời đi trong điện. Một giây sau, một tầng lục sắc kết giới bỗng nhiên bay lên, đem nơi đây hoàn toàn ngăn cách. Gặp tình hình này, trong lòng Diệp Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc. Không rõ đây là ý gì. Hai người chưa từng gặp mặt người lần đầu gặp nhau, tại sao muốn cẩn thận như vậy? Phương Đông hôm qua thu liễm lại nụ cười trên mặt, đột nhiên túi đầu tiến đến Diệp Vũ trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng từ đâu mà đến? Thật đơn giản một câu, khiến cho toàn bộ đại điện vì đó rung động. Trong lời nói còn mang theo một cỗ đặc thù thần lực, để cho người ta thần hồn chấn động. Loại cảm giác này để Diệp Vũ cực kỳ khó chịu, nhưng một giây sau, trong ngực hư ảnh Trảm Hồn tản mát ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem này thần lực hoàn toàn triệt tiêu, khiến cho Diệp Vũ triệt để tiêu trừ tất cả mặt trái cảm giác. Hắn nhìn xem trước mặt Phương Đông hôm qua, nhàn nhạt nói ra, trưởng lão cớ gì như thế? Tiếng nói mà vừa dứt, Diệp Vũ quanh thân tản mát ra huyết sắc khí tức, đem toàn bộ đại điện hoàn toàn bao khỏa trong đó. Tinh hồng to lớn ma đồng đột nhiên hiện hiện, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Phương Đông hôm qua. Dưới chân mặt đất triệt để tiêu tán, biến thành màu đen biển lửa. Nóng dực khí tức gào thét mà đến, đủ để cho thấy đây không phải mới cảnh. Phương Đông hôm qua hơi có chút động dung, lần nữa ngồi về tại chỗ, cũng thu liễm lại trên mặt vẻ băng lãnh. Thấy thế, Diệp Vũ có chút nắm tay, hết thảy chung quanh đều tiêu tán. Đại điện vẫn là cung điện kia. Phương Đông hôm qua nhàn nhạt nói ra, xem ra đại nhân còn muốn không tin ta à? Nhất định phải phái ngươi qua đây giám thị ta. Chương 1201, Tạo Hóa Đường tiểu sư đệ, cung thỉnh sư tỷ chịu chết. Chương 1201, Tạo Hóa Đường tiểu sư đệ, cung thỉnh sư tỷ chịu chết. Đông Phương Dạ Lai một câu, để trong lòng Diệp Vũ đột nhiên chấn động. Trong miệng hắn đại nhân là ai? Là thần minh chi chủ Tạ Không Nói sao? Vẫn là nói có khác người khác? Mà lại, tại sao muốn dùng giám thị hai chữ này đâu? Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không biết phải làm thế nào trả lời, thế là chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Cũng mở miệng trả lời, a, cái chữ này, cơ hồ là vạn năng trả lời. Khác biệt ngữ khí đại biểu không đồng ý nghĩ. Đương bình tĩnh nói ra về sau, càng có thể khiến người ta nhìn không thấu. Cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Đông Phương Dạ Lai thần sắc bỗng nhiên trở nên dị thường băng lãnh, song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Toàn bộ trong điện nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Đông Phương Dạ Lai lần nữa lộ ra tiêu dung, chậm rãi mở miệng nói ra, đã tới, chính là khách, ngươi liền hảo hảo đợi đi, vô lượng điện kết thúc công việc, ta sẽ làm tốt. Ngươi đừng đến vướng bận, bằng không, ta sẽ tính cả ngươi cùng một chỗ giết. Giờ khắc này, Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, đối diện truyền đến một cỗ khát máu sắc cơ. Đông Phương Dạ Lai tựa hồ thật muốn xử lý mình, nhưng trước mắt bởi vì hắn trong miệng đại nhân, không cách nào trắng trợn đối với mình động thủ thôi. Nhưng vị đại nhân kia đến cùng chỉ là ai? Diệp Vũ không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, xoay người rời đi. Đông Phương Dạ Lai cũng không có ngăn cản, tâm niệm vừa động đem bình chướng hủy bỏ về sau, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đương cửa điện lần nữa quan bế lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệnh vô cùng, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. À, lão chó già kia vẫn là trước sau như một cẩn thận, vậy mà phái tới mạnh như vậy người tới giám thị ta. Là dự định tại ta sau khi thất bại, ngay cả ta cũng giết chết sao? Ta sẽ không cho người cơ hội này. Vì con sống, ta đã nỗ lực rất nhiều, làm sao có thể cho đến bây giờ thất bại trong gang tấc. Đông Phương Dạ Lai quanh thân sát khí bốn phía, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Trên thực tế, vừa mới hắn sát thực đối Diệp Vũ động sát tâm, nhưng chỉ vẹn vẹn là thôi diễn một chút đối phương chân chính tu vi về sau, cả người liền nhận lấy cực kỳ mãnh liệt phản vệ, đến mức không thể không từ bỏ quyết định này. Diệp Vũ kia âm thanh a, theo Đông Phương Dạ Lai, càng giống là đối mình vô năng trào phúng. Cái này thật rất để hắn phẫn nộ. Bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn vẫn là nhịn xuống, chỉ có thể một người trong điện mọc lên một ngạn. Mà đổi thành một bên, Diệp Vũ từ trong điện đi tới về sau, canh giữ ở phía ngoài Hồng Chân Thành liền đội vàng tiến lên hỏi, nhanh như vậy liền ra rồi, các ngươi ở bên trong nói cái gì rồi? Không nói gì, chỉ là nói chuyện phiếm. Diệp Vũ cũng không có đối Hồng Chân Thành nói lời ác độc, bởi vì từ vừa mới Đông Phương Dạ Lai cố ý đem nó đẩy ra phản ứng đến xem, gia hỏa này tựa hồ cái gì cũng không biết. Đã như vậy, làm gì cùng Chân Thành không qua được đâu. Cùng hắn đơn giản hàn huyên hai câu về sau, Diệp Vũ liền dự định đi cắt lao bên kia, hỏi thăm một chút có quan hệ với Đông Phương Dạ Lai sự tình. Nhưng lại buồn hụt. Nghe những người khác nói, cắt lao ra ngoài đi tìm thần khí vật liệu, đã rời đi có 2 ngày thời gian, cụ thể lúc nào trở về, ai cũng không rõ ràng. Diệp Vũ lập tức cau mày. Lao đầu, lần này ngươi nhưng có điểm không chính công a. Thời điểm ra đi làm sao không nói với ta một tiếng đâu? Hiện tại vô lượng điện cục diện trở nên càng phát ra khó bề phân biệt, ta ngay cả cái thương lượng người đều không có. Cái gì? Hồng Chân Thành. Hắn quá thất thành, có một số việc thật không dám nói với hắn a. Suy tư liên tục về sau, Diệp Vũ cũng nghĩ qua đi thẳng một mạch. Nhưng vừa muốn động thân, liền phát giác mấy đạo khí cơ đã đem hắn khóa chặt. Phảng phất có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn, mà lại không chỉ một. Nô, có chút khó làm a. Vì không đánh cỏ động rắn, Diệp Vũ cũng không tiếp tục khư khư cố chấp, mà là quay người chuẩn bị bay ngược về phòng. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Tổng Thần Minh bên ngoài đi tới một ma thần. Là cái nam mị ma, túi ra rất là không tệ, trên mặt mang nụ cười như có như không. Đó Diệp Vũ liền đi tới. Diệp tiên bối đúng không? Ta nghe qua sự tích của ngươi. Đúng, ta là vừa vặn gia nhập vô lượng điện bạch sảng, về sau còn xin nhiều chỉ giáo a. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn xem hắn như vậy nhiệt tình bộ dáng, Diệp Vũ cũng chỉ đành lấy mỉm cười đáp lại. Nhưng cũng không có ở lâu, đơn giản đánh cái đối mặt về sau, liền đội vàng rời đi. Mà cái này tên là bạch sảng ma tộc thì đứng tại chỗ, bắt đầu nhìn ra xa Đông Phương Dạ Lai chỗ thiên điện, trên mặt hiện ra nụ cười như có như không. Vào đêm, Diệp Vũ đột nhiên phát giác được rất là lạ. Nguyên bản quặn cuể thần mình, tựa hồ đột nhiên trở nên náo nhiệt. Vô lượng điện, một cái lấy chiến đấu làm tôn chỉ thần minh, dưới tình huống bình thường, đại bộ phận thần tộc đều ở bên ngoài. Thần minh bên trong, nhiều nhất sẽ chỉ có 3, khoảng 50 người. Nhưng hiện nay, nơi đây khí cơ vậy mà tăng bọt đến gần 200 cái. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Thượng thần, ngươi mau ra đây a, ta giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi nhận thức một chút. Hôm nay không biết làm sao vậy, các bạn đồng môn đều trở về, rất là náo nhiệt a. Hồng Chân Thành thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Diệp Vũ mở cửa phòng, đem nó tung tiến đến. Giờ này khắc này, sắc mặt người sau đà đỏ, trong ngực còn ôm một vò linh cửu. Hiển nhiên đã là uống không ít. Diệp Vũ mở miệng hỏi thăm bên ngoài là chuyện gì xảy ra. Hồng Chân Thành lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng a, rất nhiều đồng môn đột nhiên đều trở về. Bên trong vô lượng điện thật lâu đều không có náo nhiệt như vậy. Ai nha, đừng nói nhiều như vậy, thượng thần ngươi đi với ta bên ngoài uống rượu a, ta giới thiệu chọn người cho ngươi nhận biết, cũng coi là phát triển. Không đợi Hồng Chân Thành nói hết lời, Diệp Vũ lúc này đưa tay nắm hắn miệng. Ô ô ô ô. Đối với Hồng Chân Thành kháng nghị, Diệp Vũ mang tính lựa chọn xem nhẹ, nhưng trong lòng bắt đầu cấp tốc tự hỏi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Em đẹp, nhiều như vậy thần tộc làm sao lại đột nhiên trở về? Ở trong đó tất nhiên có ma. Kết hợp với trước đó cắt lão giảng thuật sự tình, chẳng lẽ nói, hôm nay có người chuẩn bị khởi sự? Không đợi Diệp Vũ quá nhiều suy tư, một cố cường đại bạo tạc khí lãng của tới. Uy lực to lớn, khiến cho toàn bộ vô lượng điện thần minh cũng vì đó run rẩy lên. Diệp Vũ ngay đầu tiên tại phía trước bày ra phòng ngự trận pháp, ngăn cách vọt tới khí lãng. Nhưng dưới chân chấn cảm y nguyên mãnh liệt. Cái này đột nhiên lên biến hóa, khiến cho Hồng Chân Thành trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. lúc này hướng lui về phía sau lại một bước, tránh thoát Diệp Vũ miệng chi phong ấn. Chuyện gì xảy ra? Là có người tiến đánh thần minh sao? Tiếng nói mà vừa dứt, một cái trầm muộn thanh âm vang vọng toàn bộ vô lượng điện. Tạo hóa đường tiểu sư đệ Nam Cung Ngôn Thiềm, cung thỉnh sư tỷ tạ không nói chịu chết. Chương 1202, ngươi không bằng đổi tên gọi Hồng Mị Ma A. Chương 1202, ngươi không bằng đổi tên gọi Hồng Mị Ma A. Nghe phía bên ngoài thanh âm, Hồng Chân Thành vội vàng đi đến ngoài cửa sổ xem xét, chỉ tiếc bên ngoài bụi mù nổi lên bốn phía, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung trưởng lão là điên rồi sao? Vậy mà để thần minh chi chủ chịu chết. Còn có, trong miệng hắn nói tới tạo hóa đường là có ý gì? Đối mặt Hồng Chân Thành nghi hoặc, Diệp Vũ cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng đã hoàn toàn minh bạch. Nam Cung Nôn Tiêm là dự định vào hôm nay bạc quyền. Ghê tởm, mình vẫn là không có tránh đi một ngày này sao? Mắt thấy Hồng Chân Thành chuẩn bị mở cửa phòng, Diệp Vũ một tay lấy lại. Chân Thành a, nghe lời của ta, không nên rời đi nơi này, chuyện bên ngoài không phải ngươi có thể lẫn vào. Chờ cái gì thời điểm hết thảy đều kết thúc về sau, ngươi lại đứng đội cũng không muộn. Cái gì đứng đội? Hồng Chân Thành hơi nhíu lên lông mày, tiếp tục nói ra, bên ngoài hiện tại loạn như vậy, ta có chút bận tâm ta sư tôn. Thân thể của hắn không tốt, ta muốn đi qua nhìn xem. Nghe vậy, Diệp Vũ trong nháy mắt trầm mặc. Đúng, kém chút quên, ngoại trừ Nam Cung Nôn Tiêm cùng Tạ Không Nói hai cái này không ổn định phân tử, bên trong vô lượng điện còn có cái Đông Phương Dạ Lai đâu. Từ hôm nay đối thoại không khó nghe được, gia hỏa này hiển nhiên cũng có không muốn người biết sự tình. Cam a, vô lượng điện thật sự là nước cạn con ruồi nhiều, khắp nơi trên đất là đại ca. Thấy thế nào ai cũng giống như là lôi đâu. Bên ngoài truyền đến thần lực khuấy động càng phát ra mãnh liệt, hiển nhiên là đã có người bắt đầu động thủ. Hồng Chân Thành cũng biến thành có chút lo lắng. Thượng thần, ta thật rất lo lắng nhà ta sư tôn. Ngươi liền để ta đi xem một chút đi. Diệp Vũ buông lỏng ra tay phải, giúp Hồng Chân Thành đuốt lên thần bảo bên trên nếp vốn. Nhẹ giọng bàn giao nói, bên ngoài rất loạn, ngươi hết thể cẩn thận. Gặp được nguy hiểm, phải nhớ đến trốn. Còn có được rồi, không có việc gì, tóm lại nhớ kỹ phải cẩn thận. Diệp Vũ vốn định nói cho Hồng Chân Thành, phải đề phòng hắn sư tôn, tên kia có thể có chút là lạ. Nhưng sau đó ngẫm lại, loại lời này liền xem như nói, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Hồng Chân Thành thái độ đã cho thấy, hắn rất quan tâm Đông Phương Dạ Lai. Lúc này nói phải đề phòng sư tôn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí còn có thể cảm thấy Diệp Vũ đang khích bác ly gián. Cho nên câu nói này vẫn là không nói tốt, hy vọng Đông Phương Dạ Lai cũng rất thương yêu Hồng Chân Thành, có thể dành tay che chở hắn đi. Tại Hồng Chân Thành sau khi đi, Diệp Vũ cũng không có trong phòng ở lâu. Hắn chuẩn bị rời đi vô lượng điện thần minh. Về phần cuối cùng hiệu chết vào tay ai, cùng hắn không có chút nào nửa điểm quan hệ. Hắn chỉ là không muốn nhiễm phải quá nhiều không phải là thôi. Ẩn nấp thân hình về sau, hướng về bên ngoài chậm chạp tiến lên. Giờ này khắc này, nguyên bản một mảnh tường hòa thần minh, hiện tại đã có một nửa kiến trúc bị đánh thành phế tích. Trên trăm tên trên vai cột hoa trắng thần tộc, ngay tại vây công hơn 20 tên đồng môn. Vô luận là từ nhân số vẫn là cảnh giới đi lên nói, trận chiến đấu này tựa hồ đã sớm không có lo lắng. Thế yếu phía kia bên trong, còn có mười mấy người, là đã từng mình tại loạn táng thần minh bên trong cứu đồng môn. Nhìn xem bọn hắn lại lần nữa bị thương, Diệp Vũ ánh mắt bình tĩnh như trước như nước. Vẫn là câu nói kia, hắn không nguyện ý nhiễm phải quá nhiều không phải là. Thú hồ, thực lực trước mắt cũng không cho phép hắn quá trải qua sát. Vô luận là người, vẫn là thần, mạng của bọn hắn đều là có định số. Cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh cũng không phải không được, đến có kia phần thực lực a. Phải biết, trên trăm tên mang theo hoa trắng thần tộc cũng không phải mạnh nhất, người mạnh nhất ở phía trên đâu. Một cái cự đại màu đen hình tròn kết giới bao phủ ở trên không, thỉnh thoảng có cường đại chấn cảm truyền đến. Không hề nghi ngờ, Tạ Không Nói cùng Nam Cung Nôn Thiêm hai người chính là ở phía trên chiến đấu. Loại cục diện này thật sự là quá nguy hiểm, hoàn toàn không thích hợp chân thần cảnh ở chỗ này lưu lại. Diệp Vũ giấu ở chỗ bóng tối, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh bị trùng điệp đánh hạ, rơi vào thế yếu hơn 20 tên thần tộc bên kia. Gặp tình hình này, Diệp Vũ đống nhiên dừng bước. Chỉ vì bị đánh xuống tới không phải người khác, chính là chuẩn bị đi tìm sư tôn Hồng Chân Thành. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên bờ vai có một đạo vết thương sâu tới xương, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Mà hơn trăm tên thần tộc đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Một người mặc bạch bào, tay cầm quạt giấy nam nhân đi tới phía trước nhất. Người này là Nam Cung Nôn Thiêm đắc lực nhất tâm phúc, đồng chí trở. Chỉ gặp hắn một tay phụ về sau, nhìn về phía trước hơn 20 tên toàn thân mang thương, kéo dài hơi tàn đồng môn, tràn đầy ghét bỏ nói, nhìn một cái các ngươi đều là đức hạnh gì? Tương lai mới vô lượng điện, không cần các ngươi những này tạp bái, toàn bộ giết đi. Trên trăm tên thần tộc lập tức vung tay hô to, chuẩn bị đối Hồng Chân Thành bọn người thống hạ sát thủ. Diệp Vũ đứng tại chỗ bóng tối, nhịn không được nhíu mày. Người khác có lẽ có thể mặc kệ, nhưng Hồng Chân Thành đâu? Cái này Chân Thành đến phát xuẩn ma thần, thế nhưng là một mực đem hắn coi là hảo bằng hữu tới. Diệp Vũ tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, Hồng Chân Thành không ngừng truyền đến thiện ý bao quát tại một nén nhang trước đó, hắn còn muốn ôm Linh Tiểu mang mình đi kết bạn nhân mạch. Dù cho là Diệp Vũ gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng có chút không đành lòng. Người không phải có cây, ai có thể vô tình? Tại Diệp Vũ xoắn xuýt thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Hồng Chân Thành nhìn mình bên này, há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ lắc đầu. Đúng, kém chút quên đi. Gia hỏa này đại đạo là huyết chi cảm ứng, vô luận mình ẩn tàng cho dù tốt, hắn đều có thể trước tiên tìm tới chính mình. Thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà không có hướng mình cầu cứu, mà là khẽ lắc đầu, để cho mình không nên nhúng tay. Đây là tại lo lắng cho mình an nguy sao? Diệp Vũ có chút túi đầu, nhịn không được cười nạo một tiếng. Tiểu tử, ngươi liền không nên nghiêm túc thành cái tên này, không bằng gọi Hồng Mị Ma đi. Dù loại này lấy lui làm tiến phương thức đến đo người. là dự định để cho ta bình an rời đi về sau, mỗi lần nghĩ đến ngươi, đều sẽ trong lòng hổ thẹn sao? Đừng có nằm động, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Dừng tay. Theo Diệp Vũ quát to một tiếng, ở đây tất cả mọi người đều ngừng lại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vũ thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, vừa vặn đứng ở Hồng Chân Thành đám người trước mặt. Vẫn là cái này quen thuộc bóng lưng. Trước đó không lâu thời điểm, Hy Sinh không quay lại nhìn ngăn tại trước mặt bọn hắn, lần này vẫn là như thế. Trải qua loạn táng thần minh hơn 10 người thần tộc kích động đến lệ nóng doanh trọng. Lúc này một gối quỳ xuống nói, cung nên thượng thần. Hồng Chân Thành cũng là phi thường kích động, lúc này kéo lại Diệp Vũ ống tay áo. Thượng thần, ta liền biết ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Nhưng ngươi bây giờ nên làm cái gì? Ngươi không phải nói ngươi chỉ có chân thần cảnh tu vi sao? Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt có biến hóa cực lớn, bao quát Diệp Vũ ở bên trong. Chương 1203, khẩu khí này, vi phu nhịn. Chương 1203, khẩu khí này, vi phu nhịn. Cùng lúc đó Đông Phương Dạ Lai cùng Bạch Sảng hai người ngay tại địa phương khác nhau, mật thiết quan sát đến tình huống nơi này. Chân thần cảnh tu vi. Đông Phương Dạ Lai nhịn không được cười nạo một tiếng. Nhà mình vị này đồ đệ cũng thật lãng đốc, Diệp Vũ nói là chân thần cảnh ngươi liền tin tưởng sao? Như ta thấy, gia hỏa này ít nhất cũng phải là thần quân cảnh cường giả. Mình mẹn mẹn chỉ là thôi diễn một chút lai lịch của hắn, ngay tại chỗ nhận trọng thương. Bình thường thần tộc thế nhưng là căn bản là không có cách làm được điểm này. Bất quá cũng thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái à, lao chó giả kia đến cùng là từ đâu tìm đến như thế một vị cường giả. Một bên khác, Bạch Sảng ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Chân thần cảnh sao? Tựa hồ không quá giống a. Căn cứ tình báo nhìn lại, vô lượng điện người mới Diệp Vũ, thực lực kinh khủng, chỉ dựa vào dị tượng trấn nhiếp loạn táng thần minh đám người. Gia hỏa này rất có thể cũng là vì món đồ kia mà đến. Bằng không mà nói, đại nhân cũng sẽ không cố ý đem mình phái ra. Vô lượng điện vị trí trung ương. Diệp Vũ cố gắng khắc chế tức giận trong lòng, cũng duy trì tốt bộ mặt quản lý. Giản thật, giờ này khắc này, hắn đối Hồng Chân Thành sát tâm cực nặng, giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Cái này chó rổ, thật sự là ghê tởm đến cực điểm a. Ta tới cứu ngươi, ngươi im lặng hảo hảo đợi là được, nhất định phải phá làm gì? Tới tới tới, ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi không hố chết ta ngươi không vui đúng hay không? Đối diện đồng chí trợ cũng không nhịn được lộ ra một vòng ý cười. Vừa mới Diệp Vũ thần binh trên trời rơi xuống, kém chút bắt hắn cho cả không tự tin. Dù sao dựa theo dưới tình huống bình thường tới nói, ai cũng sẽ không trực tiếp chạy tới chịu chết, phàm là dám ở lúc này ra mặt, tuyệt đối là cường giả tồn tại. Nếu không cũng không dám mạo muội tiếp cái này sống. Trình đồng chí chợt đều muốn tối lui đến chúng thần phía sau. Nhưng một câu chân thần cảnh thật sự là đem ra cho cả cười. Liên loại cảnh giới này cũng dám học người khác tới bình sự tình. Người thật rất dũng a. Đồng chí chợt càng nghĩ càng thấy đến buồn cười, lúc này đi ra phía trước, rêu rêu nói, tiểu tử, chân thần cảnh can thiệp vào, sẽ chết. Đúng a, thượng thần, ngươi đi trước, ta hộ ngươi. Hồng Chân Thành lập tức ngăn tại Diệp Vũ trước mặt. Tùy ý bả vai máu tươi chảy ròng, cũng không nhăn nửa điểm lông mày. Đi, chạy đi đâu? Phàm là hiện tại dám toát ra nửa điểm muốn chạy trốn ý tứ, đó chính là ngồi vững mình là chân thần cảnh chuyện này. Chỉ sợ không đợi lên không, mình liền sẽ tại chỗ bị ám sát. Cho nên, giả chi đạo con đường này, có mở đầu không có phần cuối. Diệp Vũ đưa tay đặt tại Hồng Chân Thành trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra, "Đồ đần, ta nói chân thần cảnh ngươi thật đúng là tin a. Hảo hảo ở tại đằng sau nhìn xem đi." Hồng Chân Thành lập tức lệ rơi đầy mặt. Không phải cảm động, mà là đau. Diệp Vũ một cái tát kia, vừa vặn đặt tại bả vai miệng vết thương. Kia thật gọi một cái đau nhức nha. Thật tình không biết, Diệp Vũ chính là cố ý. Đau nhức là được rồi, để ngươi về sau thật dài tâm, đừng lời gì đều nói lung tung, thật sẽ chết người đấy. Đem Hồng Chân Thành kéo ra phía sau, Diệp Vũ đống nhiên mở ra đặc hiệu. Trong chốc lát, một cố làm cho người sợ hãi vô cùng uy áp đống nhiên quét sạch toàn trường. Tinh hồng ma đồng xuất hiện lần nữa tại sau lưng Diệp Vũ. Cùng lúc đó, không gian chung quanh không ngừng bặm mẻo. Năm tôn to lớn ma thần hư ảnh cũng dần dần hiện lộ thân hình. Trên người mỗi một người bọn hắn đều mang cực độ bạo ngược khí tức, phản phất tùy thời có thể hủy thiên diệt địa. Tình cảnh như thế, thấy đồng chí chở bọn người sợ mất mật. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Theo trận trận tiếng long ngâm vang lên, từng đầu khí vận chi long từ bốn phương tám hướng tụ đến, xoay quanh tại Diệp Vũ trên đỉnh đầu, hiển thị rõ long uy. Đồng chí chở nhịn không được trợn to hai mắt. Cái này mẹ nó là chân thần cảnh. Hồng Chân Thành, ta long ngươi ngựa. Tinh khiết đem lão tử đương đồ đần lừa gạt đâu. Không chỉ là đồng chí chở một người nghĩ như vậy, cơ hồ ở đây tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nhưng từ loạn táng thần minh trong tay trốn tới hơn 10 người thần tộc ngoại trừ, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy rầm rộ. Tự nhiên kiên định không thay đổi tin tưởng, Diệp Vũ tuyệt đối là thần giới trí cường giả, không có khả năng trộn lẫn có bất kỳ trình độ. Sau lưng Diệp Vũ, Hồng Chân Thành con mắt đều nhìn thẳng. Hắn mặc dù đã là lần thứ ba nhìn thấy Diệp Vũ mở ra đặc hiệu, nhưng mỗi một lần đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cái này xác định là chân thần cảnh có thể có uy thế. Thượng thần, ngươi đến cùng câu nào là thật, câu nào là giả? Thiên điện bên trong, Đông Phương Dạ Lai lặng lặng nhìn đây hết thảy, trong lòng âm thầm may mắn hôm nay ban ngày không cùng Diệp Vũ động thủ. Bằng không, mấy chục vạn năm ẩn nhẫn coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng thực lực của người này đến tột cùng cao bao nhiêu đâu? Đối với vấn đề này, bị ma Bạch Sảng cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc. Cho tới bây giờ, hắn vẫn nhìn không thấu Diệp Vũ tu vi. Theo lý mà nói không nên a. Rõ ràng đều đã phóng thích thần lực áp, làm sao có thể đến bây giờ còn hoàn toàn nhìn không thấu đâu? Có phải hay không là cái chủ nghĩa hình thức? Nghĩ tới đây, Bạch Sảng tâm niệm vừa động, đối xa xa một kim thần cảnh sơ kỳ nữ nhân thi triển mị hoặc chi thuật. Cái sau thân hình đột nhiên run lên. Ngay sau đó hai mắt trở nên mê ly lên. Đột nhiên tiến lên, cũng một tay đẩy ra sinh lòng sợ hãi đồng chí trở, lạnh giọng quát, chỉ là huyễn thuật thôi, nhìn đem các ngươi dọa cho. Từng cái sợ đầu sợ đuôi, có thể thành cái đại sự gì? Tiếng nói mà vừa dứt, vị này nữ thần liền hóa thành một đạo kiếm mang, hướng về Diệp Vũ bay thẳng mà đi. Kiếm thế mạnh, đánh đâu thằng đó, vạch phá bầu trời. Diệp Vũ nguyên bản ngay tại điên cuồng thu tập chung quanh thần phục giá trị, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh như thế, trong nháy mắt cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn lập tức cầm đến tới tay thần phục giá trị toàn bộ hối đoái thành tu vi, nhìn xem đột phá chân thần cảnh hậu kỳ. Mặc dù vẫn còn có chút không đáng chú ý, nhưng so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Trơ mắt nhìn xem mãnh liệt như vậy kiếm mang đã tới trước người, Diệp Vũ trong phút chốc liền sử dụng chúng sinh bình đẳng. Lăng liệt kiếm mang trong nháy mắt tiêu tán, không đợi nữ thần làm rõ ràng đây là có chuyện gì thời điểm, Diệp Vũ đã một quyền đưa ra. Ầm. Một tiếng vang trầm về sau, vị này nữ thần tại chỗ vẫn lạc. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong chốc lát, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta bất ngờ. Đồng chí trở nhìn cách đó không xa thi thể, chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Nàng này tên là Lỗ Lệ Dĩnh, chính là đạo lữ của hắn. Hai người thực lực tương xứng, hiện tại bất quá trong chớp mắt cũng đã là âm dương lưỡng cách. Phu nhân a phu nhân, bình thường không ít nói với ngươi không nên vọng động, không nên vọng động, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lần này tốt, đầu sắt đem tự mình làm chết a. Theo lý mà nói, người ta đạo lữ mười vạn cắm, giết vợ mối thù không đội trời chung. Nhưng vi phu biết mình là cái gì thực lực, báo thù một chuyện thật làm không được, ngươi mời cao minh khác đi. Khẩu khí này dù sao ta nhịn. Chương 1204, ta không nói, ngươi đang chết. Chương 1204, ta không nói, ngươi đang chết trong bóng tối, bị ma bạch sảng nhịn không được nhíu mày. Vừa mới hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lấy Diệp Vũ làm tâm điểm, phương viên trong vòng trăm thước ngăn cách hết thể thần lực. Mặc dù thời gian rất ngắn, chỉ có trước mắt, nhưng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này tựa hồ thật có chút đồ vật ta. Bất quá, vì cái gì không cần thần thuật, mà dùng lực lượng cơ thể đâu? Là tu hành cổ ma một đạo sao? Vậy cũng không đúng, từ Diệp Vũ trên trán sừng ác ma đến xem, hắn hẳn là một cái trầm luân ma. Mà trầm luân ma thể phách chỉ so với mị ma cùng tâm ma mạnh lên một chút xíu. Căn bản là không có cách tu hành cổ ma chi đạo. Cái này để cho người ta cảm thấy có cái gì không đúng. Trừ cái đó ra, vừa mới một chiêu kia tiêu hao tựa hồ đặc biệt lớn, Diệp Vũ sau lưng hư ảnh cũng bắt đầu ẩn ẩn phát run. Có lẽ, vị này kinh khủng tồn tại, thật sự có mấy phần thực lực, nhưng tuyệt đối không như trong tưởng tượng mạnh. Thân là toàn trường tiêu điểm, Diệp Vũ kiệt lực khống chế thân hình, cố gắng không cho người khác nhìn ra mình có bất kỳ dị dạng. Sau đó thừa dịp cọ cái mũi động tác, ăn vào hai cái đan dược khôi phục thần lực. Không có cách, chúng sinh bình đẳng đối thần lực tiêu hao quá lớn. Không ngay ngắn điểm đan dược vẫn thật là có chút gánh không được. Bất quá hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Tại miểu sát cái kia nữ thần về sau, đông đảo thần tộc trên đỉnh đầu thần phục giá trị lần nữa bắt đầu tăng bọn. Cũng coi là không có uổng phí xuất thủ. Diệp Vũ lần nữa bắt đầu điên cuồng thu hoạch những này thần phục giá trị, cố gắng tăng cao tu vi, tranh thủ có thể sớm ngày cao hơn một bước. Ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu kết giới bỗng nhiên vỡ vụn ra. Một thân ảnh ngã ầm ầm xuống, là Nam Cung Nôn Thiêm. Giờ này khắc này, hai cánh tay của hắn một mảnh máu thịt bé bé, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trước đó hăng hái bộ dáng triệt để tiêu tán. Không ngừng nhẹ giọng nỉ non nói, không có khả năng, không thể nào. Ngươi làm sao có thể là cổ thần cảnh đâu? Không có cái gì không thể nào, ngươi ẩn giấu tu vi chuyện này, ta rất sớm trước đó liền biết. Kim thần cảnh đỉnh phong cố ý ẩn tàng thành kim thần cảnh sơ kỳ. Tiểu sư đệ, ngươi còn giống như trước đó, thích giấu một tay. Ta không nói đứng lơ lửng trên không, vừa nói, một bên đánh giá đến Diệp Vũ quanh thân kinh khủng dị tượng. Trên thực tế, sớm tại một nén nhang trước đó, nàng liền đã có thể nhẹ nhõm đem Nam Cung Nôn Thiêm đánh bại, sở dĩ chờ tới bây giờ, chính là vì quan sát Diệp Vũ. Nói thực ra, ta không nói thật có chút nhìn không thấu cái này nam nhân. Nhất là trong lúc người ngăn tại Hồng Chân Thành trước người thời điểm, nhất làm cho người khó hiểu. Chẳng lẽ nói, Diệp Vũ không phải lao cho giả kia phái tới người? Lại hoặc là đây hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn một tuần kịch? Ta không nói có chút không phân rõ, nhưng hôm nay sự tình đã như thế, đã không có quay đầu khả năng. Mình đã trốn tránh mấy chục và năm, không có cách nào lại trốn đi xuống. Đương Tạ không nói đang quan sát Diệp Vũ thời điểm, Diệp Vũ cũng đang quan sát nàng. Nữ nhân này trên đỉnh đầu không có thần phục giá trị xuất hiện, cái này nói rõ nàng cũng không sợ hãi mình. Nô, thiếu một cái thu hoạch đối tượng. Bất quá trận này thần minh tranh đoạt chiến, tựa hồ đã hạ màn kết thúc. Tạ không nói cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng. Đã như vậy, vô lượng điện sẽ bình tĩnh trở lại sao? Diệp Vũ tâm niệm vừa động, đem đặc hiệu quan bế. Hắn thấy, đã Tạ không nói đã thành công vệ miệng, như vậy chuyện kế tiếp lẽ ra phải do nàng vị này thần minh chi chủ đến xử lý. Trên trăm tên phản loạn thần tộc, vô dụng, Nam Cung Nôn Thiêm đã thua, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân số vẹn vẹn chỉ là tái nhật vô dụng số lượng thôi, là không nổi bất luận cái gì bằng nước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đông Phương Dạ Lai không gây sự tình. Tòa kia núi thì tuyệt đối cất giấu bí mật gì. Hy vọng hắn cùng Tạ không nói là cùng một trận doanh đi, lại hoặc là cho dù là gây sự cũng không cần chọn lựa vào hôm nay. Mình thật không muốn quấn vào bên trong phân tranh những ngày a. Không đúng, muốn hay không hiện tại đi đường đâu. Dù sao thần phục giá trị đã thu hoạch được một sóng lớn. Ý nghĩ này bắt đầu sinh sau khi ra ngoài, Diệp Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo. Thừa dịp ở đây phần lớn người lực chú ý đều tại Tạ không nói cùng Nam Cung Nôn Thiêm trên thân, hắn lặng yên hướng về sau đi đến. Nhưng một giây sau, một cái càng lớn trận pháp kết giới triệt để phong tỏa toàn bộ vô lượng điện. Chính xác tới nói, là thần minh hộ tông trận pháp mở ra, mà lại ở vào triệt để kích hoạt trạng thái. Không có Tạ không nói vị này thần minh chi chủ cho phép, dù ai cũng không cách nào ra ngoài, xuất phát đem nó đánh bỡ. Diệp Vũ nhìn qua, nếu như mình là kim thần cảnh tu vi, có thể nhẹ nhõm đem nó đánh nát. Nhưng chỉ bằng hiện tại chân thần cảnh hậu kỳ tu vi, vẫn là thôi đi. Thật sự là nghiệp chướng a. Ta không nói ngươi sớm không đóng cửa muộn không đóng cửa, nhất định phải hiện tại đóng cửa. Ngươi là có độc tâm thuật vẫn là làm gì? Khó chịu Diệp Vũ cực kỳ khó chịu, chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Nội vàng bắt đầu đem đợt thứ hai thu hoạch thần phục giá trị chuyển hóa làm tu vi. Chân thần cảnh đỉnh phong, lớn thần cảnh sơ kỳ, cũng xem là tốt, thành công vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Trong lòng cũng nhiều ít có mấy phần lực lượng, có thể nghĩ dùng cái này tu vi phá vỡ hộ tông đại trận, vẫn còn có chút khó khăn. Diệp Vũ suy tư liên tục về sau, vẫn là quyết định giấu ở trong đám người, tính toán đến tiếp sau. Nhưng đột nhiên cảm giác góc áo bị người kéo động, quay đầu nhìn lại, là Hồng Chân Thành. Thượng thần, ngươi thật là mạnh, nhưng về sau không cho phép lại gặp ta. Ta như thế chân thành người, nghe không được ăn luôn. Nghe được câu này, Diệp Vũ thật muốn một ngụm mặn nước ngọt phun trên mặt hắn. Ngươi còn không cho lên. Thật sự cho rằng ngươi là tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu cô nương sao thế? Tại đồng chí chờ năm nữa, Nam Cung Nôn Thiêm Miễn Cương đứng dậy, mở miệng tự rêu nói, "Tốt, ta thua, ngươi giết ta cũng tốt, quan ta cũng tốt mặc cho ngươi xử trí. Nhưng có một câu, ta vẫn còn muốn nói. Ta không nói, ngươi đang chết." Lời vừa nói ra, đem đồng chí chờ lá gan đều nhanh dọa phá. "Hái trà trà ông nội của ta, ngươi đây không phải là đến muốn chết không được. Không biết, còn tưởng rằng ngươi thắng đâu. Ngài liền không thể bất tranh cãi. Vạn nhất ta không nói bởi vậy phẫn nộ, thuận tay đem chúng ta toàn làm thịt làm sao bây giờ?" Đối mặt Nam Cung Nôn Tiêm như thế đại nghịch bất đạo ngôn luận, Tạ không nói cũng không có để ở trong lòng. Không chỉ có không có giải thích, còn thuận thế nhìn về phía Phương Nam Thiên Điện, cao giọng nói ra, "Đông Phương Dạ Lai, ngươi còn chuẩn bị xem kịch bao lâu? Đứng ra đem chuyện năm đó nói một chút đi." Nghe vậy, Vô Lượng Điện thần tộc một mảnh xôn xao. Vị này Tam trưởng lão từ khi năm đó sau khi bị thương, liền một mực đợi tại Thiên Điện bên trong, chưa hề bước ra đến một bước. Ngoại trừ Thu Hồng Chân Thành vì đệ tử bên ngoài, nghiễm nhiên chính là người trong suốt tồn tại. Bọn hắn đều không làm rõ ràng được Tạ không nói ở thời điểm này hô Đông Phương Dạ Lai làm gì. Chương 1205, Tạo Hóa Đường tứ đệ tử, Phương Đông hôm qua. Chương 1205, Tạo Hóa Đường tứ đệ tử, Phương Đông hôm qua. Vô Lượng Điện Thiên Điện đại môn chậm rãi mở ra. Một tòa núi thịt từ bên trong đi ra. Người này chính là Đông Phương Dạ Lai. Hắn đưa tay ngăn cản bên ngoài quang mang chói mắt, cảm thấy rất không thích ứng. Cũng chính là lúc này, Đông Phương Dạ Lai mới đột nhiên nhớ tới, từ khi 30 vạn năm trước trở lại Vô Lượng Điện về sau, hắn liền rốt cuộc không có bước ra Thiên Điện nửa bước. Nơi này đối Đông Phương Dạ Lai tới nói, liền như là một cái cự đại lồng giam, vây cuốn hắn quá lâu. Mà cái này chính là Tạ không nói đối với hắn trừng phạt, quá thống khổ. Bất quá vạn hạnh chính là hết thảy đều đem kết thúc. Đông Phương Dạ Lai thân hình chớp động, đi tới thần minh chính giữa vị trí. Một người ở đây, liền phảng phất lấp kín thị tượng. Như thế hình tượng để đại bộ phận thần tộc đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Liên quan tới Đông Phương Dạ Lai tên tuổi, bọn hắn là từng nghe nói, nhưng chưa hề nghĩ tới, lại là bộ dáng như vậy. Khó tránh khỏi có chút quá không chú ý hình tượng quản lý a. Nam Cung Nôn Thiêm khi nhìn đến hắn đến về sau, lúc này đỏ cả bên mắt, quỳ trên mặt đất, run giọng nói ra, "Sư minh, ngươi có thể đứng lên tới." Thật là một cái sẽ chỉ khóc sướt mướt phế vật. Đông Phương Dạ Lai khinh bỉ nhìn Nam Cung Nôn Thiêm, cái sau như bị sét đánh. Hiển nhiên không nghĩ tới, luôn luôn yêu thương sư huynh của mình vậy mà lại nói mình như vậy. Bất quá, hắn nói tựa hồ cũng vô đạo lý. Mình giống như từ đầu đến cuối, chẳng làm nên trò chống gì. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nôn Thiêm trong mắt đã hiện lên một vòng tự ý. Đông Phương Dạ Lai nhẹ giọng nói ra, "Lại sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Ta không nói có chút nắm tay, quanh thân thần lực đột nhiên bắt đầu kích động. Vì vậy mà sinh ra cường đại khí lãng, khiến cho ở đây cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được rút lui một bước về đằng sau. Diệp Vũ mặc dù nương tựa theo cường đại ma thể, không có di động thân hình, nhưng trên người pháp bảo vẫn như cũ bị thổi bay phất phới. Nhìn xem Tạ không nói phẫn nộ bộ dáng, Đông Phương Dạ Lai cảm thấy tâm tình vui vẻ, lúc này lộ ra một vòng nụ cười sáng lạng ý. "Đại sư tỷ, ngươi cũng đủ có thể chịu, ngươi gọi ta ra, đơn giản là để cho ta nói ra năm đó tình hình thực tế. Có thể nói thì sao? Không nói thì thế nào? Ngươi biết, ta cũng biết, đơn giản là Nam Cung Nôn Thiêm bị mơ mơ màng màng rồi. Hắn có biết hay không, thật rất trọng yếu sao?" Nghe được lời nói này, Nam Cung Nôn Thiêm mở mịt ngẩng đầu lên, rất là không hiểu nhìn về phía Đông Phương Dạ Lai. "Sư minh, ngươi đang nói cái gì?" Tạ không nói hít một hơi thật sâu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Đông Phương Dạ Lai cắt đứt nói, "Tốt, đã ngươi muốn cho ta nói, vậy ta liền nói. Dù sao, con người của ta, thế nhưng là phi thường tôn sư trọng đạo." Cuối cùng bốn chữ này, Đông Phương Dạ Lai nói phá lệ dùng sức. Tạ không nói hai mắt nhắm lại, chân mày hơi nhíu lại. Sau đó, Đông Phương Dạ Lai liền bắt đầu giảng thuật lên chuyện xưa của mình. Làm một thần đời thứ hai, Đông Phương Dạ Lai sau khi sinh, cũng đã là vô số người cần ngưỡng vọng điểm cuối cùng. Nhưng hắn qua cũng không hạnh phúc. Từ nhỏ không biết phụ mẫu là ai, là Diêm Dũng tướng nuôi dưỡng lớn lên, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tạo Hóa Đường thành lập, là Đông Phương Dạ Lai tận mắt chứng kiến. Hắn cũng là cái thứ nhất đi theo Diêm Dũng người bên cạnh. Đông Phương Dạ Lai vốn cho là mình sẽ là Diêm Dũng khai sơn đại đệ tử. Không có cha mẹ cũng không quan trọng, dù sao mình còn có sư tôn. Lúc mới bắt đầu nhất, Đông Phương Dạ Lai đúng là nghĩ như vậy. Có lẽ, đây cũng là hắn duy nhất có thể tự an ủi mình phương thức. Nhưng Diêm Dũng rất là cổ quái, dạy bảo Đông Phương Dạ Lai tu hành, cũng chiếu cố hắn, nhưng lại chết sống không chịu đem nó thu làm đệ tử. Đối với cái này, Đông Phương Dạ Lai cảm thấy rất là kỳ quái, không ngừng truy vấn vì cái gì. Nếu như ngươi thật đối ta không hài lòng, vì cái gì còn muốn cho ta đi cùng với ngươi? Vì cái gì chiếu cố ta? mỗi khi đối mặt như vậy chất vấn thời điểm, Diêm Dũng đều sẽ lựa chọn trầm mặc. Thằng đến Tạ Không Nói, Chu Liên Uyên, Ngựa Thông Thiên đến về sau, Diêm Dũng lúc này mới cuối cùng đồng ý đem Đông Phương Dạ Lai thu làm đệ tử, để xếp hạng lão tứ. Đông Phương Dạ Lai đối cái bài danh này phi thường không hài lòng, vô luận như thế nào tính, chính mình cũng hẳn là lão đại mới đúng. Sư tôn, thật rất bất công. Về sau, tạo hóa đường sinh hoạt cũng không bình tĩnh, thường xuyên sẽ có một số người tới quấy rối. Sư tôn Diêm Dũng tu vi cũng không tính quá cao, vẻn vẹn chỉ có lớn thần cảnh đỉnh phong. Mà thời kỳ đó, Đông Phương Dạ Lai cùng các sư minh đệ tu vi thì càng là kéo đổ. Ngoại trừ đại sư tỷ Tạ Không Nói bên ngoài, vài người khác đều là mới thần cảnh cùng chân thần cảnh. Đông Phương Dạ Lai cảm thấy rất là hiếu kỳ, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tạo hóa đường chỉ là một cái tam lưu tiểu thần minh, sẽ có nhiều người như vậy cùng sư tôn không qua được. Ở đâu ra như thế đại thủ, như thế lớn đoán. Nhưng về sau một đêm bên trên, Diêm Dũng uống rất nhiều thần rượu, cả người mắt say lờ đờ nhập nhèm, đem Đông Phương Dạ Lai gọi vào bên người. Hai tay dâng mặt của hắn khóc thật lâu. Bộ dáng như thế để Đông Phương Dạ Lai rất là không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, thế là mở miệng dò hỏi, "Sư tôn, ngươi thế nào?" Diêm Dũng cố gắng khống chế cảm xúc, cũng nói cho chính Đông Phương Dạ Lai không có việc gì, chỉ là nhìn hắn mặt, nhớ tới một vị cố nhân. Cái này khiến Đông Phương Dạ Lai theo bản năng cho rằng mình có thể là Diêm Dũng con của cố nhân, nếu không cũng sẽ không từ nhỏ thu dưỡng chính mình. Ngay sau đó, Diêm Dũng nói cho Đông Phương Dạ Lai, gần nhất tìm đến mình người càng đến càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, biết tại sao không? Bởi vì sư tôn trong tay có một cái vô thượng bảo vật, tên là Huyền Phách Vệ Thiên Búa, đây là thượng phẩm thần khí. Nhưng trọng yếu nhất, không phải uy lực của nó, mà là trôi này thần khí bên trong có một tôn tượng của ma thần truyền thừa, cực kỳ bá đạo. Vi sư muốn đem tặng cho ngươi, ngươi đến lúc đó cầm cái đồ chơi này, cao chạy xa bay. Chờ cái gì thời điểm bước vào cổ thần cảnh về sau, đón thêm thụ môn này truyền thừa, đến lúc đó nhất định có thể bước vào thần quân cảnh, dù cho là chí cao thần tôn, cũng không phải không thể muốn. Nghe được như vậy giảng thuật, Đông Phương Dạ Lai hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đội vàng hỏi thăm Huyền Phách Vệ Tiên Búa ở nơi nào. Nhưng Diêm Dũng cũng không có tiếp tục nói đi xuống, mà là biểu thị chờ thời cơ chín muồi về sau, sẽ cho ngươi. Sau đó liền nằm xuống nghỉ ngơi. Một ngày này, là Đông Phương Dạ Lai kích động nhất một ngày. Hắn thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng tương lai mình đứng tại thần giới chi đỉnh chẳng cảnh. Thế là Đông Phương Dạ Lai bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Một năm, hai năm, ba năm. Tại trong lúc này, Đông Phương Dạ Lai đối Diêm Dũng cực kỳ tôn trọng, thậm chí có thể nói là không đúng. Nhưng hắn cho rằng, hết thảy đều chính là đáng giá. Năm năm sau một ngày, Diêm Dũng đột nhiên đem mấy vị đồ đệ đều gọi đi qua, cũng xuất ra một thanh tạo hình cực kỳ khoa trương chiến phủ. Hắn nói cho đám người nói, vật này tên là Huyền Phách Vệ Thiên Búa. Hiện tại đem giao cho mình truyền nhân Y Bát, Tạ Không Nói. Chương 1206, không cho, Mộ Y Ta liền cướp chương 1206, không cho, Mộ Y Ta liền cướp nguyên bản. Khi thấy Diêm Dũng xuất ra Huyền Phách Vệ Thiên Búa thời điểm, Đông Phương Dạ Lai mừng rỡ trong lòng, thậm chí đều nghĩ kỹ dùng cái gì phương thức nên đón kiện thần khí này. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lại là nhìn tận mắt Diêm Dũng tướng vật này giao cho Tạ Không Nói trong tay. Một khắc này, Đông Phương Dạ Lai cả người phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không rõ, vì cái gì lúc trước sư tôn nói xong cho mình đồ vật, đến bây giờ bắt đầu đổi ý rồi. Ngay sau đó, thời gian 5 năm đến nay cũng đúng xuất hiện ở trước mắt không ngừng hiện hiện. Loại kia loại chẳng cảnh, để hắn giống như một cái gánh xiếc thú thằng hề. Mỗi ngày chật vật đến cực điểm, để mọi người tìm niềm vui. Chỉ vì tại phát tiền công thời điểm, cầm tới mình kia phần hợp lý thù lao. Nhưng đến cuối cùng, lại trơ mắt nhìn xem kia phần thù lao cho người khác. Mình cái gì cũng không có nắm bắt tới tay. Đây quả thực là một trận chuyện cười lớn. Đồng thời cũng là đối với hắn vũ nhục lớn. Đông Phương Dạ Lai trong lòng đoàn kia lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi. Lúc này vọt tới Diêm Dũng trước mặt, chất vấn sư tôn coi hắn là thành cái gì rồi? Đi nhà xi giấy vệ sinh sao? Sử dụng hết liền ném. Lúc trước không phải đã nói muốn đem cái này đồ vật cho mình sao? Vì cái gì không cho? Đem mình làm đồ đần chơi đâu? Có lẽ là cảm thấy bị ở trước mặt chất vấn, không có mặt mũi, Diêm Dũng cũng tức giận phi thường. Tức giận trách cứ Đông Phương Dạ Lai lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, không nói đến ngày đó là uống nhiều quá, hầu nôn loạn ngữ. Liền xem như thật, như vậy hắn cũng sẽ thay đổi chủ ý. Chỉ vì ngươi Đông Phương Dạ Lai tính cách quá mức táo bạo, mỗi ngày nghĩ không phải hảo hảo tu hành, cố gắng tăng lên chính mình, mà là đem thời gian lãng phí ở địa phương khác. Ngươi bộ dáng như vậy, dựa vào cái gì tiếp ta Y Bát? Lại dựa vào cái gì tiếp nhận tạo hóa đường? Dù cho là lui một vạn bước tới nói, ta không nói là đại sư tỷ, phân biệt đối xử, hết thảy đồ vật lẽ ra phải do nàng đến kế thừa. Nghe được cuối cùng này một câu, Đông Phương Dạ Lai cả người hai mắt đỏ bừng. Phân biệt đối xử, tốt một cái phân biệt đối xử. Chân chính tính toán ra, ta mới là cái thứ nhất đi theo người bên cạnh ngươi, ta hẳn là đại sư minh a. Đã ngươi như vậy xem thường ta, như vậy ta đi mặc ta dương con đạo, ngươi đi ngươi cầu độc buộc. Chúng ta vĩnh viễn không vắng lai. Bước xuống một phen ngoan thoại về sau, Đông Phương Dạ Lai rời đi tạo hóa đường. Diêm Dũng bị tức toàn thân run rẩy, chỉ vào bóng lưng hắn rời đi, nửa ngày nói không ra lời. Hai ngày sau, Đông Phương Dạ Lai như cũng hờn dỗi không chịu về tạo hóa đường. Hắn đã hạ quyết tâm, về sau mình độc sông thần giới, tuyệt đối không trở về cái địa phương quỷ quái kia, càng không bước vào thần minh nửa bước. Nhưng lúc này, Chu Liên Uyên tìm được hắn. Đông Phương Dạ Lai vô ý thức coi là nhị sư minh là tới khuyên chính mình. Thế là liền mở miệng biểu thị, nếu như ngươi tới làm thuyết khách, vậy thì đi thôi, tạo hóa đường ta không trở về. Chu Liên Uyên xuất ra một bình thần tiểu đưa tới. Đương cái gì thuyết khách ta? Thứ sư đệ, ta ngược lại cảm thấy ngươi làm đúng. Sư tôn chính là cái lao hồ đồ, đã đáp ứng đưa cho ngươi đồ vật, tại sao phải cho đại sư tỷ? Đây không phải minh bạch đùa nghịch người chơi mà. Đông Phương Dạ Lai đang nghe Chu Liên Liên lệnh hướng mình nói chuyện về sau, lúc này tiếp nhận thần hữu, nâng ly. Chu Liên Liên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói, sư tôn hắn chính là như vậy, có bất kỳ đồ tốt đều toàn bộ cho đại sư tỷ. Những năm này không riêng ngươi không hài lòng, ta càng bất mãn ý dựa vào cái gì a? Ta đương lão nhị liền không thể vớt ít đồ. Nói thật, ta không phục hắn rất lâu. Ngươi đây, Đông Phương Dạ Lai giống to, ta cũng không phục. Đã không phục, vậy chúng ta liền đoạn, đem thuộc về chúng ta đồ vật cướp về. Chu Liên Liên sau đó giảng thuật lên hai ngày trước sự tình. Nguyên lai, từ sau đó người ngày đó bị tức giận rời đi về sau, ta không nói liền đem Huyền Phách Phệ Thiên búa lại còn đưa sư tôn, công bố muốn cho ngươi. Nhưng sư tôn không đáp ứng. Nhiều lần xô đẩy về sau, sư tôn biểu thị, Huyền Phách Phệ Thiên búa vẫn là ngươi ta không nói, nhưng ngươi bây giờ đã không muốn, như vậy ta liền lại thay đảm bảo 3 năm, 3 năm sau, ngươi nhất định phải tiếp nhận. Ta không nói rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng. Cho nên nói, muốn đạt được Huyền Phách Phệ Thiên búa, nhất định phải từ sư tôn trong tay bắt tới. Bất quá chỉ dựa vào hai người chúng ta là không được. Ta còn có vị yêu thần đại ca, có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Đến lúc đó, chúng ta đoạt xong sau, đem sư tôn làm thì rồi. Chu Liên Liên một phen, để Đông Phương Dạ Lai lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Không sai, hắn là đối sư tôn Diêm Dũng có chút oán hận. Nhưng giết sư loại chuyện này, Đông Phương Dạ Lai thật là không có nghĩ qua. Thế là hắn vội vàng mở miệng khuyên can. Đoạt có thể, nhưng sư tôn dù sao cũng là sư tôn, giết hắn không thích hợp. Chu Liên Liên đưa tay vỗ vỗ Đông Phương Dạ Lai gương mặt, rất là giễu cợt nói, ngươi coi hắn là sư tôn, nhưng hắn coi ngươi là đệ tử sao? Đừng quên, hắn nhưng là coi ngươi là chó chứ a. Đông Phương Dạ Lai lập tức song quyền nắm chặt. Hồi tưởng lại cái lộn ngày đó hình tượng, hắn sát tâm dần dần lên. Ngươi bất nhân, ta tự nhiên bất nghĩa. Đông Phương Dạ Lai thành công bị Chu Liên Liên thuyết phục. Vào lúc ban đêm, hai người liền cùng yêu thần cậu lãng đồ hội hợp. Ba người thương nghị một phen về sau, quyết định tại sau 5 ngày vĩnh trấn bên trên thần sơn mai phục Diêm Dũng. Đông Phương Dạ Lai biết, hàng năm mùng 5 tháng 8, sư tôn Diêm Dũng đều sẽ một thân một mình tiến về vĩnh trấn thần sơn, tựa hồ là đang nhớ lại người nào. Cho nên lúc này ra tay, thích hợp nhất. Vì nhất kích tất sát, cậu lãng đồ còn gọi tới mấy người trợ giúp. Vài ngày sau, đám người mai phục tốt về sau, Diêm Dũng đúng hẹn mà tới. Cả người nhìn qua tựa hồ phi thường tiểu tụy. Cậu lãng đồ lập tức dẫn người đạo thủ. Nguyên bản đánh Diêm Dũng liên tục bại lui, nhưng cái sau tại xuất ra thần khí Huyền Phách Phệ Thiên búa về sau, vậy mà ngạnh sinh sinh đứng vững bước chân. Mắt thấy thần lực tiêu hao quá lớn, Diêm Dũng chuẩn bị thoát đi nơi đây. Tại thành công bước lui cậu lãng đồ về sau, hướng về phương bắc mà đi. Diêm Dũng hàng năm lúc này đến vĩnh trấn thần sơn sự tình, chỉ có Đông Phương Dạ Lai biết được. Nếu là hắn thành công còn sống trở về, việc này căn bản khó mà cân nhắc được. Vì đem Diêm Dũng định viễn lưu tại nơi này, Đông Phương Dạ Lai chỉ có thể lôi kéo Chu Liên Liên hai người mạo hiểm thi triển thần thuật, ý đồ ngăn lại vị sư tôn này. Cuối cùng, cản là ngăn cản. Nhưng Đông Phương Dạ Lai né tránh không kịp, lại bị Diêm Dũng một bàn tay bắt được thần bảo. Một khắc này, trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng. Diêm Dũng cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, trong tay Huyền Phách Phệ Thiên búa cũng không có chém xuống. Đồng dạng cũng là thừa này thời cơ, cậu lãng đồ bọn người xuất thủ đánh lén, thành công đem Diêm Dũng đánh thành trọng thương. Chỉ bất quá đáng tiếc là, người tính không bằng trời tính, Diêm Dũng vậy mà thừa dịp thân hình rút lui thời khắc, thành công chạy ra ngoài. Nhìn xem sư tôn rời đi bóng lưng, Đông Phương Dạ Lai cùng Chu Liên Liên trong lòng hai người sợ hãi và phẫn. Chương 1207, báo thủ chi lộ chương 1207, báo thủ chi lộ thả hổ về rừng, tất thành hậu hoạn. Đông Phương Dạ Lai cùng Chu Khởi Uyên hai người vô cùng nóng nảy, không ngừng thúc giục cậu lãng đồ dẫn người đuổi theo giết Diêm Dũng. Như là đã xuất thủ, như vậy sư tôn bất tử, bọn hắn thật ngủ không được a. Nhưng cũng tiếc chính là, giờ này khắc này, cậu lãng đồ đồng dạng cũng là bản thân bị trọng thương. Trước người có một đầu cực kỳ khoa trương vết thương, là bị Huyền Phách Phệ Thiên búa gây thương tích. Cái này thượng phẩm thần khí có một cái năng lực đặc thù, chính là có thể tại miệng vết thương lưu lại thần lực, không ngừng phá hư thần thể, tiếp tục mở rộng vết thương phạm vi. Không hề đứt đoạn thôn vệ lấy địch nhân thần lực, để trong khoảng thời gian ngắn đánh mất năng lực chiến đấu. Huyền Phách hai chữ, vì vậy mà đến. Không chỉ cậu lãng đồ như thế, cái khác thần tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, căn bản là không có cách đuổi theo giết Diêm Dũng. Lưu tại nguyên địa, trước điều động thần lực áp chế vết thương khuyết trương mới là chính sự. Hai người các ngươi, về tạo hóa đường tìm hiểu một chút tình huống, nhìn xem các ngươi sư tôn trạng thái, nếu là có thể trực tiếp bổ đao giết hắn. Cậu lãng đồ một bên khôi phục thể phách, một bên hướng về Đông Phương Dạ Lai cùng Chu Khởi Uyên hai người phân phó nói. Mà lời nói này, để Đông Phương Dạ Lai triệt để sụp đổ. Ngươi điên rồi đúng hay không? Ở thời điểm này, hai chúng ta sao có thể trở về? Lê Tẩm, ngươi mẹ nó có phải hay không muốn chúng ta chết ta? Cậu lãng đồ tâm niệm vừa động, một thanh cự hình trảm mã đao trong nháy mắt xuất hiện ở Đông Phương Dạ Lai trên đỉnh đầu. Chỉ cần nhẹ nhàng huy động, liền có thể đem nó triệt để chém giết. Thân là thiên thần cảnh hậu kỳ cậu lãng đồ, có lẽ giết không được cầm thượng phẩm thần khí Diêm Dũng. Nhưng muốn chặt trước mắt vẹn vẹn chỉ có chân thần cảnh tu vi Đông Phương Dạ Lai, giống như lấy đồ trong túi, vô cùng dễ dàng. Cái sau cũng lập tức ý thức được chuyện này, thế là quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Nhị sư Minh Chu Khởi Uyên vội vàng mở miệng hòa giải, biểu thị đều là người một nhà, không muốn làm dương cung bạc kiếm. Cậu lãng đồ lúc này mới thu hồi mình thần khí, lạnh giọng mở miệng nói ra, hiện tại sợ chết. Từ ngươi quyết định thí sư một khắc kia trở đi, nên làm tốt đem sinh tử không để ý chuẩn bị. Hiện tại chúng ta đều là trên cùng một con thuyền châu chấu. Một khi ngươi sư tôn Diêm Dũng sống sót, chúng ta liền phải chết. Cho nên các ngươi nhất định phải trở về nhìn xem tình huống. Đừng quên, các ngươi vừa mới thế nhưng là mặc cẩn nấp thân hình cùng khuôn mặt sáo trang, sợ cái gì? Nghe được lời nói này, Đông Phương Dạ Lai cũng dần dần tỉnh táo lại, ý thức được cậu Lãng Đồ nói tới không tệ. Như sư tôn Diêm Dũng sống sót, đến lúc đó dần dần tìm cậu Lãng Đồ bọn hắn báo thù. Đường đao đỡ đến bọn hắn trên cổ một khắc này, mình khẳng định sẽ bị bán đi, cho nên Diêm Dũng phải chết. Nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Khởi Uyên cùng Đông Phương Dạ Lai hai người tại cùng ngày trở về thần minh, mà lại bọn hắn có lý do chính đáng. Chỉ vì ở nửa đường bên trên, bọn hắn liền nhận được đại sư tỷ Tạ Không Nói thông tin hạch, công bố sư tôn trọng thương, để bọn hắn mau trở về. Lúc này trở về, hợp tình hợp lý, ai cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Đến thần minh về sau, Đông Phương Dạ Lai nghe được một cái cực tốt tin tức, đó chính là Diêm Dũng trọng thương sắp chết. Có lẽ, không cần tự mình động thủ, hết thảy đều sẽ kết thúc. Trước mắt duy nhất cần lo lắng, chính là trước đó Diêm Dũng có hay không đem mình nhận ra. Dù sao hai người bọn họ thế nhưng là khoảng cách gần đánh qua một lần đối mặt. Bất quá loại này tỷ lệ cực nhỏ. Theo lý mà nói, hẳn là nhận không ra. Huống chi, nếu quả thật nhận ra lời nói, hiện tại đại sư tỷ Tạ Không Nói hẳn là xách đao tới giết hắn, mà không phải khóc giống lấy gọi hắn trở về. Nghĩ đến dạng này một tầng, Đông Phương Dạ Lai lập tức yên lòng, đi theo Chu Khởi Uyển cùng nhau tiến vào đại điện bên trong. Lúc này, Diêm Dũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khi nhìn đến Đông Phương Dạ Lai đến về sau, há to miệng, muốn nói lại thôi. Cái sau trong lòng đột nhiên giật mình. Là phát giác cái gì sao? Bên cạnh Tạ Không Nói vội vàng nói, "Tứ sư đệ, nhanh cho sư tôn thừa nhận sai lầm, nói ngươi không nên lúc kia cùng sư tôn cãi nhau." Nói xong, còn đối Đông Phương Dạ Lai nháy mắt. Ý tứ rất rõ ràng, tại sư tôn thời khắc hấp hối, đừng để hắn mang theo tiếc nuối đi. Trong lòng có quỷ, Đông Phương Dạ Lai rất là thống khoái nhận sai. Diêm Dũng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nói với mình đồ đệ, giải tán tạo hóa đường, để bọn hắn ẩn nấp hành tung, khắc lập thần minh. Cuối cùng, không muốn thay vi sư báo thủ. Đơn giản bàn giao vài câu về sau, Diêm Dũng phất tay khiến người khác rời đi, đơn độc lưu lại Tạ Không Nói. Đối với cái này, những người khác cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao bọn hắn đều rõ ràng, đại sư tỷ mới là sư tôn dự định chuyển nhân y bát. Mà Đông Phương Dạ Lai thì là đang suy tư, như thế nào đem Huyền Phách Phệ Thiên Búa cho cấp bệ. Không, lại có lẽ lấy sư tỷ cương triều tính tình của mình không muốn, nàng liền chủ động cho. Người khác có lẽ sẽ không như thế làm, nhưng sư tỷ nhưng cùng người khác không giống. Đông Phương Dạ Lai càng nghĩ càng thấy đến kích động. Sau một lát, đại sư tỷ Tạ Không Nói từ đại điện bên trong đi tới, tuyên bố sư tôn đã vất lạc. Các sư huynh đệ lập tức kêu rên một mảnh. Đông Phương Dạ Lai vì làm theo mọi người, cũng cưỡng ép gạt ra mấy giọt nước mắt. Tạ Không Nói mang theo sư đệ các sư muội, rời đi tạo hóa đường. Đây là tuân theo sư tôn an bài, nhưng không báo thù tuyệt đối là không thể nào. Năm thứ hai, Tạ Không Nói thành công bước vào lớn thần cảnh đỉnh phong, cùng sư tôn Diêm Dũng khi còn sống tu vi ngang hàng về sau, liền lập tức bắt đầu tay báo thù. Mặc dù tạm thời không có mục tiêu, nhưng từ sư tôn khi còn sống cựu địch bắt đầu, từng cái loạn giết về sau, siêu hồn là được. Chu Khởi Uyên cùng Đông Phương Dạ Lai sợ hãi sự tình bại lộ, liền tự mình liên hệ lão cậu Lãng Đồ, hỏi thăm bây giờ nên làm gì. Cái sau biểu thị, lần kia chiến đấu về sau, hắn tổn thương tới căn cơ, trước mắt còn tại dưỡng thương giai đoạn. Cho nên hắn sẽ không hôn tay đi giết Tạ Không Nói, mà lại an bài lần trước chặn giết Diêm Dũng thần tộc, để bọn hắn đi giết Tạ Không Nói. Các ngươi cũng có thể yên tâm, bọn hắn cũng không biết thân phận của các ngươi. Vô luận chặn giết thành công hay không, các ngươi cũng sẽ không bại lộ. Đông Phương Dạ Lai cùng Chu Khởi Uyên đối với cái này cảm thấy rất là hài lòng. Sau đó liền quả quyết cung cấp Tạ Không Nói vị trí. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghi tới là, thượng phẩm thần khí Huyền Phách Phệ Thiên Búa tại vị này đại sư tỷ trong tay, bạo phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Trực tiếp đem lão cẩu Lãng Đồ an bài người đều chém giết. Tạ Không Nói thông qua siêu hồn phương thức biết được bọn hắn chính là sát hại sư tôn hung thủ, lập tức vui đến phát khóc, cũng đem tin tức này nói cho sư đệ các sư muội. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ giết bọn hắn còn chưa xong toàn báo thủ. Từ những người này trong trí nhớ biết được, tham dự chặn giết hành động còn có 3 người, một cái là lão cẩu Lãng Đồ, hắn là chủ mưu, còn có 2 cái ẩn nấp thân hình người không rõ ràng thân phận, cho nên báo thủ con đường còn phải tiếp tục. Chương 1208, trước kia sư huynh đệ rơi xuống chân tướng. Chương 1208, trước kia sư minh đệ rơi xuống chân tướng. Về sau trăm năm thời gian, lão cẩu Lãng Đồ phảng phất trống rỗng tòng thần giới biến mất, vô luận như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới tung tích của hắn. Về phần kia 2 cái ẩn nấp thân hình người thì càng là không có đầu mối, chỉ sợ chỉ có lão cẩu Lãng Đồ mới hiểu bọn hắn chân thực thân phận. Lúc này Chu Khởi Uyên liền bắt đầu đề nghị đại sư tỷ Tạ Không Nói đem cửu hận để xuống đi. Lão cẩu Lãng Sách Tranh không chừng đã sớm chết rồi, chúng ta còn phải hướng phía trước nhìn, hảo hảo tu hành. Sư tôn khẳng định cũng không hy vọng chúng ta một mực lơ lửng không cố định. Hú hồ, nếu là ngày nào có cậu Lãng Đồ tin tức, chúng ta lại đi giết hắn cũng không muộn à. Tạ Không Nói cũng cảm thấy có đạo lý, thế là liền nghe khuyên, mang theo sư đệ các sư muội đi tới thần giới Bắc Bộ, thành lập Vô Lượng Điện. Chuyện báo thủ, xem như tạm thời mắc cạn. Cái này khiến Đông Phương Dạ Lai cảm thấy rất là kích động. Trước đó vi sư tôn báo thủ, sư tỷ không thể rời đi Huyền Phách Phệ Thiên Búa. Hiện tại báo thủ kết thúc, bọn hắn đều thành lập thần minh, cái này thượng phẩm thần khí, sư tỷ có lẽ sẽ cho mình à. Nhưng liên tiếp đợi rất lâu, sư tỷ đều không nhắc tới qua chuyện này, Đông Phương Dạ Lai có chút đã đợi không kịp. Thế là liền chủ động tìm tới Tạ Không Nói, nói ra tâm ý của mình. Ta muốn Huyền Phách Phệ Thiên Búa, cầu sư tỷ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Tạ Không Nói trả lời rất kiên quyết. Sư tôn tại vẫn lạc trước cố ý cho ta đã thông báo, cái gì đều có thể cho ngươi, duy chỉ có vật này, nhất định phải trong tay ta. Đông Phương Dạ Lai lập tức nắm chặt song quyền. Sư tôn, lại là sư tôn, hắn đều đã chết rồi, ngươi còn khăng khăng xách hắn làm cái gì? Ngày đó, ta không nói cho Đông Phương Dạ Lai một bàn tay. Đây là nàng lần thứ nhất động thủ đánh sư đệ. Đông Phương Dạ Lai bị tức giận về tới gian phòng bên trong. Về sau, Chu Khởi Uyên tới an ủi hắn. Sư đệ a, ngươi lần này xác thực đường đột. Đây chính là thượng phẩm thần khí a, ai không muốn muốn? Không nói đến sư tôn di ngôn là thật là giả, nhưng ta cho rằng, coi như không có di ngôn, ta không nói cũng sẽ không đem Huyền Phách Vệ Thiên Búa đưa cho ngươi. Cho nên, ngươi liền chết cái ý niệm này, hảo hảo ở tại Vô Lượng Điện tu hành đi. Gần nhất thần minh phát triển không tệ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, chế tạo Bắc Bộ nhất lưu thần minh, đi cướp đoạt cái khác thần minh tài nguyên cũng là có thể. Lần này thuyết phục, để Đông Phương Dạ Lai hỏa khí lớn hơn. Vì Huyền Phách Vệ Thiên Búa cái này thượng phẩm thần khí, hắn đã nỗ lực rất nhiều. Lúc này quay đầu, tuyệt không có khả năng. Sư tôn ta cũng dám giết, đừng nói ngươi, đại sư tỷ. Giờ khắc này, Đông Phương Dạ Lai sát tâm bộc khởi. Sau đó liền bắt đầu bày ra chuẩn bị giết Tạ không nói, cũng không có nghĩ đến, còn chưa động thủ, nàng liền rời đi thần minh, không có nói cho bất luận kẻ nào nàng muốn đi làm cái gì. Mười ngày sau, Tạ không nói một thân mỏi mệt trở về thần minh nói cũng không nói, liền bắt đầu bế quan tu hành. Nhưng Huyền Phách Vệ Thiên Búa đã trở thành Đông Phương Dạ Lai chấp niệm, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Thế là liền tìm Chu Khởi Uyên thương nghị, như thế nào đem Tạ không nói dẫn ra giết chết. Chu Khởi Uyên không lay chuyển được hắn, liền lấy ra một bình màu đỏ đan dược, biểu thị đây là lão cẩu cẩu lãng đồ đoạn thời gian trước cho hắn thần đan, có thể dùng đến điều khiển tâm thần người. Chúng ta có thể lừa gạt sư đệ cùng các sư muội an bảo, sau đó nói cho Tạ không nói, chúng ta nhận lấy nguy hiểm, đem nó dẫn tới một chỗ, thừa cơ đánh lén giết nàng. Đông Phương Dạ Lai lúc này đồng ý xuống tới, sau đó mở miệng dò hỏi, người gặp lão cẩu, vì cái gì không gọi hắn cùng đi giết Tạ không nói? Chu Khởi Uyên cười lạnh nói, lão cẩu lá gan càng ngày càng nhỏ, hắn hiện tại chưa từng lộ diện, chỉ sắp xếp người liên hệ ta, cho nên giết Tạ không nói sự tình, còn phải chúng ta độc thủ, đến lúc đó hắn hứa hẹn sẽ cho chúng ta một số lớn thần thạch đến đổi một kiện đồ vật. Đông Phương Dạ Lai mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi, tại Chu Khởi Uyên an bài xuống, Ngựa Thông Thiên, Khương Minh Ngọt hai người đều ăn thần đan, bị khống chế tâm thần. Nam Cung Nôn Thiêm sở dĩ không có ăn, cũng không phải bởi vì hắn đặc thù, mà là gia hỏa này đoạn thời gian kia bên ngoài du lịch, chưa có trở về mà thôi. Sau đó, Ngựa Thông Thiên tại Sát Linh Sơn trong cốc liên hệ đại sư tỷ Tạ không nói, công bố mấy người bọn họ ở đây bị người đuổi giết, mời đại sư tỷ mau tới nghị cách cứu viện. Quả nhiên, Tạ không nói ngay đầu tiên chạy tới. Tại Chu Khởi Uyên không chế giới, Ngựa Thông Thiên cùng Khương Minh Ngọt thừa dịp Tạ không nói tới gần không có phòng bị thời điểm, đông nhiên động thủ đánh lén. Tạ không nói tại chỗ thủ thương. Chu Khởi Uyên cùng Đông Phương Dạ Lai nguyên lai tưởng rằng như vậy có thể đưa nàng chém giết, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp đại sư tỷ sức chiến đấu. Sau nửa canh giờ, Tạ không nói liều mạng thương tới thần hồn phong hiểm, liên tục giết Chu Khởi Uyên, Ngựa Thông Thiên, Khương Minh Ngọt ba người. Sau đó hai mắt xích hồng, đi vào Đông Phương Dạ Lai trước mặt, quanh thân sát ý giật giảo, nhưng không có trước tiên động thủ, mà là hỏi thăm vì cái gì. Đông Phương Dạ Lai giận dữ hét, ta liền muốn Huyền Phách Vệ Thiên Búa, vì cái gì không cho ta? Dựa vào cái gì không cho ta? Sư tôn là như thế này, ngươi cũng là dạng này, các ngươi đều đáng chết. Việc đã đến nước này, Đông Phương Dạ Lai đã bắt đầu vò đã mẹ không sợ sức. Dù sao hắn cũng không sống nổi, không quan trọng. Ta không nói rút lấy Chu Khởi Uyên thần hồn, biết được hết thảy. Có thể để Đông Phương Dạ Lai không có nghĩ tới là, ta không nói vậy mà thả hắn một con đường sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đánh gãy hai chân, cả đời không thể bước vào tiên điện nửa bước. Sau đó, Đông Phương Dạ Lai tựa như cùng bị cầm tù, tại thiên điện chờ đợi 30 năm. Nghe xong như vậy giảng thuật về sau, mọi người tại đây chỉ cảm thấy một mảnh xôn xao. Diệp Vũ nhìn về phía Đông Phương Dạ Lai trong mắt cũng mang tới mấy phần ghét bỏ. Như ngươi loại này cấu kết ngoại nhân thí sư người, xác thực đáng chết. Hồng Chân Thành thân hình có chút phát run, hắn chưa hề nghĩ tới, luôn luôn hòa ái sư tôn vậy mà lại là như vậy người. Quả thực là phát rổ. Mà khổ sở nhất người, thuộc về Nam Cung Nôn Thiêm. Giờ này khắc này, hắn hai mắt xích hồng, nghiêm nghị quát, vì cái gì? Tại sao muốn gạt ta? Đông Phương Dạ Lai rêu rêu nói, ta có lừa ngươi sao? Lúc trước ngươi hỏi tới ta, vì cái gì Chu Khởi Uyên, Ngựa Thông Thiên, Khương Minh Ngọt ba người vẫn lạc? Câu trả lời của ta là, bọn hắn bị khống chế tâm thần, bị đại sư tỷ Tạ không nói chém giết. Là chính ngươi cảm thấy Tạ không nói làm việc quá cực đoan, không tìm kiếm phương pháp giải quyết, mà trực tiếp giết đồng môn, bởi vậy đối nàng hận thấu xương. Bản này chính là ta rất được hoan nghênh sự tình, ta đương nhiên sẽ không giải thích quá nhiều a. Nghe được lời nói này, Nam Cung Nôn Thiêm sắc mặt ửng hồng, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Chương 1209, tha thứ ta cái này người ích kỷ. Chương 1209, tha thứ ta cái này người ích kỷ. Nam Cung Nôn Thiêm nhìn lên trên trời trận pháp kết giới, ánh mắt mê ly, đã từng ký ức lần nữa hiện lên. 30 vạn năm trước, Nam Cung Nôn Thiêm du lịch mà về, lại phát hiện thần minh bên trong các sư minh sư tỷ đều không tại. Hắn trước tiên muốn đi hỏi thăm đại sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Nhưng Tạ không nói đã bắt đầu bế quan, ai cũng không gặp. Rơi vào đường cùng, Nam Cung Nôn Thiêm chỉ có thể ở thần minh bên trong lần lượt hỏi thăm, nhưng tất cả mọi người không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thẳng đến, hắn đi vào thiên điện bên trong, nhìn thấy Đông Phương Dạ Lai. Cái sau nói cho hắn biết, mấy vị các sư minh ra ngoài du lịch, bị lực lượng thần bí khống chế tâm thần. Đại sư tỷ Tạ không nói đến về sau, đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Có lẽ là đối với mình nhân từ đi, chỉ đoạn mất hai ta chân, để cho ta còn sống. Nghe được lần này giảng thuật về sau, Nam Cung Nôn Thiêm lên cơn giận dữ. Tại sao muốn trực tiếp giết? Vì cái gì không thể tìm kiếm biện pháp giải quyết? Đại sư tỷ, ngươi thay đổi, từ khi lên làm cái này cầu thí thần minh chi chủ về sau, liền triệt để thay đổi. Nam Cung Nôn Thiêm càng nghĩ càng giận, lúc này liền bọn tới bế quan chi địa bên ngoài, chất vấn Tạ Không nói, vì cái gì không thể trước khống chế các sư minh sư tỷ, tìm kiếm khôi phục bọn hắn tâm thần thanh minh biện pháp, mà là trực tiếp giết bọn hắn. Nhưng mà, Tạ Không nói cũng không có xuất quan gặp Nam Cung Nôn Thiêm, mà là lấy thần lực đem hắn đánh ra ngoài. Bắt đầu từ lúc đó, Nam Cung Nôn Thiêm trong lòng liền đã có hận. Lấy trước kia cái ôn nhu quan tâm đại sư tỷ đã không có, hiện tại Tạ Không nói, hoàn toàn chính là băng lãnh thần minh chi chủ. Từ khi ngồi lên vị trí này, nàng thay đổi rất nhiều. Giết chóc đồng môn. Loại chuyện này, chỉ sợ chỉ có thần minh chi chủ Tạ Không nói mới có thể làm được a. Nàng đã sớm quên đi đã từng thân phận. Nam Cung Nôn Thiêm ở trong lòng âm thầm thề, muốn đem Tạ Không nói từ vô lượng điện thần minh chi chủ vị trí bên trên đuổi xuống dưới, sau đó tự tay giết nàng, là sư minh các sư tỷ báo thủ. Qua nhiều năm như vậy, Nam Cung Nôn Thiêm một mực vì thế mà cố gắng. Hắn cố chấp cho rằng mình là chính xác nhất. Dù là tương lai vẫn lạc đi gặp sư tôn, mình cũng có thể kiên cường biểu thị mình không có làm sai. Cũng không có nghĩ đến, kết quả là hắn lại trở thành sư minh Đông Phương Dạ Lai một cây đao, hơn nữa còn là đem bị ghét bỏ đào cùn. Cũng may mình cây đao này qua cùn, mới không có tổn thương đại sư tỷ. Nhưng nhớ tới qua nhiều năm như vậy, mình đối đại sư tỷ lặng lẽ đối đãi chẳng cảnh. Nam Cung Nôn Thiêm chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Lúc này cười to lên, cười liền khóc lên. Đại sư tỷ, ta có lỗi với ngươi. Nhìn xem Nam Cung Nôn Thiêm lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, Tạ Không nói khẽ thở dài một tiếng. Sau đó mở miệng nói ra, có kiện sự tình, giấu ở trong lòng ta quá lâu, vốn là muốn đưa đến trong phần mộ. Nhưng ta thật rất thế sư tôn bên bực kẻ yếu, không cho ngươi biết hết thảy, ta khí không thuận. Trong đám người, Diệp Vũ có chút nhíu mày. Quả nhiên, là hắn biết sự tình không thể lại đơn giản như vậy, nhất định có đảo ngược. Đông Phương Dạ Lai thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hiển nhiên là cũng không cho rằng Tạ Không nói sẽ nói ra tin tức hữu dụng gì. Về phần cái khác thần tộc, một bộ phận biểu hiện phi thường tò mò, mà đổi thành một bộ phận thì đã lặng lẽ trốn ở nơi hẻo lánh, che lốt hai. Cao tầng bí văn, thật là mình loại này lâu la có thể nghe sao? Sau đó có thể hay không bị thành toán a? Tạ Không nói có chút đưa tay, một cái dài đến hơn 2 mét cự hình chiến phủ đống nhiên xuất hiện. Đông Phương Dạ Lai lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thì thào nói ra, Huyền Phách Vệ Thiên Búa. Vật này, cơ hồ có thể xưng hắn cả đời chấp nhiệm. Tạ Không nói hai mắt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, sư đệ, ngươi biết ta tại sao muốn bế quan 30 vạn năm sao? Đó là bởi vì ta thật sợ không chế không nổi mình, một búa đánh chết ngươi a. Nhưng ngươi lại là sư tôn duy nhất có đủ, ta không thể làm như vậy. Câu nói sau cùng thanh âm rất nhẹ, nhưng lại để Đông Phương Dạ Lai như bị sét đánh, lớn tiếng phản bác, ngươi gạt ta. Tạ Không nói mở miệng giảng thuật lên trước đó chuyện cũ. Tại sư tôn Diêm Dũng vẫn lạc ngày đó, hắn đem các đệ tử đều đuổi đi, duy chỉ có lưu lại Tạ Không nói một người, chính là vì ủy thác. Lúc kia, Diêm Dũng khóc không thành tiếng, muốn cho Tạ Không nói tha thứ hắn bất công. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái sau vẫn không rõ. Thẳng đến Diêm Dũng nói ra trận tướng, Huyền Phách Vệ Thiên Búa là thượng phẩm thần khí không sai, đồng dạng cũng là tạo hóa đường lớn nhất mầm tai họa. Cho dù trước mắt người biết không nhiều, nhưng ý nguyên để bọn hắn chịu đủ công kích. Theo thời gian trôi qua, Diêm Dũng đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, cho nên liền chuẩn bị lấy cái chết đến làm cho tất cả mọi người coi là Huyền Phách Vệ Thiên Búa bị người khác cướp đi, từ đây không còn quấy rối bọn hắn những đệ tử này. Đến lúc đó vụng trộm đem này thần vật giao cho Đông Phương Dạ Lai, nhưng lại cảm thấy không quá ổn thỏa, sợ hãi có người không tin tả, ý nguyên tìm bọn hắn những đệ tử này phiền phức, đến lúc đó hại Đông Phương Dạ Lai. Thế là suy tư liên tục về sau, Diêm Dũng cuối cùng lựa chọn làm chúng tướng Huyền Phách Vệ Thiên Búa giao cho Tạ Không nói. Như vậy, gặp nguy hiểm cũng sẽ là nàng, mà không phải Đông Phương Dạ Lai. Loại này quyết định, xác thực vô cùng tự tư. Nhưng ta không có cách nào, Đông Phương Dạ Lai là ta con riêng. Sư mẫu của ngươi sớm vẫn lạc trước xin nhờ ta chiếu cố tốt hắn. Vì để cho Phương Đông hảo hảo lớn lên, ta để hắn theo mẫu thân hắn họ, còn cố ý giấu giếm quan hệ với hắn. Nó mục đích chính là không hy vọng ta cái nào tiên vẫn rơi về sau, cứu ra lại tìm tới hắn. Cho nên, tha thứ ta cái này tự tư sư tôn được không? Ta không nói mặc dù trong lòng có chút khổ sở, nhưng nhìn xem hồi quang phản chiếu, còn sót lại cuối cùng một hơi Diêm Dũng, còn dùng sức nhẹ gật đầu. Diêm Dũng tướng Huyền Phách Vệ Thiên Búa giao cho Tạ Không nói, cũng nói cho nàng, vĩnh viễn đừng đem vật này cho Đông Phương Dạ Lai. Chính mình cái này hài tử, lòng dạ nhỏ mọn, không có dung người chi tâm, cho hắn nhất định đủ thành đại họa. Hy vọng ngươi ngày sau, để hắn hảo hảo sống sót, vô luận hắn làm sự tình gì, đều tha cho hắn một mạng. Cũng đừng nghĩ đến báo thù cho ta. Lúc kia, Tạ Không nói liền ẩn cảm thấy có chút không đúng. Vì cái gì sư tôn cố ý không cho nàng báo thù, hơn nữa còn nói vô luận Đông Phương Dạ Lai làm sự tình gì, đều tha cho hắn một mạng. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Không đợi Tạ Không nói hỏi thăm, Diêm Dũng liền đã vấn lạc. Về sau, Tạ Không nói mang theo mấy vị sư đệ các sư muội ở tại thần giới sông sáo, nhưng nàng cũng không có nghe sư tôn. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới cậu lãng đồ. Sau đó lại thành lập vô lượng điện, Tạ Không nói hùng tâm trang trí, chuẩn bị đem cái này thần minh làm lớn làm mạnh. Ngay lúc này, nàng dò thăm cậu lãng đồ tin tức. Gia hỏa này không chỉ có còn sống, mà lại ngay tại tạo hóa đường di chỉ bên trong. Chương 1210, động thủ a, Diệp Vũ chương 1210, động thủ a, Diệp Vũ biết được giết chết sư tôn cửu nhân cũng chưa chết, Tạ Không nói chiến ý dặn dạo. Ai cũng không có để cho, một thân một mình cựu địa quay về, chuẩn bị giết chết cậu lãng đồ. Khi đó Tạ Không nói, mặc dù thực lực đã sớm vượt qua sư tôn Diệp Dũng, nhưng cậu lãng đồ cũng không phải cho không. Thương thế sau khi khỏi hẳn, nhân họa đắc phúc, bước vào đến kim thần cảnh sơ kỳ. Hai người đánh dị thường kịch liệt, khó bỏ khó phân, nhưng ai cũng giết không được đối phương. Rơi vào đường cùng, Cẩu Lãng Đồ không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị rời đi. Nhưng Tạ không nói lại chuẩn bị lấy mạng đổi mạng, đến cái đồng quy vu tận. Loại này không sợ chết phong cách, hù dọa Cẩu Lãng Đồ. Vì thoát khỏi hiện tại gần như phát cuồng Tạ không nói, hắn lập tức biểu thị, nguyện ý đem năm đó ẩn nấp thân hình hai người nói ra, để đổi lấy lần này bình an rời đi. Tạ không nói không có đáp ứng, mở miệng nói, ngươi nói nghe một chút. Cẩu Lãng Đồ trực tiếp đem Đông Phương Dạ Lai danh tự cho phát nổ ra. Tạ không nói lập tức biểu thị nói không có khả năng. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể tìm Đông Phương Dạ Lai đối chất nhau. Cẩu Lãng xách tranh, liền hướng phía sau cấp tốc rút lui. Tạ không nói không có đi truy, mà là đột nhiên nhớ tới năm đó sư tôn Diêm Dũng vẫn lạc lúc nói lời. Trách không được không để cho mình báo thủ, cũng trách không được muốn nói, vô luận phát sinh cái gì, đều phải để lại Đông Phương Dạ Lai một mạng. Nguyên lai là ý tứ này sao? Sư tôn, ngươi cũng biết là Đông Phương Dạ Lai ra tay với ngươi, nhưng ngươi vì cái gì không nói? Ngươi đến chết, còn muốn che chở hắn? Tạ không nói trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng phức tạp. Nàng cỡ nào nghĩ hiện tại liền giết Đông Phương Dạ Lai vì sư tôn báo thủ, nhưng lại không cách nào làm được. Một mặt là sư tôn căn dặn, một mặt là sư tôn tử hận. Tạ không nói tuyển không được. Tại tạo hóa đường di chỉ chờ đợi 3 ngày sau. Nàng ngơ ngơ ngác ngác trở về vô lượng điện, bắt đầu bế quan sinh hoạt. Nói là bế quan, chẳng bằng nói là tại khống chế sát ý trong lòng của mình. Tạ không nói thật rất sợ hãi mình sẽ giết Đông Phương Dạ Lai. Bởi vậy, nàng cũng từ đầu đến cuối không có đến hỏi Đông Phương Dạ Lai, lúc trước còn có một cái người thần bí, đến cùng là ai? Thật không nghĩ đến. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đông Phương Dạ Lai cùng Chu Khởi bên bọn người, cũng dám đối nàng độc thủ. Trong cơn giận dữ, Tạ không nói trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Nhưng khi phía sau cùng đối Đông Phương Dạ Lai thời điểm, nàng vẫn không thể nào nhẫn tâm ra tay. Nhưng y nguyên đoạn mất Đông Phương Dạ Lai hai chân, đem nó vây ở bên trong vô lượng điện, muốn cho hắn dùng loại phương thức này đến chu tội, mà mình thì là tiếp tục bế quan, khống chế sát tâm. Nhưng dài như vậy thời gian đến nay, mình sát tâm từ đầu đến cuối không có khống chế tốt. Nhưng Đông Phương Dạ Lai tựa hồ lại tại ngao ngoe muốn động. Tạ không nói dứt khoát không còn khó xử mình, trực tiếp xuất quan, nó mục đích chính là muốn nhìn một chút, vị sư tôn này còn riêng, đến tuột cùng muốn làm gì. Vẹn vẹn chỉ là lắc lư Nam Cung sư đệ tạo phản. Hẳn không có đơn giản như vậy a. Nghe xong Tạ không nói giản thuật, Đông Phương Dạ Lai cười nhạo nói, thật là một cái không tệ cố sự, nhưng muốn dùng cái này đến loạn tâm thần ta, khóc dòng dòng hướng Diêm Dũng tên vương bắt đặng kia thừa nhận sai lầm. Đừng si tâm vọng tưởng. Lời mặc dù nói rất là phách lối, nhưng trong mắt bối rối, đã sớm bắn hắn. Đông Phương Dạ Lai không phải ngu xuẩn. Hắn biết rõ, Tạ không nói hoàn toàn không cần thiết lập ra loại này hoang ngôn lừa gạt hắn, không có ý nghĩa. Hồi tưởng lại thở nhỏ đi theo Diêm Dũng bên người thời gian, lão gia hỏa kia có đôi khi nhìn mình ánh mắt, thật rất giống cha nhìn Bất Tranh Khí nhi tử. Hối hận không? Có lẽ có điểm. Nhưng sự tình đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại nhắc lên có làm được cái gì? Lão tử chính là muốn một con đường đi đến đen, mà lại Diêm Dũng tên hỗn đản kia làm việc chính là bất công. Biết rõ ta muốn Huyền Phách Vệ Thiên Búa vì cái gì không thể cho ta? Vì cái gì? Đông Phương Dạ Lai nắm chặt song quyền, sắc mặt dữ tợn. Diệp Vũ trong đám người xem kịch xem trọng tốt, đột nhiên cảm giác đầu vai có chút ướt át, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện không biết lúc nào, Hồng Chân Thành đã đi tới phía sau mình. Bẹp bẹp tại rơi lại đâu? Cái này lập tức để Diệp Vũ rất là im lặng. Lúc này tiếng lòng truyền âm nói, ngươi làm cái gì a? Ngươi sư tôn đều giết cha còn không khóc, ngươi khóc cái gì sức lực a? Hồng Chân Thành lau nước mắt trên mặt, trầm trầm nói, ta vi sư tôn cha hắn minh bất bình, tình thương của cha vô cương, sư tôn ta xác thực không phải là một món đồ. Hắn loại này hỗn đản, tại sao muốn thu ta làm đồ đệ đâu? Câu nói này, trong nháy mắt để tỉnh Diệp Vũ. Đúng a? Em đẹp, Đông Phương Dạ Lai tại sao muốn thu Hồng Chân Thành làm đồ đệ đâu? Gia hỏa này ngoại trừ đại đạo đặc biệt bên ngoài, tựa hồ không còn sở trường. Đông Phương Dạ Lai coi trọng hắn cái gì rồi? Chẳng lẽ nói, Đông Phương Dạ Lai át chủ bài, kỳ thật chính là mình đồ đệ. Đang lúc Diệp Vũ đại nao đang nhanh chóng vận chuyển thời điểm, Đông Phương Dạ Lai nghiêm nghị quát, "Diệp Vũ, ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ giết Tạ không nói a." Lời vừa nói ra, mộng bức Diệp Vũ một mặt mộng bức. Trung quanh chúng thần cũng nhao nhao hướng lui về phía sau lại, dùng tràn đầy hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía hắn. Ở trong đó, còn bao gồm vừa mới khóc chít chít Hồng Chân Thành. Diệp Vũ cả người đều tê, không thể tin chỉ mình. Liền ngay cả nút trong bóng tối mị ma Bạch Sảng đều có chút không tự tin. Các loại, lúc nào Đông Phương Dạ Lai còn tìm như thế một cái đồng minh? Cẩu Lãng Đồ không phải đã nói với hắn, sẽ có người tới giúp hắn xử lý Tạ không nói sao? Hắn làm sao còn tìm người? Đây là không tin mình nghiệp vụ năng lực sao? Không đúng, mình tới về sau, còn không có cùng Đông Phương Dạ Lai chấp đầu, cho nên hắn không phải là không tin mình nghiệp vụ năng lực, mà là không tin Cẩu Lãng Đồ. Nô, nghĩ như vậy, trong lòng mình cân bằng nhiều. Nhưng bây giờ cục diện này, hoàn toàn đã chệch hướng lúc trước dự đoán kế hoạch. Mình lại nên lúc nào đang chẳng đâu? Bạch Sảng hơi nhíu lên lông mày. So với tất cả mọi người ngoài ý muốn, Tạ không nói cũng có vẻ phi thường bình tĩnh. Nàng tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này. Lúc này mở miệng nói ra, quả nhiên giống như ta nghĩ, Diệp Vũ chính là của ngươi lực lượng thật sao? Bất quá, ngươi làm thật cho là hắn có thể giúp ngươi giết ta? Lao cầu đâu? Hắn có thể hay không tới? Đối mặt như vậy hỏi thăm, Đông Phương Dạ Lai cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Diệp Vũ, động thủ giết nàng. Mơ tưởng. Nam Cung Nôn Thiêm rẽ rủa đứng dậy, ngăn tại Tạ không nói trước người. Hắn không quay đầu lại, nhẹ giọng nỉ non nói, đại sư tỷ, ta sai rồi rất nhiều năm. Vì chu tội, tại ta trước khi chết, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Tạo hóa đường cũng vẹn vẹn chỉ còn hai người chúng ta a. Câu nói sau cùng, để Tạ không nói tại chỗ đỏ cả với mắt. Một màn này đồng môn tỉnh, để Đông Phương Dạ Lai càng thêm phẫn nộ. Lần nữa quát tầm lên, giết, giết, giết. Diệp Vũ thân hình chớp động, đồng nhiên đi vào Đông Phương Dạ Lai trước mặt, một bàn tay rút tới. Ta giết ngươi ngựa a. Chương 1211, Bạch Sảng, mệt lòng, ta nhảy phản. Chương 1211, Bạch Sảng, mệt lòng, ta nhảy phản. Thanh thủy cái tát âm thanh đống nhiên vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Vũ vậy mà lại trước mặt mọi người cho Đông Phương Dạ Lai một bàn tay. Bọn hắn không phải một bọn sao? Làm sao người một nhà cùng người một nhà độc thủ? Tạ không nói ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Liền ngay cả trốn ở chỗ tối mị ma Bạch Sảng cũng là như thế. Hắn không thể tin nhìn về phía trước. Không phải, vì cái gì êm đẹp muốn ồn ào một màn này? Còn không có liên thủ liền bắt đầu nội chiến, các ngươi đây không phải thỏa thỏa ra tăng nhiệm vụ độ khó. Để cho ta làm sao thừa dịp động thủ lung tung? Đương nhiên, nhất không tưởng tượng được người, tự nhiên là Đông Phương Dạ Lai. Hắn hiện tại đầu mịt mờ, không thể tin nhìn về phía Diệp Vũ. Thậm chí có chút hoảng hốt, vừa mới có phải hay không phát sinh cái gì ảo giác? Diệp Vũ vì sao lại đánh ta đâu? Hoàn toàn không có lý do a. Nhưng trên mặt nóng bỏng cảm giác lại là chân thật như vậy. Cảm giác đau đớn không ngừng như nói, vừa mới cũng không phải là ảo giác. Đông Phương Dạ Lai không thể tin một tay che mặt, run giọng nói ra, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi mới điên rồi đâu? Ta cùng ngươi rất quen sao? Trực tiếp đi lên liền để ta sát thần minh chi chủ. Dựa vào cái gì? Trong lòng Diệp Vũ nộ khí càng tăng lên, sau khi nói xong, lại một cái tát đánh vào Đông Phương Dạ Lai trên mặt. Lần này, so vừa mới lực đạo còn mạnh hơn. Trực tiếp đem tôn này núi thịt cho đánh bại trên mặt đất. Khí, quá tức giận. Nguyên bản dựa theo Diệp Vũ kế hoạch, chính là ở chỗ này yên lặng nhìn trận cho hay. Chờ cái gì thời điểm thần minh chi chủ tranh đoạt kết thúc về sau, mình yên lặng rời đi thì cũng thôi đi. An toàn, lại viên mãn. Nhưng người Đông Phương Dạ Lai đâu, đi lên liền để ta đi giết Tạ không nói. Đại ca ngươi ngốc hả? Không thấy được người ta Tạ không nói trong tay cái kia khoa trương đến cực hạn chiến phủ sao? Thượng phẩm thần khí, huyền bá vệ thiên phủ a. Người ta vừa mới đều nói rất rõ ràng, nàng sư tôn Diêm Dũng bằng vào vật này, lấy một địch bảy, giết ra khỏi chúng đây. Mà lại cái này bảy, là từng cái cảnh giới so Diêm Dũng cao bảy. Bởi vậy có thể thấy được, cái đồ chơi này đối thực lực ra chỉ cao bao nhiêu. Hiện nay, Tạ không nói đều đã bước vào cổ thần cảnh, lại thêm huyền bá vệ thiên phủ nơi tay. Nhiều không nói, ít không làm nhảm. Tối thiểu nhất có thể chiến thần quân cảnh cường giả. Kia là cỡ nào tồn tại? Diệp Vũ nhiều chàng như vậy thần giới trong một cảnh, một lần cũng chưa từng gặp qua cường giả. Liền cái này, ngươi để cho ta một cái chỉ có lớn thần cảnh tu vi nhỏ tạp lạp đi giết người ta. Không ăn hai cân phân châu là thật nói không nên lời loại những lời này. Trước đó ngươi tại thiên điện bên trong, nghĩ lầm ta là lão cẩu phái tới người cũng coi như. Ta cũng không có thừa nhận, chuyện này quá khứ cũng liền đi qua. Thế nhưng là đâu? Ngươi bây giờ trước mặt nhiều người như vậy để cho ta đi giết người ta, đây chính là ngồi vững hai ta là đồng lưu. Đến lúc đó người ta búa lớn bung lên tới thời điểm, tuyệt đối cũng không tha cho ta. Ngươi muốn ta chết ta? Loại tình huống này, ta không đánh ngươi đánh ai. Diệp Vũ ma thể lực lượng là phi thường khủng bố, bước vào thần giới, trở thành ma thần về sau, càng là như vậy. Trực tiếp đánh Đông Phương Dạ Lai miệng mũi đổ máu. Cái sau tại thiên điện tĩnh dưỡng gần 30 vạn năm, hiện tại ngay trước đông đảo tiểu bối mặt, chịu liên tiếp hai cái bàn tay, hắn chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Thế là đưa tay lau đi máu trên mặt dấu vết, dãy rùa đứng dậy, thấp giọng giận dữ hét, đây rốt cuộc là ngươi ý tứ? Vẫn là lao cầu ý tứ? Theo Đông Phương Dạ Lai, Diệp Vũ là cầu lãng đầu người. Như vậy gia hỏa này sợ tác sở vi, hẳn là toàn bộ đều là lao cầu thủ ý mới đúng. Hiện tại đột nhiên động thủ, Đông Phương Dạ Lai tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, đây là ai ý tứ? Dù sao, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu thật là lao cầu ý tứ, như vậy thì đại biểu cho hắn biến thành một viên con rơi. Đông Phương Dạ Lai vậy bắt đầu suy tư, như thế nào để cho mình cái này mai con rơi sập chấp cờ tay của người. Diệp Vũ một tay che mặt, rất là khó chịu nói ra, ngươi cái này giết cha hố huynh đệ cậu vật, có phải thật vậy hay không tròn vắng? Cái gì lao cầu chó con, ta chưa từng nói qua, ta là hắn phải tới. Tại các ngươi giảng thuật trước đó chuyện cũ trước, ta căn bản cũng không biết lao cầu cái từ này đại biểu là cái gì. Nghe được lời nói này, Đông Phương Dạ Lai triệt để mộng. Không phải lao cầu người. Sao có thể không phải đâu? T, các loại, giống như xế chiều hôm nay gặp mặt thời điểm, Diệp Vũ xác thực chưa hề nói mình là lao cầu người. Chỉ bất quá theo bản năng mình cho là hắn là, hắn cũng không có phủ nhận. Cho nên liền bắt đầu kế hoạch. Như vậy ý là, cái này làm ra một cái lớn ô long. Nằm cái ránh. Đông Phương Dạ Lai chỉ cảm thấy não nhân đều là đau. Nhận lầm người. Lại còn có thể làm ra loại này không có trình độ sự tình, đơn giản thật mất thể diện. Kỳ thật, việc này cũng không hoàn toàn tự trách mình a. Là lao cẩu nói không nói rõ ràng. Hắn chỉ nói, lại phái một cái ma tộc cường giả gia nhập vô lượng điện, đến lúc đó cùng ngươi đồ đệ Hồng Chân Thành tiếp xúc. Tên thật cái gì, là thật không biết a. Mà Diệp Vũ hoàn toàn thỏa mãn tất cả điều kiện, ma tộc, cường giả, cùng Hồng Chân Thành quan hệ tốt. Nhưng ai nghĩ được, Diệp Vũ là cái giả người một nhà. Thật sự là nghiệp chướng a. Đông Phương Dạ Lai nhịn không được lộ ra hối hận vô cùng thần sắc. Diệp Vũ thì là quay người đối Tạ không nói cao giọng nói ra, "Thần Minh chi chủ, ta Diệp Vũ đối thần mình trung tâm không hai, tuyệt không phải loại này đồ hỗn trướng đồng lưu, còn xin thần minh chi chủ minh xét." Những lời này, nói chung khí mười phần, chính nghĩa lâm nhiên. Không biết, còn tưởng rằng là cái kia đọc đủ thứ thi thư chi khí thư thánh đâu. Tạ không nói thần sắc hơi nghi hoặc một chút, coi là thật chỉ là nhận lầm. không phải cố ý diễn xuất tới kịch bản cái gì. Thật không trách Tạ không nói có bệnh đang nghi, mà là vô luận cái nào người bình thường cũng sẽ không tin tưởng, ở tại thần giới sẽ phát sinh như thế ô long sự tình. Xin nhờ, các ngươi là thần a? Tu hành vạn vạn năm thiên chi tiêu tử, làm sao có thể phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm? Đơn giản chính là không thể tưởng tượng có được hay không? Ngay lúc này, một cái khuôn mặt tuấn lãng ma tộc đống nhiên xuất hiện. Người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi gia nhập vô lượng điện thần minh ma thần Bạch Sảng. Hắn thân phụ đàn tranh, đối Đông Phương Dạ Lai thở dài một tiếng. Tiền bối, kỳ thật ta mới là ngươi người liên hệ, là ngươi một mực sai lầm. Bạch Sảng rộng thoáng đến cực điểm, trực tiếp tự vệ thân phận của mình. Không có cách, quá tâm mệt mỏi. Hắn cũng nghĩ núp trong bóng tối, tùy thời mà động. Nhưng trên trận cục diện từ đầu đến cuối đang không ngừng phát sinh biến hóa, để cả người hắn đều có chút tê. Cũng như thế tâm mệt mỏi, còn không bằng trực tiếp nhảy ra động thủ đâu. Huống chi, Bạch Sảng nhưng cho tới bây giờ không cho rằng mình làm không xong Tạ không nói. Chương 1212, phải không sao đắc khả ái tiểu nãi cậu sao chương 1212, phải không sao đắc khả ái tiểu nãi cậu sao Tạ không nói nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bạch Sảng, nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Người này giống như Diệp Vũ, đều là từ Hồng Chân Thành giới thiệu gia nhập thần minh, buổi sáng hôm nay mới vừa vào tới. Hán, chính là lão cậu phái tới người sao? Nhìn tựa hồ không hề giống a. Mặc dù thực lực không yếu, có được kim thần cảnh hậu kỳ, nhưng chỉ bằng như thế liền muốn tới giết ta. Khó tránh khỏi có chút quá không tự lượng sức đi. So sánh dưới, bất luận nhìn thế nào, đều vẫn là Diệp Vũ càng có uy hiếp một điểm. Đang lúc Tạ không nói suy tư thời điểm, phía dưới đột nhiên chuyển tới một bên bực kẻ yếu thanh âm. Ta trước kia liền nhìn ra, gia hỏa này không giống người tốt. Nghe vậy, Tạ không nói quay đầu túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vũ không biết lúc nào đã đứng ở vô lượng điện chúng thần tối hậu phương. Cùng Đông Phương Dạ Lai cùng Bạch Sảng kéo ra lớn nhất khoảng cách. Tạ không nói hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi tới bên này? Diệp Vũ nghiêm mặt, ra vẻ cả giận nói, thần minh chi chủ, ngươi hỏi cái này câu nói, chính là của ngươi không đúng. Ta thân là chúng ta vô lượng điện thần minh một phân tử, tự nhiên là muốn cùng mọi người đứng chung một chỗ a. Dùng thích hợp nhất lý do để giải thích lập trường của mình. Đây là Diệp Vũ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Từ Bạch Sảng tên kia xuất hiện về sau, hắn liền đã phát giác được không đúng, cho nên tự nhiên muốn trước tiên đem mọi người hộ đến trước người. Kỳ thật, Diệp Vũ không phải là không có nghĩ tới đứng tại Tạ không nói sau lưng, chủ yếu là người ta tu vi quá cao, không cách nào lặng yên không tiếng động tiếp cận, đến lúc đó bị nhìn xuyên hành tung, thế nhưng là rất xấu hổ. Dù sao mình hiện tại vai trò nhân vật, thế nhưng là thực lực thâm bất khả chắc cường đại thần tộc. Vô luận như thế nào, lọ kính không thể nát. Nhưng mà, vô lượng điện chúng thần nhóm nhưng cũng không nghĩ như vậy. Mặc dù Diệp Vũ đã vừa mới cho thấy thái độ, cùng Đông Phương Dạ Lai không phải cùng một bọn. Nhưng ngươi bây giờ như thế chỗ đứng, thật rất khiến người sợ hãi. Đông Phương Dạ Lai cùng Bạch Sảng phía trước, ngươi ở phía sau. Loại này chỗ đứng, bất luận nhìn thế nào, đều càng giống là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết bộ dáng. Cho nên nói, ngươi bây giờ có phải hay không chúng ta bên này người, rất mơ hồ. Bởi vậy, Thông Minh Thần Tộc đã chuẩn bị lặng lẽ cùng Diệp Vũ kéo dài khoảng cách. Nhưng cái sau cũng không phải dễ gạt gẫm. Nhìn xem những này thần tộc từng cái cười ha hả hướng bên cạnh đi đến, hắn lúc này đưa tay dùng thần lực ngăn cản tất cả mọi người. Các huynh đệ, chúng ta không thể lui. Mọi người thân là vô lượng điện một phân tử, hiện tại thần minh xuất hiện phản đồ, chúng ta phải làm gì? Tự nhiên là muốn dũng cảm tiến tới, đi đầu làm chết phản đồ lại nói. Đoàn kết, cố lên. Vì để cho mọi người tốt tốt bị hộ đến trước người, Diệp Vũ bắt đầu điên cuồng vừa đánh máu gà. Phía trước nhất, Hồng Chân Thành lại nhịn không được đi về phía trước hai bước. Thấp giọng dò hỏi, sư tôn, Bạch huynh, các ngươi đến cùng tại sao muốn dạng này? Giờ này khắc này, hắn sớm đã mất đi ngày xưa tinh thần phấn chấn. Sư tôn là thần minh phản đồ, giết sư, hại đồng môn, chịu đủ vạn người phỉ nộ. Mà hôm qua mới quen đã thân Bạch Sảng, lại là đến giúp đỡ sư tôn sát thần minh chi chủ. Như vậy dưới loại tình huống này, hắn đến cùng tính là gì? Khi sư diệt tổ thân truyền đệ tử, vẫn là dẫn sói vào nhà, vọng tưởng hủy diệt thần minh hỗn đản. Vì sự tình gì sẽ phát triển đến một bước này? Hồng Chân Thành hiện tại chỉ muốn một đáp án. Đông Phương Dạ Lai nhìn xem vị này trên danh nghĩa đệ tử, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Sở dĩ nói là trên danh nghĩa mà không phải thân truyền, cũng là có nguyên nhân. Đó chính là bọn họ chỉ có sư đồ chi danh, không có sư đồ chi thực. Ngoại trừ tại Hồng Chân Thành bái sư lúc cho một bản công pháp bên ngoài, cái khác Đông Phương Dạ Lai cái gì cũng không có dạy, cái gì cũng không cho. Chính mình cái này sư tôn mặc dù không xứng trước, nhưng đồ đệ lại làm rất tốt. Chỉ cần Hồng Chân Thành tại vô lượng điện thần minh bên trong một ngày một lần thỉnh an, chưa từng gián đoạn, dù là không thấy mặt cũng muốn đến gửi lời thăm hỏi. Dần dà Đông Phương Dạ Lai cũng đã quen Hồng Chân Thành tồn tại, đối với vị này đồ đệ hắn là công nhận. Nhưng sở dĩ sẽ thu Hồng Chân Thành làm đồ đệ là lao cẩu cố ý an bài. Về phần tại sao, Đông Phương Dạ Lai cũng không rõ ràng, chỉ là bây giờ nhìn lấy thất hồn lạc phách Hồng Chân Thành, hắn thậm chí có chút đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn không có trả lời Hồng Chân Thành vấn đề, mà là đem ánh mắt đặt ở Bạch Sảng trên thân. Đã ngươi là lão cẩu phái tới, nhiều như vậy dư ta cũng sẽ không nói, chỉ cần ngươi có thể xử lý Tạ không nói, đem Huyền Bá Phệ Thiên Phủ lấy tới, ta đáp ứng hắn sự tình, tự nhiên sẽ thực hiện. Không có vấn đề, ta hiện tại liền sắp xếp người tới. Bạch Sảng tà mị cười một tiếng, nhìn Diệp Vũ một hồi lâu buồn nôn. Biết ngươi là nam mị ma, nhưng cũng không cần ra vẻ nữ tử mị tiêu a, làm cho người buồn nôn. Sau đó, Bạch Sảng cầm qua sau lưng đàn tranh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động. Gặp tình hình này, Tạ không nói như lâm đại địch, lập tức làm ra phòng ngự trạng thái. Lão cẩu đã phái hắn tới đối phó mình, vậy khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn, bằng không cũng không có khả năng lưu đổ lâu như vậy. Diệp Vũ cũng ngay đầu tiên ẩn nấp thân hình, tùy thời làm tốt đi đường chuẩn bị. Không có cách, tu vi hiện tại là thật không đủ mạnh. Nên tránh mũi nhọn muốn tránh mũi nhọn. Ngồi xuống là vì tốt hơn lên ngậy. Một giây sau, bạch sảng trong tay đàn tranh phảng phất bị tỉnh lại, dây đàn bên trên tán phát ra ánh sáng nhu hòa. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ phải phóng đại chiêu. Nhưng ai nghĩ được, đàn tranh bên trong vậy mà truyền ra một cô gái xa lạ thanh âm. Dị thương ngọt ngào. Phải không a đắt đáng yêu nhỏ sữa chó nhỏ thoải mái sao? Bạch sảng cười nói ra, không sai, ta chính là a đắt đáng yêu nhỏ sữa chó, lanh khốc ngạo kiều hoàn mỹ heo heo tỉ tỉ, ta hiện tại gặp nguy hiểm, có thể tới giúp ta sao? Đương nhiên không có vấn đề, tỉ tỉ lập tức tới ngay. Theo ngọt ngào thanh âm rơi xuống, đàn tranh dây đàn bên trên quang mang chậm rãi tiêu tán. Sau đó, liền không có sau đó. Thời gian phảng phất đọc lại. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tầm mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại bạch sảng cùng bộ kia đàn tranh bên trên. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Dạ Lai phá vỡ trầm mặc, hỏi ra tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng. Huynh đệ, vừa mới ngươi không phải đều cùng khí linh đối thoại qua, nàng làm sao vẫn chưa xuất hiện? Ân, không sai, tất cả mọi người cho rằng, vừa mới nói chuyện với bạch sảng người là đàn tranh khí linh. Trừ cái đó ra, không có khả năng có cái khác giải thích. Nhưng bạch sảng trả lời xảy ra ngoài ý liệu của mọi người. Ai nói cho ngươi vừa mới ta là cùng khí linh đối thoại? Đây là ta độc nhất vô nhị thông tin hạch, làm sao có thể có khí linh? Đông Phương Dạ Lai cả người kém chút điên rồi. Cái đồ chơi này là thông tin thạch. Như thế lớn đàn tranh thông tin thạch. Đối mặt hỏi thăm, Bạch Sảng khinh thường phản bác, người kia không cảm thấy đẹp không? Làm thần phải có truy cầu. Mà lại, vung cánh tay vung mạnh nắm đấm sự tình, ta làm sao lại làm đâu? Đương nhiên muốn để người chuyên nghiệp đến rồi. Nói xong, Bạch Sảng đưa tay chỉ về phía trước, vô lượng điện thần minh đại trận bỗng nhiên vỡ vụn ra. Chương 1213, hết đường chối cái hồng chân thành chương 1213, hết đường chối cái hồng chân thành ở trong mắt Bạch Sảng, đẹp là trên đời này chuyện quan trọng nhất. Cái gì đại đạo tu hành cũng không bằng đẹp tới trọng yếu. Cho nên cho tới nay, hắn đôi tất cả mọi thứ đều phi thường khảo cứu. Lớn đến chỉnh thể tạo hình, nhỏ đến pháp bảo phối sức, hết thảy đều nhất định muốn truy cầu đẹp. Cho nên, thông tin thạch loại kia cùng loại với tảng đá bộ dáng đồ vật, hắn mới sẽ không sử dụng. Đàn tranh thông tin thạch, tạo hình đặc biệt, lại có thể coi như pháp bảo mặc dựng đến sử dụng, đặt ở sau lưng, nồng đậm văn nghệ khí tức liền đập vào mặt. Nô, tràn đầy mỹ cảm. Cái gì? Ngươi nói ta một cái thần, làm những thứ đồ nổn ngang này vô dụng. Vậy coi như 10 phần sai. Đừng quên, ta bạch sảng thế nhưng là ma tộc mỹ ma a. Bằng vào đối mỹ cảm truy cầu, tăng thêm mỹ ma thuộc tính, cùng nhau đi tới, ta chưa từng thiếu bảng một đại tỷ tồn tại. Cái gì làm cho người điên cùng thần khí, thiên tài địa bảo? Các ngươi khẳng định sẽ đoạt đầu rơi máu chảy. Mà ta không cần phiền toái như vậy, chỉ cần cùng bảng một đại tỷ nói một tiếng ta muốn. Hôm sau, ta liền sẽ đem nó lấy đến trong tay. Nhân sinh, chính là như thế dễ như trở bàn tay. Không có cách, đẹp cũng là một loại đủ để kiêu ngạo vô liếng. Tại tu hành trên đại đạo cùng nhau đi tới, bạch sảng trước mặt, chỉ có nữ nhân, không có địch nhân. Bởi vì hắn bảng một đại tỷ sẽ giải quyết hết thể địch nhân. Bao quát lần này cũng giống như vậy. Thí thần loại này thô lỗ sự tình, hắn lại làm không được, tự nhiên muốn gọi bảng một đại tỷ lạc. Bạch sảng tin tưởng vững chắc, chỉ cần bảng một đại tỷ vừa đến, hết thể tương nên lưới đao mà giải. Lui một vạn bước tới nói, coi như không giải quyết được, còn có bảng hai đại tỷ, bảng tam đại tỷ. Cái này, chính là ta bạch sảng lực lượng. Theo vô lượng điện thần minh đại trận vỡ vụn, một đạo khôi ngô thân hình giống như lưu tinh rơi vào. Vững vàng đứng tại bạch sảng trước mặt, vì vậy mà nhấc lên khí lãng, khiến cho ở đây không ít tu vi thấp thần tộc thân hình lay động. Kia là cả người cao tiếp cận 3 mét, bắp thịt cả người phát đạt nữ thần tộc. Kiên nghị gương mặt không sai, chính là kiên nghị. Không chút nào khoa trương tới nói, phàm là nàng thay cái tiểu tóc, thêm chút râu ria, vô luận bất luận kẻ nào gặp, đều phải tôn sưng một tiếng hào hán. Nhưng khi như thế khuôn mặt xuất hiện tại một nữ nhân trên mặt thời điểm, vậy liền rất đột ngột. Đứng tại đám người hậu phương Diệp Vũ có chút meo cặp mắt lại. Tốt, tốt một cái hình người bạo long thú. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, rộng rãi pháp bảo có thể bị chống đỡ thành quần áo bó sát người bộ dáng, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở a. Ngược lại là Lăng Không với Thiên Tạ không nói thì sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ giọng nỉ nó nói, thần mục cho biết huệ. Diệp Vũ nghe được xưng hô thế này về sau, đông cảm giác rất là hiếu kỳ, lúc này lấy tiếng lòng truyền âm phương thức dò hỏi, nữ nhân này rất mạnh sao? Nghe vậy, Tạ không nói túi đầu nhìn thoáng qua Diệp Vũ. Mặc dù trước đó gia hỏa này đánh tơi bởi Đông Phương Dạ Lai phương thức có chút đường đột, nhưng có lẽ hắn cùng Đông Phương Dạ Lai thật không phải là một đám. Thế là liền mở miệng giải thích nói, thần mục cho biết huệ, yêu tộc thần quân cảnh cường giả, nghe đồn nàng bản thể là một gốc lao huệ thụ, thủ ba lần xét đánh mà bất tử, bởi vậy khai chí tu hành. Một đường thế như trẻ tre, bước vào thần giới. Sớm tại 30 vạn năm trước, ta bắt đầu bế quan tu hành thời điểm, người ta cũng đã là thần quân cảnh sơ kỳ cường giả. Ta lúc đầu cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới, Bạch Sảng lại có thể đưa nàng kêu đến. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Cam a, chiến đấu thăng cấp nhanh như vậy sao? Cái này hoàn toàn đã siêu cường, không được, xem ra thật muốn chiến hơi tính rút lui. Cho Bích Huệ duỗi ra tráng kiện ngón tay, có chút bước lên Bạch Sảng cái cằm, nhẹ giọng nói ra, tiểu bà bối, người ta thế nhưng là thật rất nhớ ngươi a. Cái sau thì là một mặt thẹn thùng, chán ghét. Hai người lần này hô động, dẫn tới ở đây tất cả mọi người khó chịu, thậm chí có người tại chỗ phun ra. Đại ca đại tỷ, van cầu các ngươi thu thần thông đi. Người ta dài đẹp mắt, cùng một chỗ hô động, gọi là làm bày ra ân ái, vung thức ăn cho chó. Nhưng xấu xí cùng một chỗ hô động, gọi là ảnh hưởng thần giới hoàn cảnh. Nếu như các ngươi là định dùng loại phương thức này đến buồn nôn chúng ta, như vậy chúc mừng các ngươi, thành công. Bạch Sảng nâng lên tay hoa, che tại mình trước mặt, nhẹ giọng nói ra, "Thân yêu, bọn hắn tốt mạo muội a."
Sát thực mạo muội.
Cho Bích Huệ có chút quay đầu, lặng lẽ nhìn lại. Một giây sau, một tôn to lớn cây mẹ bay lên, đem ba tên nôn mửa thần tộc toàn bộ bao khỏa trong đó, bất quá chớp mắt thời gian, bọn hắn liền đã trở thành cây mẹ chất dinh dưỡng. Bởi vậy, cây mẹ hình thể trở nên trở thành to lớn, tán cây hoàn toàn bao phủ ở đây trên trăm tên thần tộc. Gió nhẹ quét, ở đây tất cả thần tộc đều có thể rõ ràng cảm thấy một vòng dị thường băng lãnh. Cho Bích Huệ giang hai cánh tay, đem Bạch Sảng hoàn toàn ôm vào trong ngực, vô cùng yêu chiều dò hỏi, "Thân yêu, không bằng đem những này người đều giết chết như thế nào? Ta không thích bọn hắn tồn tại."
"Đương nhiên có thể à, bất quá ta có cái yêu cầu nho nhỏ, đó chính là đứng tại không trung tạ không nói nhất định phải chết, mà phía dưới nam nhân kia nhất định phải còn sống."
Bạch Sảng đưa tay chỉ hướng trong đám người Hồng Chân Thành. Hành động này để ở đây tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Bao quát Bạch Sảng sau lưng Đông Phương Dạ Lai, nguyên bản hắn còn muốn lấy mở miệng vì nhà mình tên đồ đệ này cầu tình, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Sảng sẽ đơn độc đem Hồng Chân Thành cho hái ra. Đây cũng là lão cẩu cẩu lãng đồ ý tứ sao? Nếu như là như vậy, Hồng Chân Thành người này với hắn mà nói có lẽ thật sự có lấy vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Vô Lượng Điện chúng thần nhóm cũng đều mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Hồng Chân Thành. Quả nhiên gia hỏa này cùng hắn sư tôn là cùng một bọn, bọn hắn muốn cho chúng ta chết. Ghê tởm, Vương Bát Đản, tưởng lao tử lúc trước đối ngươi tốt như vậy còn đưa ngươi thần quả ăn, sao chúng ta liều mạng với bọn hắn? Chân Thành, nhớ kỹ lao tử dáng vẻ, lão tử dù là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe ngày xưa đồng môn đối với mình mọi loại chỉ trích, Hồng Chân Thành hết đường chối cãi. Hắn phi thường cố gắng giải thích nói, "Không, không phải như vậy, mọi người nghe ta nói a. Ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, ta cũng không rõ ràng bọn hắn tại sao muốn đơn độc đối ta không giống." Vô luận Hồng Chân Thành như thế nào giải thích, đều không ai nghe. Ta không nói phất ống tay áo một cái, lạnh giọng nói ra, "Vô Lượng Điện thần tộc nghe, ta sẽ hết sức cho các ngươi mở một con đường sống, các ngươi riêng phần mình rời đi, hữu duyên gặp lại." Nói, nàng liền cầm trong tay Huyền Bá Phệ Tiên Phủ, đột nhiên bổ về phía cây kia to lớn cây mẹ. Cự phủ dễ như trở bàn tay bổ ra những cây, nhưng khi chặt tới trụ cột thời điểm, lực đạo đã hoàn toàn tiêu tán, mà vô số nhánh mới đã mọc ra, đem Huyền Bá Phệ Thiên Phủ hoàn toàn bao khỏa trong đó. Chương 1214, ngươi không chân chính à? Cắt lao chương 1214, ngươi không chân chính à? Cắt lao cho Bích Huệ ôm Bạch Sảng chậm rãi đi thẳng về phía trước, mỗi rơi xuống một bước, đều sẽ choáng mở một tầng hào quang màu xanh lục. Quá ngây thơ rồi, coi là nương tựa theo một thanh thượng phẩm thần khí, liền có thể vô địch thiên hạ sao? Phải nhớ kỹ, ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật. Dùng để đối phó một chút những cái kia thấp cảnh thần tộc còn có thể, nhưng nếu là dùng để đối phó ta, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tiếng nói mà vừa dứt, cây kia to lớn cây mẹ trong nháy mắt phân tán ra vô số bén nhọn thân cây, tinh chuẩn đâm xuyên Vô Lượng Điện mỗi một cái thần tộc lồng ngực, duy chỉ có lọt mất Hồng Chân Thành. Ngay sau đó, thân lực của bọn hắn đều bằng tốc độ kinh người bị rút sạch, toàn bộ nói bổ sung cây mẹ phía trên. Mà lúc này giờ phút này, Huyền Bá Phệ Thiên Phủ cũng bị thân cây hoàn toàn bao khỏa trong đó. Ta không nói muốn dùng thần lực phá vỡ những này giam cầm, nhưng lại đống nhiên phát hiện cái này quả cây mẹ phảng phất có được một cỗ thiên nhiên từ trường. Tại cái phạm vi này bên trong, thần lực của mình cơ hồ không cách nào vận chuyển lên tới. Đây là Tạ Không Nói hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Mắt thấy vô số thân cây chen chúc mà tới, nàng không thể không từ bỏ trong tay Huyền Bá Phệ Thiên Phủ, hướng về hậu phương tối lui. Đến tận đây, trận này thắng bại đã là không chút huyền niệm. Đông Phương Dạ Lai ánh mắt tại toàn trường vừa đi vừa về liếc nhìn. Tên hỗn đản kia ở đâu? Hắn đến cùng ở đâu? Trước mặt mọi người rút mình hai cái bạc hai, cái này chẳng tử, nhất định phải tìm trở về. Không sai, Đông Phương Dạ Lai muốn tìm người chính là Diệp Vũ. Hắn ở trong lòng đã nghĩ kỹ một vạn loại báo thủ phương thức. Đáng tiếc vô luận như thế nào tìm, cũng không tìm tới người ta nửa điểm tung tích. Không đúng, vừa mới hắn không phải còn ở nơi này sao? Hiện tại làm sao đột nhiên không thấy? Trên thực tế, Diệp Vũ cũng không phải là đột nhiên không thấy, mà là tại nghe xong Tạ Không Nói đối cho Bích Huệ giải thích về sau, hắn liền đã lặng yên ẩn nấp thân hình, chiến lược tính rút lui. Không có cách, cái này thật không phải là lớn thần cảnh tuyển thủ có thể tham gia cùng. Nhìn nhiều, đều là đối tử vong mệt thị. Phải biết, lần này mộng cảnh thế nhưng là Diệp Vũ đi vào thần giới sau thủ động. Thế tất yếu tranh thủ một cái thành tích tốt, cầm xuống khởi đầu tốt đẹp. Liên đơn thuần lấy lớn thần cảnh tu vi nuốt hận, hắn thật không cam tâm. Cho nên, bảo tồn thực lực mới là chính đạo. Giờ này khắc này, hắn đã đi tới 6 giây cung lĩnh. Nơi này có chút lạ lắm, nhưng không quan hệ, khoảng cách Vô Lượng Điện đã 10 vạn cây số có hơn, miễn cưỡng xem như đi tới an toàn tuyến. Viên kia sao động tâm, nhiều ít bình tĩnh lại. Nô, toàn thân trở ra, rất không tệ nha. Tổng kết một chút, Vô Lượng Điện đúng là cái địa phương tốt. Mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng tối thiểu cũng làm cho mình tăng lên tới lớn thần cảnh. Cái thành tích này là không cách nào phủ nhận. Bất quá tiếp xuống, còn cần càng thêm cố gắng mới được. Tranh thủ sớm ngày bước vào thiên thần cảnh. Phương pháp đơn giản nhất chính là lại tìm cái thần minh, đơn giản lặp lại Vô Lượng Điện thao tác là được. Nghe giống như có loại ăn nát phân cảm giác, nhưng tăng cao tu vi nha, không mất mặt. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa cấp tốc lao đi. Bất quá, tưởng tượng về tưởng tượng, hiện thực mới là thật. 3 ngày sau, Diệp Vũ cực kỳ khó chịu khoanh chân ngồi tại tường vân bên trên. Thật sự là chút xui xẻo mẹ hắn cho chút xui xẻo mở cửa, chút xui xẻo đến nhà. Liên tục tìm hai cái thần minh. Lên cái gì nát danh tự không nói, còn quy tắc thật nhiều. Một cái là không thu nữ, một cái không thu ma tộc. Bị vùi dập giữa chợ thần minh, thẻ hạn chế thẻ chết như vậy sao? Đáng đời các ngươi làm không lớn a. Diệp Vũ cực kỳ khó chịu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó lấy ra một tờ địa đồ, bắt đầu nhìn xem chung quanh thần minh phân bố. Đây là hắn vừa mới hoa 5 mai thần thạch từ một cái khác thần tộc trong tay mua lại. Quả nhiên, mặc kệ địa phương nào cũng không thiếu tình báo thương nhân tồn tại. Thậm chí đối phương khi biết mình muốn gia nhập thần minh về sau, còn đưa ra 8000 thần thạch điểm, thần minh phỏng vấn bao qua phục vụ. Giảng thật, Diệp Vũ xác thực có mấy phần tâm động, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt. Một cái đi cửa sau thần tộc, nói ra chính mình cũng không có ý tứ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là trên người mình xác thực không có 8000 thần thạch, cho nên chỉ có thể dùng một mạc nhất phương pháp tìm thần minh. Cũng không lâu lắm về sau, Diệp Vũ liền thấy được một cái thích hợp mục tiêu, Liệt Dương môn. Phía trên đánh giá là 5 ngôi sao, hẳn là có chút đồ vật, mà lại nơi đây cách mình rất gần, hẳn là có làm đầu. Diệp Vũ sau đó không chần chờ, đồng nhiên hướng về mặt phía nam xuất phát. Nửa ngày sau, liền tới đến đây làm được mục đích. Liệt Dương môn. Cái này thần minh nhìn qua so Vô Lượng Điện lớn hơn rất nhiều, mà lại giọng chính là hỏa hồng nhan sắc, nhìn qua để cho người ta tinh thần mười phần. Nô, quả thật không tệ. Diệp Vũ ngay đầu tiên đang nhìn canh cổng địa đá, xác nhận phía trên không có viết cấm chỉ ma tộc cùng nam thần quy củ về sau, liền bắt đầu kêu cửa. Rất nhanh, một cái dung mạo thanh tú nữ tử liền chậm rãi xuất hiện. Đạo hữu tới đây chuyện gì? Đối mặt hỏi thăm, Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, ta chính là tán nhân, đi ngang qua nơi đây, muốn gia nhập thần minh, không biết có gì yêu cầu. Không đợi nữ tử mở miệng trả lời, sau lưng liền chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Tiểu tử ngươi nói chuyện vẻ nho nhã dáng vẻ, ta nghe thật đúng là không quen đâu. Nghe vậy, Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hồi lâu không thấy liếc mắt Cát lão, liền ở sau lưng mình. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Diệp Vũ thực tình cảm thấy phi thường kinh ngạc. Lão tiểu tử này không phải sớm đường chạy, làm sao lại đi vào nơi này? Bởi vì cái gọi là người quen gặp mặt, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Mà liếc mắt Cát lão tại Liệt Dương môn nơi này địa vị cũng tương đối siêu nhiên, trực tiếp phất ống tay áo một cái, liền dẫn Diệp Vũ đi vào. Cổng vị kia thanh tú nữ tử chỉ có thể chắp tay hành lễ, không có nửa câu ngăn cản. Đi vào một chỗ phúc địa động tiên sau, Cát lão cười nhẹ nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là chạy tán loạn khắp nơi a, nhanh như vậy liền nghĩ gia nhập mới thần minh. Quả nhiên là đối Vô Lượng Điện không có nửa điểm tình cảm a. Nâng lên tình cảm hai chữ, Diệp Vũ đem miệng cong lên. Cát lão a, ngài còn nói ta đây, ngươi làm việc thật không chính cống. Sớm biết nguy hiểm giáng lâm, trực tiếp tùy tiện tìm cái cớ liền chạy đường. Lại nói ngươi chạy về chạy đi, ngươi tối thiểu nhất nói với ta một tiếng không được sao? Ta nguyên bản lại còn coi ngươi ta là bằng hữu đâu, nhưng hiện tại xem ra, hai ta quan hệ trong mắt ngươi, xác thực rất bình thường a. Nghe được lời nói này, Cát lão lập tức cảm thấy rất là oan uổng. Cái gì gọi là ta đi đường? Ta kia là thật có sự tình a, mà lại ta như thế nào lại biết Vô Lượng Điện nguy cơ sẽ bộc phát nhanh như vậy? Ngươi cái này tinh khiết là oan uổng. Còn có, của ta không chính cống, ta không cần chính mình nói, tự nhiên có người vì ta giải thích. Điều kiện tiên quyết là nàng đến tỉnh tới. Chương 1215, Tiểu Thúy, ngươi cũng không thể dạng này. Chương 1215, Tiểu Thúy, ngươi cũng không thể dạng này. Cắt lão điểm nhẹ đầu ngón tay, Thủy Nguyệt Tính bỏ ra hiện tại trên mặt đất. Chỉ gặp Tạ Bất Ngữ chính yên tĩnh nằm tại một khối bóng loáng trên ngọc thạch, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Diệp Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Nữ nhân này vậy mà sống tiếp được, không phải nói hình người bạo long thú rất mạnh sao? Không đợi Diệp Vũ mở miệng hỏi thăm, Cắt lão liền mở miệng nói ra, đương Vô Lượng Điện thần minh đại trận bị phá hủy thời điểm, ta liền đã có cảm ứng, thế là lập tức chạy tới. Mặc dù những người khác không có cứu trở về, nhưng cũng may bé con này kiên trì thời gian đủ lâu, ta đánh lui cho Bích Hoè, đưa nàng mang theo trở về. Bất quá, Huyền Bá Phệ Thiên phủ là ném đến kia. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cả người đều ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, trong mắt hắn, trước mặt vị lão đầu này thân hình phảng phất trong nháy mắt trở nên cao lớn vô cùng. Liền ngay cả cặp kia không giống bình thường liếc mắt, đều lạnh như vậy sáng tỏ. Đánh lui thần mục cho Bích Hoè, cỡ nào nhỏ chúng một câu hình dung a. Chiếu như thế tới nói, Cắt lão cũng là thần quân cảnh cường giả. Quả nhiên đại ẩn ẩn tại thành thị, cao thủ ở bên người. Diệp Vũ chắp tay nói, thật không nghĩ tới, ngươi vẫn là vị thần quân cảnh cường giả. Ai nói cho ngươi ta là thần quân cảnh cường giả? Cắt lão hơi bĩu môi, rất là tự phụ nói, tu vi không đủ, thần khí gót, quên ta là làm cái gì? Diệp Vũ lập tức kịp phản ứng, người ta đúng là không kém thần khí chủ. Thượng phẩm thần khí, nói cho mình liền cho mình, nửa điểm cũng nghiêm túc. Nhìn nhìn lại Đông Phương Dạ Lai, thuần túy chính là một cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Một kiện thượng phẩm thần khí trở thành cả đời chấp niệm. Vì thế, hại lao cha cùng sư huynh đệ, thật khiến cho người ta thổ thức. Bất quá Diệp Vũ cũng rất thổn thức a. Trôi này thượng phẩm thần khí chẳng hồn, đến bây giờ còn không có suy nghĩ minh bạch, từ đầu đến cuối ở vào hư hóa trạng thái. Cái này không phải tương đương với công công đi dạo gì hồi lâu, chỉ có thể nhìn, không thể dùng sao? Diệp Vũ suy tư liên tục, một thanh nắm chặt Cắt lão ống tay áo. Tiền bối à, trôi này đao gỗ ta hiện tại vẫn là chơi không chuyện, lần này ngươi cao thấp muốn chỉ điểm ta một hai. Cắt lão đại tay áo hất lên, tránh thoát Diệp Vũ ống tay áo, tiếng trầm nói ra, ta lần trước không đều nói với ngươi sao? Thượng phẩm thần khí khí linh nhất là khó chịu, lão phu chưa từng chiều hắn nhóm tật xấu. Hoặc là, ngươi thuần phục bọn hắn, để bọn hắn vì ngươi sử dụng. Hoặc là, ngươi cũng đừng dùng. Diệp Vũ nhịn không được nhíu mày. Thuần phục khí linh? Hắn thật không hiểu nhiều a. Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị mở miệng lần nữa hỏi thăm thời điểm, một vị tướng mạo luôn vui vẻ nữ thần từ bên ngoài đi tới, đối Cắt lão có chút xoay người hành lễ. Sau đó, dùng nhu hòa nhất thanh âm nói ra, "Cắt lão, môn chủ nhà ta để cho ta tới hỏi một chút ngài, ngài lúc nào lăn ra Liệt Dương môn?" Nghe vậy, Diệp Vũ thần sắc trở nên rất là quái dị. Có chút không đúng lắm a. lấy Cắt Lao tinh thông các loại thần khí năng lực, vô luận đi hướng chỗ nào, đều hẳn là các đại thần minh thượng khách. Làm sao hiện tại Liệt Dương môn trực tiếp để hắn lăn ra ngoài đâu? Có phải hay không giá hỏa này làm cái gì trái lương tâm sự tình? Nhưng từ những này thần nữ đối với hắn cung kính trình độ đến xem, tựa hồ lại không thế nào giống.
Nô, có chút mâu thuẫn a.
Cắt Lao nhìn thoáng qua Diệp Vũ, thần sắc có chút xấu hổ. Tại người quen trước mặt bị trò mèo, thật rất có mất phong độ. Thế là, hắn chỉ có thể ra vẻ trấn định nói ra, khu khụ, không nhìn thấy ta cái này có khách sao?
Có chuyện gì, quay đầu ta tìm nhà ngươi môn chủ tự mình nói.
Thần nữ lần nữa hành lễ, sau đó trực tiếp rời đi,
không có nửa phần kéo dài.
Tại nàng sau khi đi, Cắt Lao hoàn toàn thất vọng, chúng ta quan hệ rất tốt, cho nên nói chuyện đều tương đối tùy ý, để ngươi chê cười.
Diệp Vũ lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười.
Đúng là rất bị chê cười, người ta đều để ngươi lăn, ngươi còn có thể bình tĩnh như thế.
Xem ra, da mặt của ngươi cũng thật sự là không tệ a.
Cắt Lao ánh mắt có chút né tránh.
Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, càng sợ tại bị trò mèo về sau, lồng bạn cười không nói.
Cái này so lớn tiếng chế rêu còn muốn tới càng thêm hung mãnh.
Vì bảo tồn mặt mũi, Cắt Lao lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, tiếng trầm nói ra, làm sao, ngươi không tin.
Diệp Vũ vẫn là cười không nói.
Ngươi nếu là không tin, chúng ta hiện tại liền đi Liệt Dương môn trong chủ điện, chúng ta hỏi thăm rõ ràng.
Nói câu không chút nào khoa trương, ta để nàng làm gì, nàng liền phải làm gì.
Đây chính là quy củ.
Cắt Lao mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cực kỳ giống không chịu thua bướng bỉnh lão đầu.
Nhưng mà, một giây sau, vừa mới tên kia tướng mạo ngọt ngào thần nữ xuất hiện lần nữa tại cửa.
Cũng chăm chú lấy giấy bút, một bên viết, một bên nói ra, Cắt Lao tiền bối nói, hắn để thần minh chi chủ làm gì, thần minh chi chủ liền phải làm gì, đây chính là quy củ.
Nghe được lời nói này, Cắt Lao vừa mới phách lối khí diễm triệt để không còn sót lại chút gì.
Liên đội vàng tiến lên khoát tay nói, tiểu thúy, ngươi cũng không thể dạng này viết á, vừa mới ta đều là nói lung tung.
Ngươi nhìn, ta cái này có cái thần khí cùng ngươi cái này người mặc dựng đặc biệt phối.
Lại đẹp mắt, lực phòng ngự còn mạnh hơn.
Ngươi chỉ cần đem vừa mới tờ kia giấy xé là được.
Nói xong, Cắt Lao từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái vòng ngọc, đặt ở cái này tên là tiểu thúy thần nữ trước mặt.
Cái sau nhìn thoáng qua, đem nó đẩy ra, cũng lần nữa viết nói, Cắt Lao tiền bối xuất ra một kiện hạ phẩm thần khí, chuẩn bị mua được ta, đem chân tướng xé toang.
Cắt Lao gấp sắp khóc ra.
Tiểu thúy à, ngươi cũng không thể làm như vậy à, để nhà ngươi môn chủ biết, ta thật sẽ lăn à, về sau hai ta chỉ thấy không tới.
Mặc cho Cắt Lao như thế đánh vỡ lăn lộn bán đáng thương, tiểu thúy hoàn toàn thờ ơ đem tất cả tin tức toàn bộ viết xong về sau, trực tiếp thu vào. Cũng đối Diệp Vũ có chút xoay người hành lễ nói, vị này chính là Diệp đạo hữu a.
Môn chủ nhà ta muốn gặp ngươi.
Câu nói này, đem Diệp Vũ khiến cho không hiểu ra sao.
Đồng thời cũng làm cho Cắt Lao nhìn thấy cây cỏ cứu mạng.
Thế là liền vội vàng xoay người đi vào bên người Diệp Vũ, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, tiểu tử, một hồi nhìn thấy ta nhà khuê nữ, nhớ kỹ nhiều thay ta nói tốt vài câu, cần phải để cho ta tiếp tục ở tại Liệt Dương môn. Chỉ cần ngươi có thể làm được, thượng phẩm khí linh ta cũng nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi rơi.
Diệp Vũ nhịn không được trợn to hai mắt.
Cái gì?
Liệt Dương môn môn chủ là Cắt Lao nữ nhi?
Chắc không được hắn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này.
Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn hai cha con quan hệ tựa hồ cũng không hòa hợp.
Khẳng định là bởi vì cái gì cầu huyết nguyên nhân.
Không phải ai sẽ đặt vào như thế có bản lĩnh cha không sử dụng đây.
Hả?
Các loại, mình giống như không để ý đến một cái trọng yếu nhất tin tức.
Nương Hi Tất, ngươi cái này liếc mắt lao đầu thật không chính cống, vừa hỏi ngươi nói làm sao giải quyết khí linh, ngươi nói không có cách, hiện tại liền lại biến thành có biện pháp.
Lê Tẩm Song Tiêu lao hán.
Chương 1216, Trảm Hồn Không chương 1216. Chẳng hồn không Liệt Dương môn đại điện bên trong.
Diệp Vũ một mình đứng ở chỗ này, hiếu kỳ ngắm nhìn một phía.
Mà cái kia tên là tiểu thúy thần nữ chỉ đem hắn đưa đến nơi này về sau, liền lần nữa biến mất vô tung vô ảnh.
Thoáng có chút nhỏ tương phản.
Thanh lãnh tính tình cùng ngọt ngào dung nhan không quá xứng đôi.
Bất quá Diệp Vũ thật rất hiếu kỳ, vì cái gì Liệt Dương môn môn chủ đột nhiên muốn thấy mình đâu?
Theo lý mà nói, hai người hẳn là chưa bao giờ có gặp nhau mới đúng.
Diệp Vũ một bên suy tư, một bên nhìn xem trong điện trưng bày.
Rất nhanh, một chương tranh mỹ nữ hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Họa bức họa này người nhất định là vị đại sư.
Nữ tử một cái nhăn mày một nụ cười, đều phát họa rất có mỹ cảm.
Lại thêm sau lưng vẩy mực sơn thủy, càng làm cho người tâm trí hướng về.
Xem được không?
Một cái thanh âm trầm thấp vang lên.
Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chủ vị dâng lên một đoàn to lớn hỏa diễm.
Ngay sau đó, một người mặc đỏ trắng giao nhau nữ tử đi ra.
Cùng trong thần giới phổ biến đạm trang khác biệt, nàng này trang dung cực kỳ lộng lẫy.
Nhất là trên trán hỏa diễm đồ án, tựa như chân thực ngọn lửa nhấp nháy.
Rất rõ ràng, nàng cũng không phải là trên bức họa nữ tử, nhưng cả hai mặt mày ít nhiều có chút hứa tương tự.
Nghĩ đến hẳn là mâu nữ hoặc là quan hệ thân thích.
Nghĩ tới đây, Diệp Vũ lập tức mở miệng hồi đáp, đẹp mắt.
Ta cảm thấy không dễ nhìn, ta hận thấu vẽ lên nữ nhân này.
Nữ tử đi thẳng tới bên người Diệp Vũ.
Thể chất của nàng phảng phất cực kỳ đặc thù.
Vẹn vẹn chỉ là tới gần, Diệp Vũ liền cảm nhận được một cô mãnh liệt sóng nhiệt đánh tới.
Cái này vô cùng là lạ.
Phải biết, Diệp Vũ ma thể cường độ cực cao, tại thần khí trước mặt, không thể nói là đao thương bất nhập đi.
Nhưng hạ phẩm thần khí muốn giết hắn, cũng là có chút khó khăn.
Dưới loại tình huống này, đều có thể cảm nhận được như thế không giống bình thường nhiệt độ.
Vậy liên đại biểu cho nữ nhân này là thật cực nhiệt.
Nàng đứng bên người Diệp Vũ, cũng nhìn về phía này tấm tranh mỹ nữ,
có chút xuất thần.
Hai hơi sau lại lần nữa thu tầm mắt lại, quay người hướng về chủ vị đi đến.
Vừa đi vừa nói ra, ta là Liệt Dương môn môn chủ Trúc Tâm trong vắt.
Ngươi, Diệp Vũ, vô lượng điện thần bí nhất tân tấn thành viên. thực lực cụ thể không rõ, hư hư thực thực thần quân cảnh sơ kỳ. Đương thần minh hủy diệt cùng ngày, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Căn cứ vô lượng điện còn sót lại tàn hồn cho rằng, nếu là lúc ấy ngươi tại chỗ, thần mục cho Bích Hoè hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng càng nhiều người cho rằng, ngươi sở dĩ không ở tại chỗ, là bởi vì sợ chiến lui trước. Cho nên, thực lực của ngươi hẳn là tại thần quân cảnh sơ kỳ đến cổ thần cảnh đỉnh phong tà hữu. Ta cũng là cho rằng như vậy. Bất quá, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, thậm chí để cho người ta đối ngươi tiến hành thôi diễn. Nhưng mạng ngươi cách cực kỳ bất phàm, vì ngươi thôi diễn người, tại chỗ vẫn lạc. Nghe đến đó, Diệp Vũ ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng rất là kinh ngạc. Thôi diễn đẩy chết rồi. Thật sự là cố chấp a. Lúc này, Trúc Tâm trong mắt đã đi tới chủ vị phía trên, chậm rãi ngồi xuống sau tiếp tục nói ra, ta cảm thấy là người kia không có thực lực, thế là lại tìm những người khác tiến hành thôi diễn. Kết quả 5 cái bỏ mình, 11 cái trọng thương. Như thế chiến tích, để cho ta thật tin tưởng, có lẽ ngươi xác thực không giống bình thường. Ta vốn định ra ngoài đi gặp ngươi một mặt, không có nghĩ rằng, ngươi vậy mà lại tại ta bên trong Liệt Dương môn, cho nên muốn gặp ngươi một mặt. Nghe nói, ngươi muốn gia nhập Liệt Dương môn. Đối mặt Trúc Tâm trong mắt hỏi thăm, Diệp Vũ cũng không có che giấu, mở miệng nói ra, không sai, vô lượng điện đã không có, ta muốn đổi cái thần minh gia nhập. Trúc Tâm trong mắt nhẹ giọng nói ra, theo ta được biết, vô lượng điện mặc dù đã không có, nhưng thần minh chi chủ Tạ Bất Ngữ còn sống. Vì nữ nhân này, lão hôn đản còn cố ý mời y thần, đoán chừng cái này một hai ngày liền sẽ tới. Có hắn xuất thủ, chắc hẳn y tốt Tạ Bất Ngữ không phải cái vấn đề lớn gì. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới cùng Tạ Bất Ngữ cùng một chỗ trùng kiến thần minh? Diệp Vũ không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nhẹ giọng nói ra, ta có thể hiểu thành, ngươi không muốn để cho ta gia nhập Liệt Dương môn sao? Trúc Tâm trong mắt lộ ra một vòng ý cười, cũng nhẹ gật đầu. Có đúng hay không, căn cứ tiểu thủy báo cáo, ngươi cùng lão hôn đản quan hệ tựa hồ rất không tệ. Ta chán ghét hắn, tự nhiên cũng chán ghét cùng hắn quan hệ không tệ người. Nhưng ta lại đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên hiện tại ta phi thường mâu thuẫn. Mà lại, nhận lấy ngươi về sau, cũng là có phong hiểm. Đông Phương Dạ Lai đã bàn tiếng, treo thưởng 1 vạn thần thạch mua vị trí của ngươi, nếu người nào vụng trộm thu lưu ngươi, chính là cùng hắn cùng Bạch Sảng là địch. Phải biết, Bạch Sảng sau lưng, đứng thế nhưng là thần mục cho Bích Hoè. Nữ nhân kia là cái thỏa thỏa tiên điên. Diệp Vũ có chút nhíu mày. Giảng thật, hắn thật không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Đông Phương Dạ Lai hận mình cũng coi như, dù sao rút người ta 2 cái bạt tai mạnh, người ta treo thưởng mình, không gì đáng trách. Nhưng trong này có ngươi Bạch Sảng sự tình gì a? Ta nhưng không có thủ án với ngươi không có đoán, ngươi chằm chằm ta làm gì? Thật sự là buồn cười. Diệp Vũ nhìn về phía trên Trúc Tâm trong vắt, hỏi ngược lại, vậy ta đi. Trúc Tâm trong vắt tay áo hất lên, nhẹ giọng nói ra, lưu lại đi chờ ta bản thể trở về, ta sẽ gọi ngươi tới. Tiếng nói mà vừa dứt, thân hình của nàng đã hóa thành một đám lửa, triệt để tiêu tán. Gặp tình hình này, Diệp Vũ cảm thấy rất là kinh ngạc, hợp lấy vừa mới Trúc Tâm trong vắt xuất hiện, cũng không phải là bản thể. Mà cùng lúc đó, Tiểu Thúy thân hình cũng bỗng nhiên xuất hiện. Diệp đạo hữu, về sau tất cả mọi người là đồng môn, xin nhiều chỉ giáo. Môn chủ đại nhân trước mắt ở bên ngoài bị việc vặt ràng buộc trở về thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía trống rông chủ vị, trong mắt quang mang chớp động. Như vậy đi đường, hẳn là không cần đi. 2 ngày sau, Diệp Vũ ngay tại Cắt Lao gian phòng bên trong điên cuồng ngôn ngữ truyền vận. Thanh âm cực lớn, ngôn từ chi thô tục, xác thực xứng với phi thường mạo muội 4 chữ này. Nhưng Cắt Lao cũng không có nửa điểm muốn phản bác ý tứ. Tại chỗ ngồi bên trên ngồi nghiêm chỉnh, phản phất là làm sai học sinh tiểu học. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là, Cắt Lao đem lúc trước hứa hẹn làm cho nát. 2 ngày trước, Diệp Vũ đi chủ điện gặp Trúc Tâm trong vắt thời điểm, Cắt Lao để hắn thay mình nói ngọt 2 câu, sau đó hỗ trợ xử lý thượng phẩm thần khí sự tình. Mặc dù Diệp Vũ cũng không cùng Trúc Tâm trong vắt đàm luận Cắt Lao sự tình, nhưng người ta cũng không nói đuổi Cắt Lao đi a. Cho nên, Diệp Vũ tự nhiên là muốn đi hướng Cắt Lao khoe thành tích. Công bố tại cố gắng của mình phía dưới, Trúc Tâm trong vắt chưa hề nói để ngươi cút. Cái này lập tức đem Cắt Lao cao hứng ngộng. Sự thật cũng là như thế. Trúc Tâm trong mắt cũng không có để Cắt Lao không lăn a. Diệp Vũ nói lời này không có tâm bệnh a. Cắt Lao tại cao hứng rất nhiều, lúc này liền để Diệp Vũ xuất ra thượng phẩm thần khí chẳng hồn, bắt đầu thao tác. Nguyên bản hứa hẹn chính là 2 ngày sau trả lại ngươi một cái nhu thuận nghe lời khí linh. Kết quả đây, 2 ngày sau, chẳng hồn từ hư hóa biến thành triệt để trong suốt, khí linh phản phất cũng đã biến mất. Chương 1217, ta không nói thức tỉnh. Chương 1217, ta không nói thức tỉnh. Nhìn xem giống tuyết mặt bàn, Cắt Lao sắc mặt hơi có vẻ có chút xấu hổ. Đương Diệp Vũ đình chỉ ngôn ngữ chuyển vận về sau, hắn lập tức từ bên cạnh lấy ra một chén nước trà, đặt ở người ta trước mặt, nhẹ giọng nói ra, đến uống 2 miệng thấm giọng nói. Cái kia cái gì, ngươi cũng đừng sốt ruột, sự tình khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Chỉ cần ngươi lại cho ta một chút xíu thời gian, ta khẳng định cho ngươi sửa lại. Cắt Lao thái độ, để Diệp Vũ lửa giận trong lòng giảm phân nửa, thế là liền tiếng trầm nói ra, 3 ngày thời gian, có đủ hay không? Đủ rồi, đủ. Cắt Lao liên tục gật đầu, sau đó giơ lên trong tay thông tin thạch nói ra, thần y đã đến, ngươi hỗ trợ đi đem hắn đưa đến Tạ Bất Ngữ bên kia đi. Ta ở chỗ này nắm chặt thời gian nghiên cứu. Nghe vậy, Diệp Vũ cũng không có nhiều lời, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất về sau, Cắt Lao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Túi đầu tiếp tục xem hướng mặt bàn. Nhìn không được nhẹ giọng nhỉ nó nói, em đẹp, làm sao lại biến mất đâu? Sẽ không ta thật đem thượng phẩm thần khí cho chơi phế đi a. Cắt Lao đưa tay để lên bàn, bắt đầu lục lọi. Không có cách, chẳng hồn hình thái biến thành trong suốt về sau, liền ngay cả thần thức cũng vô pháp dò xét nó đến cùng ở nơi nào. Thế là chỉ có thể dùng loại này ngốc nhất phương thức đến tìm đòi, cái khác không có biện pháp. Nhưng hai hơi về sau, Cắt Lao thần sắc lần nữa đổi biến. Chẳng hôn đâu? Làm sao trên mặt bàn không có? Không phải đâu, không phải đâu. Em đẹp thượng phẩm thần khí, thật biến mất rồi. Cắt Lao trong lòng giật mình, sau đó bắt đầu ở trên mặt đất lục lọi. Một nén nhang sau, Cắt Lao đã sở khắp cả phòng, sau đó xác định một việc. Đó chính là Trảm Hồn không riêng biến trong suốt, mà lại sát sát thật thật biến mất. Ai nha, thật sự là nghiệp chướng a. Không phải liền là cầm hoang cổ thần hỏa đốt đi người hai ngày sau. Làm sao lại tính tình như thế lớn, nói không có liền không. Cắt Lao hai tay che mặt, cả người gần như sụp đổ. Phàm là Diệp Vũ phải biết chuyện này, ngôn ngữ chuyển bận nghệ thuật khẳng định sẽ lại đến hai cái bậc thang. Mang thật gọi một cái bẩn a. Bất quá cũng trách chính mình. Biết rõ thượng phẩm thần khí khí linh một cái so một cái cổ quái, lúc trước còn ưng thuận lời nói hùng hồn, nói mình có thể thuần phục khí linh. Cái này không tinh khiết xả đạm sao? Trên thực tế, Cắt Lao kỹ pháp cao cường, chi thức bên bác, được vinh dự thần khí tông sư, thực chí danh quy. Nhưng tông sư quy tông sư, thần giới bên trong, mỗi một cái thượng phẩm thần khí đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Khí linh tính cách cũng hoàn toàn khác biệt. Thuần phục hai chữ, thật là khoác lác. Tối thiểu Cắt Lao làm không được thuần phục thượng phẩm thần khí khí linh. Đây cũng là vì cái gì, chính hắn xưa nay không dùng thượng phẩm thần khí chân chính nguyên nhân. Bao quát trước đó đem Trảm Hồn đưa cho Diệp Vũ cũng là như thế. Cắt Lao rất rõ ràng, hắn không dùng đến, cho nên tặng mới có thể làm như vậy dọn, như vậy rộng thoáng. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà nháo đến trình độ này. Cái này không tinh khiết là mình khiêng đá đệm chiêu bài của mình mà. Cắt Lao trùng điệp thở dài một tiếng. Mà đổi thành một bên, Diệp Vũ đi vào Liệt Dương môn bên ngoài, thuận lợi nhận được y thần. Cũng dẫn hắn đi hướng hậu sơn một cái phòng. Tạ Bất Ngữ trước mắt ngay ở chỗ này tĩnh dưỡng. Thương thế trên người khỏi hẳn một chút, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh, vô luận dùng cái gì đan dược đều không có hiệu quả. Diệp Vũ đơn giản đem tình huống nói cho y thần, cũng nói ra trọng thương nàng thần tộc là cho Bích Huệ. Sau khi nghe xong, y thần gật đầu nói, vô lượng điện trận kia sự tình ta nghe nói, có thể thông dong Bích Huệ trong tay trở về từ cõi chết, nàng này cũng xác thực lợi hại. Yên tâm, đã Cắt Lao tìm tới ta, ta tự nhiên sẽ đưa nàng chữa khỏi. Thời gian một nén nhang, cũng không có vấn đề. Nhìn xem y thần chấn định tự nhiên, lòng tin tràn đầy bộ dáng, Diệp Vũ không khỏi có chút hoảng hốt. Làm sao cũng vô pháp cùng cái trước trong mộng cảnh hắn liên tưởng đến nhau. Tưởng tượng lúc kia, y thần bị mê hoặc bị hù chạy trối chết, thậm chí mai danh nhận tích. Sát thực rất tương phản a. Bất quá, ý thần thật có lợi hại như vậy, sẽ không giống Cắt Lao như thế, là cái sẽ chỉ thổi nước gà mở hàng a. Sự thật chứng minh, ý thần quả thật có chút thực lực, không đến thời gian một nén nhang, liền đã hoàn thành trị liệu. Tạ Bất Ngữ cũng ung dung tỉnh lại. Nàng mơ mịt mắt nhìn ý thần, lại nhìn một chút bên cạnh Diệp Vũ, trong mắt nghi hoặc trở nên càng nặng mấy phần. Là ngươi đã cứu ta. Không đợi Diệp Vũ mở miệng nói chuyện, ý thần liền dẫn đầu mở miệng nói ra, hai vị, vì không chậm trễ hai người các ngươi nói chuyện yêu đương, cũng vì không chậm trễ ta trị liệu xong cái thần tộc, Lao Phu đi trước một bước, Cắt Lao bên kia người hỗ trợ nói một chút đi. Ta bể bộn nhiều việc, trước hết không đi tìm hắn, gặp lại. Tiếng nói mà biến mất trong nháy mắt, ý thần thân ảnh cũng triệt để tiêu tán. Chân chân thật thật cho người ta một loại cao chất lượng dân đi làm cảm giác, giành giật từng giây. Tạ Bất Ngữ cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, tò mò hỏi, vị kia là? Ý thần, Cắt Lao mời đến cứu ngươi giúp đỡ. Còn có, đưa ngươi từ vô lượng điện thần minh phế tích bên trong mang ra, cũng là Cắt Lão. Cho nên ngươi muốn tạ, liền cảm ơn hắn đi. Ân cứu mạng loại chuyện này, Diệp Vũ cũng sẽ không lo nhận. Nên công lao của người nào, chính là của người đó công lao. Sau đó Diệp Vũ còn đem nơi đây tình huống căn bản nói một chút. Sau khi nghe xong, Tạ Bất Ngữ nằm nhìn về phía nóc nhà, chậm rãi thở phào một cái. Cảm ơn các ngươi à, còn có, phiền phức giúp ta hướng Cắt Lão nói một chút, ta rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi hai ngày sau lại rời đi. Nghe trong giọng nói của nàng mỏi mệt, Diệp Vũ lập tức đáp ứng xuống. Vị này thần minh chi chủ cũng đúng là cái người cơ khổ. Sư tôn nhi tử hại sư tôn cùng các sư huynh đệ, mình lại muốn nghe sư tôn di mệnh, không đi giết hắn. Cố nén bí mật này nhịn 30 năm. Kết quả đến cuối cùng, vẫn là sư tôn nhi tử đem Huyền Bá Phệ Thiên phủ hố đi không nói, còn đem nàng một tay thành lập thần minh hủy diệt. Đến bây giờ nàng một mình một người. Nhiều chuyện như vậy đặt ở trong lòng, như thế nào lại không mệt. Sau một lát, Diệp Vũ đi vào thiên điện bên trong, nhìn xem Cắt Lao chính đưa lưng về phía mình, phảng phất rèn luyện lấy thứ gì. Thế là thuận tiện kỳ mà hỏi, ngươi làm gì đâu? Cắt Lao phảng phất làm tặc, thân hình run lên, vội vàng quay đầu. Bùi Tiếu nói ra, không, không làm gì. Sau khi nói xong, lại ý thức được có chút không đúng, thế là sửa lời nói, ta đang giúp ngươi Trảm Hồn xây một chút bên cạnh. Đương đương đương. Ngươi nhìn, của về chủ cũ. Cắt Lao tay phải giơ lên cao cao một thanh đao gỗ Trảm Hồn. Trải qua ta không ngừng cố gắng, rốt cục đưa nó từ trong suốt khôi phục được bình thường. Bất quá thuần phục khí linh quá mức phiền phức, ta phải suy nghĩ thật kỹ hẳn là làm sao chỉnh, cho nên, ngươi đừng nội. Diệp Vũ ánh mắt quái dị nhìn về phía đao gỗ Trảm Hồn. Làm sao cảm giác có chút không đúng lắm đâu. Chương 1218, đồ vật cốc chương 1218, đồ vật cốc ngày thứ hai, Tạ Bất Ngữ liền rời đi Liệt Dương môn. Trước khi đi, nàng hướng Diệp Vũ cùng Cắt Lao chân thành nói tạ. Cũng hứa hẹn, tương lai có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp hai vị ân tình. Cắt Lao hỏi thăm Tạ Bất Ngữ, tiếp xuống chuẩn bị làm gì? Nếu là không có đầu mối, có thể đi thần giới Tây Bộ. Ở nơi đó buông xuống cửu hận, lại bắt đầu lại từ đầu. Lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể lần nữa kéo lên một cái vô lượng điện. Đến lúc đó, lão giả ta trả lại cho ngươi tọa trấn đi. Tạ Bất Ngữ rất rõ ràng, đây là Cắt Lao muốn cho mình không làm chuyện điên rồ. Nhưng đối mặt lần này hảo ý, nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Có một số việc, chung quy là muốn đi làm. Mặc kệ Đông Phương Dạ Lai như thế nào, sư tôn đối ta ân trọng như núi, hắn thần khí, ta chung quy là muốn đoạt lại tới. Không có khả năng để lão cẩu những người kia cầm sử dụng, tăng thêm trò cười. Cắt Lao cao mày, vốn định lại khuyên hai câu, nhưng bị Diệp Vũ ngăn cản. Cái sau rất rõ ràng, có ít người là không quên nổi. Nói dễ nghe một chút, là bướng bỉnh. Khó mà nói nghe điểm, chính là cố chấp. Loại người này, liền xem như đụng nam tượng, cũng sẽ không quay đầu. Khuyên, là khuyên không xuống. Diệp Vũ biểu thị, muốn đem Huyền Bá Phệ Thiên Phủ cầm về, điểm này không gì đáng trách. Nhưng ta đề nghị là chờ có đầy đủ thực lực, hay là có đầy đủ nắm chắc lại nói. Không phải, mà muội quá khứ chịu chết, ngươi sư tôn đổ vật như thường không cầm về được. Càng tăng thêm một trận trò cười. Ta bất ngữ ánh mắt lấp lóe, chắp tay về sau, liền rời đi Liệt Dương môn. Tại hắn sau khi đi, Cắt Lao thật sâu thở dài. Lại hai ngày nữa, Diệp Vũ có chút ngồi không yên, cũng không thể một mực đem thời gian lãng phí ở nơi này a. Còn cần tìm cơ hội tiếp tục mạnh lên mới được. Nếu không, một ngày này trôi qua, thuần túy là sống ngủ thời gian. Thế là, Diệp Vũ tìm tới Cắt Lao, cưỡng ép cầm đi đao gỗ chẳng hồn. Dù sao ngươi cũng tạm thời nghiên cứu không ra thuần phục khí linh biện pháp, còn không bằng để cho ta cầm trước phòng thân sử dụng. Diệp Vũ một câu, nghẹn Cắt Lao nói không ra lời. Nhưng rất nhanh cái sau sắc mặt đại biến, vội vàng hô, "Tiểu tử, ngươi phòng thân đừng có dùng nó a, ngươi trở về, ta cho ngươi thay cái thần khí." "Không cần thay đổi, dùng cái này liền rất tốt." Diệp Vũ khoát tay áo, thân ảnh rất nhanh biến mất tại thiên địa, mà Cắt Lao cũng đã gấp năm tóc. Nếu là thật sự chẳng hồn, dù là khí linh không chịu xuất hiện cũng không giúp đỡ, chỉ bằng vào thượng phẩm thần khí trình độ bền bỉ, phòng thân cũng liền phòng thân. Nhưng này chẳng hồn không phải kia chẳng hồn a. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, ngươi thật phòng thân là không được a. Cắt Lao cơ hồ đều muốn mở miệng gầm thét. Sau lưng hắn gỗ thật cái bàn bên trong, có một thanh đao gỗ hình dáng. Từ kích thước nhìn lại, cùng Diệp Vũ lấy đi cái kia thanh, hoàn toàn giống nhau như lúc. Nguyên bản Cắt Lao ý nghĩ rất đơn giản, đã chẳng hồn đã biến mất, vậy trước tiên làm một cái giả ứng phó một chút Diệp Vũ. Tối thiểu dạng này sẽ không bị phun. Quay đầu lại tìm cái lý do đem Trảm Hồn lưu tại bên cạnh mình chờ cái 3 năm 5 năm. Chờ Diệp Vũ nhiệt tình biến mất, đến lúc đó liền nói cho hắn biết, Trảm Hồn khí linh đã không mở được, ta sẽ giúp ngươi thay cái thần khí. Dạng này hợp tình lại hợp lý. Thật không nghĩ đến, Diệp Vũ lại muốn cầm giả Trảm Hồn đi phòng thân, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Một bên khác, Diệp Vũ đi vào Liệt Dương môn chiến công trong đường, nghĩ tiếp mấy cái thần minh nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ cùng cái khác thần tộc ra ngoài hành động thời điểm, tìm cơ hội mở ra đặc hiệu, thu hoạch một đợt thần phục giá trị mạnh, suy nghĩ là phi thường chính xác. Nhưng hiện thực lại cùng Diệp Vũ thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh hắn liền ý thức được mình sai phi thường không hợp thói thường. Chiến công trong đường trống rỗng, quặn cu ém vô cùng. Để Diệp Vũ tại mới đầu thời điểm, một lần hoài nghi chính mình có phải hay không tìm nhầm địa phương. Về sau gặp Tiểu Thúy đi ngang qua, lôi kéo nàng hỏi thăm về sau mới biết được. Liệt Dương môn là cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Thần tộc căn bản không cần làm thần minh nhiệm vụ, cũng không ai sẽ đi phía trên tuyên bố nhiệm vụ. Môn chủ Trúc Tâm trong mắt cho rằng, mỗi một cái thần tộc đều hẳn là lấy tăng thực lực lên làm chủ yếu mục tiêu, về phần cái gì khác đổ bật loạn thất bát ao, đều là đang lãng phí thời gian. Cho nên, nắm chặt thời gian tu hành, dù sao thần minh là sẽ không cho ngươi an bài nhiệm vụ. Nghe xong lần này sau khi giải thích, Diệp Vũ giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai mình không có tìm sai chỗ, chiến công đường chính là tuyên bố tiếp nhận nhiệm vụ địa phương. Chỉ bất quá hoang phế mà thôi. Cái này có chút xáo trộn mình tiết tấu. Người trước hiện thánh mục tiêu không cách nào hoàn thành, mình còn muốn làm sao thu hoạch thần phục giá trị? Cũng không thể không có việc gì ngay tại thần minh bên trong mở ra đặc hiệu a. Hoàn toàn không cần thiết a. Liệt Dương môn nơi này, thường trú thần tộc bất quá khoảng 10 người, vượt qua một nửa cũng đều đang bế quan. Loại tình huống này, thật không có cái gì làm đầu. Giang đạo lý, nếu sớm biết là loại tình huống này, Diệp Vũ thật không sẽ chọn làm liệt hỏa cửa. Xem ra, cùng ở lại đây, còn không bằng đi bên ngoài lắc lư một vòng đâu. Nhưng chẳng lẽ nói, nếu lại thay cái thần minh gia nhập sao? Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời khắc, Tiểu Thúy mở miệng nói ra, "Diệp đạo hữu, ngươi như thật nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng đi đổ vật cốc chờ tiếp ứng môn chủ đại nhân đi." Nàng mang theo trên 100 tên thần tộc trở về, tính toán thời gian cũng kém không nhiều nên tới. Ngươi lúc này quá khứ, không chỉ có thể sớm nhận thức một chút đồng môn, mà lại có thể sẽ có ngoại ý muốn niềm vui nha. Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng. Trên 100 tên thần tộc, Trúc Tâm trong mắt mang nhiều người như vậy trở về, đều là đồng môn. Cái này rất có làm đầu a. Diệp Vũ lập tức đáp ứng xuống, tại trước khi đi, hắn lại cố ý hỏi một chút, niềm vui ngoại ý muốn đến cùng là cái gì? Tiểu Thúy chỉ là cười không nói, chậm chạp không nói. Thấy thế, Diệp Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức đi đổ bật gốc. Đây là khoảng cách Liệt Dương môn 3 vạn dặm nơi khác phương, là hoàn hồn minh khu vực cần phải đi qua. Phong cảnh cũng cực kỳ tốt. Diệp Vũ tìm một cái điểm cao nhất liền ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi. Đồng thời lặng yên mở ra thần thức, quan sát đến tình huống xung quanh. Hắn đang nghĩ kỹ chờ Trúc Tâm trong mắt dẫn người trở về trong nháy mắt, hắn mở ra đặc hiệu. Kia thực lực cường đại hiện ra, tuyệt đối có thể thu hoạch một sóng lớn thần phục giá trị, ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động đầu. Nhưng một giây sau, Diệp Vũ sắc mặt lập tức có biến hóa. Thần trí của hắn không có phát giác được Trúc Tâm trong mắt đến, lại ngoài ý muốn tại đồ bật cốc đáy cốc, cảm nhận được một cái cực kỳ bí ẩn trận pháp phong ấn. Cái này lập tức đưa tới Diệp Vũ lòng hiếu kỳ. Hắn trực tiếp hướng về phía dưới cấp tốc lao đi. Chương 1219, một cái chưa từng theo sáo lộ ra bài nam nhân chương 1219, một cái chưa từng theo sáo lộ ra bài nam nhân tả hữu cốc đáy cốc, mặt đất nhìn như bằng phẳng vô cùng.
nhưng Diệp Vũ nương tựa theo trận pháp cường đại tạo nghệ, vẫn là cảm giác được dị dạng. Một cỗ cực kỳ yếu ớt thần lực ba động ngay tại phía dưới. Bày ra môn này trận pháp người, thủ đoạn cũng không cao minh, thậm chí có thể nói là hơi có vẻ thô ráp. Muốn phá giải cũng không khó khăn. Diệp Vũ suy tư liên tục về sau, thi triển thuật pháp, tại không phá hư trận pháp điều kiện tiên quyết, lặn đi vào. Dù sao, một khi phá hư trận pháp, thế nhưng là sẽ kinh động người thi pháp. Đã như vậy, chẳng bằng lặng lẽ tiến hành, ổn thỏa chút. Tiến vào trận pháp về sau, Diệp Vũ thế mới biết phía dưới có khác động tiên. Nơi đây phảng phất là một cái dưới đất cung điện. Mặc dù hơi có vẻ u ám, nhưng vẫn là phi thường rộng rãi. Lao tặc, ngươi tên hỗn đản, có bản lĩnh ngươi đem ta phong xuất, chúng ta không chết không thôi. Uy, nói chuyện a lão tặc. Cái này hai tiếng trung khí mười phần giận mắng, nghe hết sức quen thuộc. Diệp Vũ đem thân ảnh ẩn nấp trong bóng đêm, lặng yên tiến lên, rất mau tới đến một chỗ trong mật thất. Hồi lâu không thấy Hồng Chân Thành liền bị vây ở chỗ này. Trên thân bị năm đầu hắc long xiển xích quấn quanh, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Nhưng đều đến loại tình trạng này, vẫn không có đình chỉ miệng phun hương thơm. Chỉ bất quá đáng tiếc là, loại tình huống này, ngược lại càng giống là tại vô năng cùng nộ. Dùng thân thức tìm tòi một chút địa cung, xác định nơi đây cũng chỉ có Hồng Chân Thành cùng mình hai người về sau, Diệp Vũ lúc này hiện lộ ra thân hình. Được rồi, đừng gào. Hồng Chân Thành khi nhìn đến Diệp Vũ đến về sau, đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức gào khóc. Thượng thần, ta thật không phải vô lượng điện phản đồ. Đông Phương lão tặc làm hết thảy, ta đều không rõ ràng. Ta cũng không biết hắn vì cái gì không giết ta. Ngươi tin tưởng ta, ta nói đều là thật a. Hồng Chân Thành đã bắt đầu có chút lời nói không mạch lạc. Đối với hắn mà nói, chết cũng không phải là đáng sợ nhất. Ban đầu ở bên trong vô lượng điện, nếu là thật sự chết rồi, cũng coi như rơi cái thanh tịnh. Nhưng buồn nôn nhất chính là, rõ ràng phản loạn một chuyện cùng Hồng Chân Thành không hề quan hệ, nhưng Bạch Sảng cố ý bằng dao, không cho phép cho Bích Hoại động đến hắn đặc thù an bài, một chút đem nó đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Trong chốc lát, tất cả đồng môn đều hận không thể đem hắn xé nát. Những cái kia tràn ngập phẫn nộ ánh mắt, Hồng Chân Thành đến bây giờ y nguyên không cách nào quên. Hắn rõ ràng là cái người vô tội, nhưng đến cuối cùng, hết đường chối cãi. Quá hoan uổng. Bắt đầu từ lúc đó, Hồng Chân Thành liền đã trong lòng còn có tự trí. Muốn theo đồng môn cùng chết ở bên trong vô lượng điện, cũng coi là có cái kết cục. Chỉ bất quá, Bạch Sảng cùng Đông Phương Dạ Lai cũng không có cho hắn cơ hội này, mà là đem nó ném tới nơi này, không quan tâm. Hồng Chân Thành ở cái địa phương này cực kỳ cô độc, ngoại trừ chửi mắng, cái gì cũng không làm được. Có lẽ chỉ có như thế, mới có thể để cho hắn chẳng phải ấy nấy. Nếu không đương chung quanh an tĩnh lại, những cái kia đã từng ký ức sẽ lần nữa xông lên đầu, bao quát kia từng đôi tràn ngập cừu hận đôi mắt. Hồng Chân Thành thanh lệ câu hạ hướng về Diệp Vũ khóc lóc kể lể. Cái sau ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Hắn bộ dáng như vậy, sát thực phi thường đáng thương. Bất quá, vì cái gì Hồng Chân Thành sẽ như thế đặc biệt đâu? Đừng nói Đông Phương Dạ Lai đối với hắn động lòng chắc gần cái gì, kia hoàn toàn liền không khả năng. Gia hỏa này liên đồng môn sư huynh đệ đều có thể lợi dụng, chớ nói chi là chỉ là đệ tử. Mà lại, lúc trước thế nhưng là Bạch Sảng chính miệng nói không cho hắn chết. Vấn đề này liền trở nên phi thường kỳ quái. Hồng Chân Thành đến cùng có cái gì đâu? Không đợi Diệp Vũ quá nhiều suy tư, đột nhiên cảm thấy phía trên trận pháp nhấc lên trận trận gợn sóng. Hắn ngay đầu tiên đem thân hình ẩn nấp trong bóng đêm, cũng lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói với Hồng Chân Thành, có người đến, xem như sự tình gì cũng không có phát sinh, tùy thời mà động. Sau khi nói xong, Diệp Vũ lại cảm thấy có chút không quá bảo hiểm, thế là liền lần nữa nói bổ sung, học thông minh một chút, đừng vờ ngớ ngẩn. Không có cách, vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Hồng Chân Thành, một cái chưa từng theo sáo lộ ra bài nam nhân. Diệp Vũ thật có chút sợ hai hắn vừa lên đầu, trực tiếp lại đem mình điểm ra. Cho nên nói, không sợ người thông minh như đồ bản thế, liền sợ người ngu linh cơ khẽ động. Bởi vì ngươi vĩnh viễn đoán không ra người ngu một giây sau ý nghĩ là cái gì. Chân Thành Hồng Chân Thành cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp lần nữa miệng phun hương thơm. Lao tặc, ta ít 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 ít. Thanh âm chi to, trạng thái tinh thần chi tốt đẹp, hoàn toàn không giống một cái bị nhốt người. Rất nhanh, một thân ảnh lão đạo mà đến. Người này không phải người khác, chính là nhiều ngày không thấy Đông Phương Dạ Lai. Giờ này khắc này, trước người hắn có một đạo cực kỳ dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ngang. Sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, liền ngay cả bước chân cũng biến thành phù phiếm. Cái này thỏa thỏa bản thân bị trọng thương. Nhìn xem Đông Phương Dạ Lai như thế tạo hình, Hồng Chân Thành rất là ngoài ý muốn. Theo bản năng muốn mở miệng quan tâm, nhưng sinh cho ngừng lại. Hắn hận mình vị sư tôn này, thần minh kẻ phản loạn. Nếu như không có Đông Phương Dạ Lai, vô lượng điện có lẽ sẽ còn là vô lượng điện. Đông Phương Dạ Lai trực tiếp tiến lên, lấy thần lực giải khai những này hắc long xiển xích. Sau đó trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy. Khôi phục tự do Hồng Chân Thành nhịn không được chau mày, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Giấu ở trong bóng tối Diệp Vũ cũng cảm thấy rất là nghi hoặc. Đông Phương Dạ Lai cười khổ nói, ta cũng không biết ta đang làm cái gì, có thể là sau cùng lương tâm phát hiện đi. Đồ nhi, đừng hận ta là thần, nhưng cũng có chấp niệm. Buồn cười nhất chính là, phần này chấp niệm, cuối cùng cả đời đều không có hoàn thành. Nói đến đây, Đông Phương Dạ Lai phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí tất cả người đều trở nên hơi thở mong manh. Tính cả thần lực ba động đều trở nên yếu ớt. Cái này thật là không giống như là diễn. Hồng Chân Thành vừa định muốn lên trước, nhưng lại bị Đông Phương Dạ Lai đưa tay ngăn cản. Cái sau lập tức giảng thuật lên trong khoảng thời gian này đến nay sự tình. Nguyên bản, theo vô lượng điện hủy diệt, cùng Tạ Bất Ngữ bỏ mình. Đông Phương Dạ Lai cho rằng rốt cục có thể hoàn thành mình tâm nguyện, cầm tới Huyền Bá Phệ Thiên Phủ. Nhưng ở hướng Bạch Sảng đòi hỏi thời điểm, lại gặp đến cự tuyệt. Công bố cậu lãng đồ đối kiện thần khí này cũng không có làm ra an bài, lẽ ra trước đem mang về, để đại nhân xử lý.
Đông Phương Dạ Lai mặc dù lòng có không vui, nhưng trở ngại cho Bích Huệ còn tại bên cạnh, hắn cũng không dám phát tác. Sau đó bọn hắn một nhóm ba người đi tới bãi huyền trên núi, tìm được lao cẩu cẩu lãng đồ. Đông Phương Dạ Lai lập tức hướng đòi hỏi huyền bá vệ thiên phủ. Cẩu lãng đồ cũng không cự tuyệt, trực tiếp để Bạch Sảng đem vật này giao cho hắn, trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không. Chương 1220, ta lúc đầu không phải như thế. Chương 1220, ta lúc đầu không phải như thế. Tại cầm tới tâm tâm niệm niệm huyền bá vệ thiên phủ về sau, Đông Phương Dạ Lai lập tức bắt đầu nghiên cứu. Muốn sớm ngày cùng khí linh lấy được câu thông, có thể vận chuyển tự nhiên. Nhưng hai ngày sau, Đông Phương Dạ Lai liền đã phát hiện dị thường. Chuôi này huyền bá vệ thiên phủ có cái gì không đúng? Không riêng khí linh không phản ứng chút nào không nói, liền ngay cả huyền bá vệ thiên phủ phần đuôi đạo hoa ngân kia cũng không thấy. Đông Phương Dạ Lai nhớ kỹ phi thường rõ ràng, đạo hoa ngân kia hắn không chỉ tham một lần, hơn nữa còn từng chính miệng hỏi thăm qua sư tôn, vì cái gì không đem tiêu trừ? Cái kia lão hôn đản từng chính miệng nói cho hắn biết, vết cắt không cách nào tiêu trừ. Đã như vậy, khả năng này chỉ có một cái, Bạch Sảng tên vương bắt đằng kia đem huyền bá vệ thiên phủ cho đánh cháo. Hắn độc thủ cũng phi thường thuận tiện, cầm dọc theo con đường này, lúc nào cũng có thể con báo đổi thái tử. Đông Phương Dạ Lai cảm thấy vô cùng tức giận, hắn trước tiên muốn đi tìm lão cẩu cẩu lãng đồ, muốn cho kỳ chủ cầm công đạo. Nhưng nghĩ lại, liền lại từ bỏ. Bởi vì Đông Phương Dạ Lai cũng không xác định đánh cháo thần khí đến cùng là ai chủ ý. Thế nhưng là, nếu là như vậy muốn cho hắn nén giận, vậy tuyệt đối không có khả năng. Đông Phương Dạ Lai mặc dù là thần đời thứ hai, nhưng cùng lúc cũng là ma thần, thuộc về ám ma, tiềm hành chi đạo, am hiểu nhất. Hắn lặng yên chui vào cẩu lãng đồ gian phòng bên trong, muốn tìm kiếm dấu vết để lại. Thật không nghĩ đến, vừa tiến vào trong đó, cẩu lãng đồ cùng Bạch Sảng cũng đã trở về. Từ hai người bọn họ nói chuyện bên trong, Đông Phương Dạ Lai rất nhanh liền đã minh bạch. Đánh cháo thần khí chủ ý, chính là cẩu lãng đồ cố ý bàn giao Bạch Sảng làm như thế. Từ đầu đến cuối, cẩu lãng đồ muốn đổ vật chỉ có một cái, đó chính là huyền bá vệ thiên phủ. Mà lại hắn từ rất sớm đã bắt đầu bố cục. Bao quát để Đông Phương Dạ Lai thu Hồng Chân thành vi đệ tử, đồng dạng cũng là bố cục trọng yếu một bước. Phải biết, huyền bá vệ thiên phủ cực kỳ đặc thù, chỉ có ma thần mới có thể sử dụng. Cẩu lãng đồ là yêu tộc, cho dù đem huyền bá vệ thiên phủ cầm trong tay, cũng căn bản không cách nào vận dụng mảy may. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Đông Phương Dạ Lai từ đầu đến cuối không có chưa từng hoài nghi cẩu lãng đồ muốn kiện thần khí này chân chính nguyên nhân. Nhưng bởi vì cái gọi là chỉ cần ý nghĩ không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Cẩu lãng đồ đã đối huyền bá vệ thiên phủ có ý tưởng, vậy liền đại biểu cho hắn có biện pháp giải quyết cái này hạn chế. Kỳ thật phương thức cũng rất đơn giản, đó chính là tìm tới một cái thích hợp vật chứa, tiến hành đoạt xá, từ đó cải biến thần khu. Từ đó về sau, liền có thể thỏa thích sử dụng huyền bá vệ thiên phủ. Mà cái này vật chứa cẩu lãng đồ rất sớm trước đó liền coi trọng, chính là Hồng Chân Thành. Bởi vậy, cẩu lãng đồ mới có thể để Đông Phương Dạ Lai thu hắn làm đồ, nó mục đích chính là vì hảo hảo coi chừng hắn. Điểm này, Đông Phương Dạ Lai mặc dù không có tận tâm tận lực làm, nhưng Hồng Chân Thành sống thật tốt, cái này đã rất khá. Huống hồ, cho dù là Hồng Chân Thành xảy ra bất chắc, còn có Đông Phương Dạ Lai ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu. Cẩu lãng đồ cùng hắn thân thể độ phù hợp có thể đạt tới 9 thành chi cao. Cái này đồng dạng cũng là Đông Phương Dạ Lai có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Nghe cẩu lãng đồ cùng Bạch Sảng giữa hai người đối thoại, Đông Phương Dạ Lai phẫn nộ đến cực hạn. Nguyên lai, vẫn luôn coi hắn là thành là đao tại sử dụng sao? Nhưng các ngươi thật sự có nắm chắc không bị ta gây thương tích sao? Đông Phương Dạ Lai giận dữ xuất thủ đánh lén cẩu lãng đồ, như muốn tại chỗ chém giết. Nhưng hắn tựa hồ đánh giá thấp đầu này sống sót cực kỳ lâu lão cẩu. Chỉ một chiêu, liền bị tại chỗ trọng thương, nếu không phải Đông Phương Dạ Lai còn có một chương đảo mệnh phụ chú, chỉ sợ cũng muốn chết ở chỗ đó. Rời đi bãi huyền núi về sau, Đông Phương Dạ Lai cũng không có trước tiên chữa thương, mà là nương tựa theo một hơi, nghĩ đến đi vào đồ vật cốc giết chết Hồng Chân Thành. Lão cẩu, ngươi muốn đoạt bỏ, đừng có nằm động. Huyền bá vệ thiên phủ ta không dùng đến, ngươi cũng đừng nghĩ dùng. Tới thời điểm sát ý trung điệp, nhưng khi chính đến đồ vật cốc về sau, Đông Phương Dạ Lai liền mềm lòng. Đối với vị này đồ đệ, sự quan tâm của hắn thật không nhiều. Đến bây giờ còn nếu lại đem nó giết chết, quá không nên. Cho nên khi đi tới địa cung này về sau, Đông Phương Dạ Lai cải biến chủ ý tại mình trước khi vẫn lạc, làm kiện nhân sự đi. Nói đến đây, Đông Phương Dạ Lai nhẹ nhàng đẩy Hồng Chân Thành. Đi thôi, đi càng xa càng tốt. Mai danh nhận tích, hoặc là tìm cái cường đại thần minh, không nên bị lao chó giả kia phát hiện. Nghe được câu này, Hồng Chân Thành lập tức đỏ cả với mắt. Hắn có thể cảm giác được, Đông Phương Dạ Lai sinh mệnh lực ngay tại điên cuồng trôi qua. Vị này tiện nghi sư tôn, thật phải bỏ mạng. Hồng Chân Thành vô ý thức từ trong nhận chứa đồ xuất ra chữa thương đan dược, muốn đút cho Đông Phương Dạ Lai. Nhưng cái sau lại lắc đầu. Thể phách vỡ vụn, hết cách xoay chuyển. Chân Thành a, kỳ thật sớm nhất sư tôn, không phải như vậy. Ta cũng rất thích sư tôn, cũng rất thích chư vị sư huynh đệ. Chỉ vì cảm thấy sư tôn bất công, không nghĩ tới từng bước một đi đến một bước này. Sư tôn, lão cha, lúc trước nếu như ngươi phải sớm điểm cùng ta thẳng thắn, chúng ta có lẽ sẽ không đi đến bước này. Đang nói câu nói sau cùng thời điểm, Đông Phương Dạ Lai ngẩng đầu nhìn trời, cặp mắt kia thần biến đến trong suốt, quanh thân khí cơ cũng theo đó tiêu tán. Hồng Chân Thành nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Có lẽ Đông Phương Dạ Lai vị sư tôn này cũng không xứng trước, nhưng ở thời khắc cuối cùng, lại là thật sự lựa chọn buông tha hắn. Điểm này, để vị sư tôn này hình tượng có mới chuyển biến. Diệp Vũ thân hình bỗng nhiên xuất hiện, đi vào Hồng Chân Thành sau lưng, nhẹ giọng nói ra, không có thời gian ở chỗ này làm chế mãi. Đông Phương Dạ Lai có thể nghĩ đến tới tìm ngươi, dạ như vậy chó khẳng định cũng có thể nghĩ đến, chúng ta vẫn là mau mau rời đi tốt. Hồng Chân Thành nhẹ gật đầu, lập tức thi triển thần lực, đem Đông Phương Dạ Lai thần thể chôn ở lòng đất. Cũng coi là làm đồ đệ có khả năng kết thúc cuối cùng hiếu tâm đi. Sau đó, Diệp Vũ cùng Hồng Chân Thành hai người rời đi địa cung về sau, cực tốc hướng về Liệt Dương môn mà đi. Đã Liệt Dương môn môn chủ Trúc Tâm trong mắt có lòng tin đem hắn nhận, nhiều như vậy bảo vệ Hồng Chân Thành một người, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Hai người tiến lên tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, có một thân ảnh tốc độ nhanh hơn bọn họ. Ngạnh sinh sinh hóa thành một đạo lưu quang, từ phía sau bọn họ bay đến phía trước, lại trùng điệp nện vào trên mặt đất, sinh sinh bể nát một tòa thần sơn. Hồng Chân Thành mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thượng thần, vừa mới kia là cái gì đồ chơi? Diệp Vũ nhịn không được nhíu mày, trầm giọng nói ra, kỳ thật, ngươi không thể lấy đồ chơi đến xưng hô nàng, quá mạo muội. Dù sao, người ta đã từng làm qua ngươi thần minh chi chủ. Hồng Chân Thành kinh ngạc chỉ vào phía dưới bụi mù nổi lên bốn phía chi địa. Thượng thần, ngươi nói là, vừa mới cái kia đạo lưu quang là Tạ Bất Ngữ.